Chương 1, mỗi ngày một phần nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Chương 1, mỗi ngày một phần nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Một hồi bệnh nặng, gia sản trở lại xuất sinh phía trước a. Trần Nghi Dương nhìn xem trong thẻ ngân hàng chỉ còn lại 114 số dư còn lại, không khỏi có chút thổn thức. Tốt nghiệp mấy năm, bởi vì người trong nhà sinh bệnh, tiền tiết kiệm không còn, xe phòng ở bán tất cả, bất quá cũng may phụ mẫu hai người đều bảo vệ. Tiễn đưa phụ mẫu trở về lao ra, Trần Nghi Dương bắt đầu suy nghĩ đi chỗ nào tìm việc làm, tốt nhất có thể bao ăn ngủ. Bởi vì hắn liền đêm nay chỗ ở đều chưa nghĩ ra. Trước đây việc làm bởi vì phải bồi bảo hộ phụ mẫu từ trước, chính mình là ở công ty bận rộn nhất thiếu người nhất tay thời điểm đi, vì thế còn cùng lãnh đạo náo loạn không thoải mái, cũng không cách nào trở về. Nếu không thì trước tiên tìm nhà máy chuyển hai ngày gạch, tối thiểu nhất kiếm lời đi ra mấy tháng tiền sinh hoạt, lại tìm chính quy việc làm. Bằng không thì còn phải cùng bằng hữu vay tiền, Trần Nghi Dương thật sự là kéo không xuống cái mặt này. Mở điện thoại di động lên, trên màn hình lập tức nhảy ra một đầu nhắc nhở. Mỗi ngày nhặt nhạnh chỗ tốt áp đã lắp đặt thành công. Cái quỷ gì? Kèn sen lại cho cưỡng chế lắp đặt phần mềm. Trần Nghi Dương đang chuẩn bị dựa theo lệ cũ tháo dỡ. Thanh thông báo bắn ra tới một đầu đẩy lên, hôm nay tình báo, phú bà quà tặng, Kim Thành thị Linh An khu Đông Hoàn Nhai 104 hào cửa hàng phía trước, một vị phú bà chính là bởi vì bạn trai vượt quá giới hạn mà thương tâm. Trong vòng 30 phút tiến đến có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Ân. Nói đến phú bà ta nhưng là không mệt. Trần Nghi Dương nhấn một cái đầu này đẩy lên, tiếp đó lại thử mở ra cái này nhặt nhạnh chỗ tốt đáp. Phát hiện phần mềm này không cách nào bị mở ra, không cách nào bị tháo dỡ, liền xem như thiết lập lại điện thoại di động cũng vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở điện thoại trên giao diện. Hiếu tâm xúc động thượng thiên, lão thiên gia cho ta tiễn đưa kim thủ chỉ. Trần Nghi Dương cũng không tiếp tục do dự, lúc này quét cái xe đạp công cộng hướng về chỗ cần đến cưỡi xe đi qua. Năm nay hắn vừa qua khỏi 26 tuổi sinh nhật, dáng dấp mặc dù không có điểm xuất phát bình quân nhan trị cao, nhưng cũng coi là một cái nhẹ nhàng khoan khoái tiểu soái ca. Lại thêm ngày bình thường có chú ý rèn luyện, thể lực cũng không tệ, nhị đệ sức chiến đấu cũng không kém. Dạng này chính mình chắc có cơ hội được phú bà vừa ý. A Đông Hoàng Ngai khoảng cách Trần Nghi Dương chi phía trước đợi chỗ không xa. Trần Nghi Dương cưỡi xe mười mấy phút đã đến. Phú bà đâu? 104 hảo cửa hàng là một cái đã đảo bế tiệm bán quần áo, tiệm bán quần áo phía trước chỉ có một cái lớn thùng rác, cũng không có cái gì phú bà. Trần Nghi Dương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nghĩ thầm cái kia áp chẳng lẽ là hắc khách nào làm được gạt người. Nhìn mình trong thẻ hơn 100 số dư còn lại, Trần Nghi Dương chưa từ bỏ ý định lại đợi một hồi. Tiểu tử, trên mặt cảm tình xảy ra vấn đề. Ngay tại Trần Nghi Dương chờ lấy không nhịn được thời điểm, đột nhiên một cái đại gia âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trần Nghi Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái hơn 60 tuổi lão gia gia lúc này đang nhìn hắn. Không có, ta liền tại đây vừa chờ cá nhân. Trần Nghi Dương vô ý thức trả lời. Tiểu tử da mặt vẫn rất mỏng. Đại gia chỉ vào thùng rác nói, ngươi nếu là cảm tình không có xảy ra vấn đề, như thế nào đem vừa mua lễ vật đều cho ném trong thùng rác? Trần Nghi Dương theo đại gia ngón tay tập trung nhìn vào, phát hiện mình một mực không chú ý trong thùng rác có một cái thùng giấy, trong hộp giấy để mấy cái hộp còn có một cặp hoa hồng đóa. Trần Nghi Dương yên lặng đem thùng giấy từ trong thùng rác ôm ra nhìn lướt qua. Một cái giày chơi bóng hộp, một cái kiểu mới ba khúc điện thoại đóng gói hộp, một cái đồng hồ hộp. Vậy thì đúng rồi đi. Đại gia híp mắt nói, chuyện tình cảm về trong tình cảm, đừng đang yên đang lành trà đạp đồ vật, nhóc con ngươi nói đúng không? Tạ ơn đại gia khuyên bảo a. Trần Nghi Dương trong nháy mắt biết rõ, cảm tình cái kia áp đẩy lên nhặt nhạnh chỗ tốt không phải chỉ nhặt nhạnh chỗ tốt phú bà, mà là chỉ nhặt nhạnh chỗ tốt phú bà vứt bỏ lễ vật. Cảm tạ thì không cần, ngươi cái này trang lễ vật cái Dương còn cần không? Đại gia một mặt mong đợi nhìn xem Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương lập tức dây hiểu, đem bên trong ba cái hộp lấy ra ôm vào trong ngực, sau đó đem thùng giấy con cho đại gia. Ôm ba cái thùng giấy con tìm một cái ít người xó xỉnh ngồi xuống, Trần Nghi Dương đầu tiên là mở ra trang giày hộp. Bên trong chứa lấy một đôi mới tinh giày thể thao, bảng hiệu kiểu mới, quét mã giá cả hơn 1 vạn, số giày vừa vặn thích hợp Trần Nghi Dương chính mình. Thế là Trần Nghi Dương đem chính mình cặp kia nhanh đạp nát giày đổi xuống. Đồng hồ hộp nhìn phía ngoài đóng gói cũng là bảng hiệu vận động đồng hồ, Trần Nghi Dương cầm điện thoại lục soát một chút, tiếp đó bắn ra tới nhắc nhở cái này đồng hồ lệnh bài gọi tốt minh, giá cả tại 1 vạn 2000 trở lên. Đồ tốt. Trần Nghi Dương chụp hình, tiêu cái 1 vạn 2000 giá cả cho treo ở hai tay trên website, ghi chú rõ chỉ tiếp thụ tại Kim Thành thị họ Fleurlin giao dịch, không hệ thống tin nhắn. Cuối cùng là khoản tiền kia ba khúc điện thoại. Cái này hoa cúc nhà máy ba khúc điện thoại đại danh đỉnh đỉnh, Trần Nghi Dương mặc dù mua không nổi nhưng mà cũng đã được nghe nói danh tiếng. Ở trên mạng lục soát một chút bây giờ chuyển tay giá cả, màu đen 1TB giá cả tại 3 vạn đến trên dưới 4 vạn, mà giá gốc bất quá mới 24 ngàn. Trần Nghi Dương nghĩ, treo cái 30 ngàn giá cả. Đem lúc trước giày cũ tử ném đi, tiếp đó Trần Nghi Dương cầm hộp đựng giày về tới phía trước nhặt được đồ vật chỗ, phát hiện trước đây đại gia đã không có ở đây. Thế là Trần Nghi Dương đem hộp đựng giày đặt ở thùng rác bên cạnh, tiếp đó quay người rời đi. Tìm một cái tiệm mì muốn một bát 10 đồng tiền trùng khánh mì sợi, còn không có ăn hai cái, điện thoại liền văng lên, là hai tay web sẽ áp bắn ra ngoài tin tức nhắc nhở. Quế Huy chữ số, huynh đệ, hàng đúng không, ngươi bây giờ người ở đâu? Ta chuẩn bị đi nhặt đồ bỏ đi, có thể hiện trường kiểm hàng, ta bây giờ người tại Ninh An khu Đông Hoàng Ngai. Quế Huy chữ số, chờ ta, trong vòng 10 phút đến. 10 phút sau, Trần Nghi Dương một tô mì không ăn xong, chỉ nghe được tiệm mì ngoài cửa vang lên dừng nhanh âm thanh, sau đó một cái đại hán vạm vỡ liền đi vào. Cái nào lão ca là nhặt đồ bỏ đi? Trần Nghi Dương nghe được xưng hô này, nhíu mày, tiếp đó giơ tay lên. Rác rưởi lão ca hảo. Đại hán vạm vỡ nguyên bản một mặt hổ dạng trong nháy mắt đã biến thành mèo con nũng nịu khuôn mặt, nhiệt tình ngồi ở Trần Nghi Dương đối diện. Không đợi Trần Nghi Dương mở miệng nói chuyện, đại hán đã đưa tới một tấm danh thiếp, tiếp đó mở miệng giới thiệu nói, "Ta gọi Trương Quế Trần, chính là lúc trước liên hệ ngươi cái kia Quế Huy chữ số. Ngươi đổ vật mang theo sao?" "Cho." Trần Nghi Dương đem hộp từ một bên trên ghế đưa cho đối phương, mới không mở ra. Trương Quế Trần ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn cầm qua hộp trong tay ước lượng, tiếp đó tìm được đánh dấu tại điện thoại trên cái hộp IMEI mã. Cái này mã cũng gọi là di động thiết bị thức biệt mã, tục xưng điện thoại số ID. Trương Quế Trần đem IMEI mã đưa vào trên điện thoại di động của mình một cái website, rất nhanh tra được khối này điện thoại di động ra kho ngày. Xác định IMEI mã không thành vấn đề về sau, Trương Quế Trần tiếp lấy xem xét điện thoại hộp phong mô, một bên kiểm tra một bên lẩm bẩm. Phong mô vết cắt thẳng tắp ở giữa, miếng vỡ dứt khoát. Xóa xỉnh không có nhăn nheo, cũng không có dư thừa phong mô. Phong mô bên trong cũng không có cho bụi lông tóc và bạc khí. Kiểm tra xong, Trương Quế Trần ánh mắt rõ ràng phát sáng lên. Máy mới tử, còn không phải sau phong cơ. Ngài xác định là 3 vạn liền ra đúng không? Ân. Trần Nghi Dương gật gật đầu. Vậy ta quét ngài. Trương Quế Trần lấy điện thoại di động ra cho Trần Nghi Dương dứt khoát chuyển 3 vạn khối tiền. Đúng. Trần Nghi Dương nhìn xem người còn rất không tệ, thế là lại lấy ra cái kia chứa vận động đồng hồ hộp cho Trương Quế Trần nhìn. Ngươi xem một chút, thứ này ngươi có thu hay không? Tốt minh mạc cao cấp siêu di đồng hồ a. Trương Quế Trần liếc mắt liền nhìn ra chiếc đồng hồ đeo tay này lai lịch, tiếp đó mở miệng nói ra, đây là phi hành gia tinh anh bản, tiêu chuẩn 1 vạn 2.800. Nhưng mà thứ này rất tiểu chúng, không thể xuất thủ, xem ở lão ca điện thoại di động này phân thượng, ta có thể cho đến 1 vạn thu. Nếu là bán không được ta liền lưu lại chính mình chơi. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Lão ca về sau có cái gì tốt đồ vật nhớ kỹ trước tiên liên hệ ta à, trực tiếp cho ngươi dây. Trương Quế Trần chuyển xong tiền, cùng Trần Nghi Dương tăng thêm cái hảo hữu liền xoay người rời đi. Bởi vì nếu ngươi không đi, hắn dừng ở phía ngoài xe phải bị giáng cái. Ăn mì xong, Trần Nghi Dương nhìn một chút điện thoại số dư còn lại, 40.102. Buổi sáng còn đang suy nghĩ đi chỗ nào ngủ, không nghĩ tới còn chưa tới buổi tối, trong thẻ liền có thêm 4 bạc khối. Đồ tốt ra Trần Nghi Dương nhìn mình trên điện thoại di động nhặt nhạnh chỗ tốt áp, ánh mắt nóng bỏng. Nếu là về sau mỗi ngày có thể ổn định có hôm nay một nửa thu vào, cái kia không giống như đi làm hương nhiều. Đương nhiên, có tiền cũng không thể phung phí. Đặc biệt là không có ổn định thu vào phía trước. Cho nên Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên tìm một nhà điện cảnh khách sạn. Một ngày phí ăn ở chỉ cần 149, trong phòng còn có máy tính có thể chơi. Ở trên phần mềm, Sotozer trả tiền đồng thời cho chủ quán phát thẻ căn cước của mình ảnh chụp về sau. Trần Nghi Dương liền cưỡi xe đạp công cộng dựa theo chủ quán gửi tới video chỉ dẫn, đi tới một cái khu dân cư nhỏ bên trong. Nhà này điện cạnh khách sạn chính là ở trong cư xá lầu 1, Trần Nghi Dương cũng không biết khách sạn này phải chăng hợp quy, nhưng đầy đủ tiện nghi là được. Thông qua chủ quán gửi tới mật mã môn mật mã, thành công đi vào phòng. Tiện tay đem chính mình mang bao ném lên giường, Trần Nghi Dương chơi game đánh tới 12 giờ. Tiếp đó liền thấy trên điện thoại di động mỗi ngày nhặt nhạnh chỗ tốt áp lại phát tới mới đẩy lên. Hôm nay tình báo, kinh điển khoản cơ giới máy ảnh, Kim Thành thị Linh An khu phố đồ cổ thứ 12 cái quầy hàng có một đài màu đen máy móc máy chụp ảnh, 1000 nguyên trong vòng mua xuân có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Phố đồ cổ. Trần Nghi Dương nhớ tới phụ cận đây quả thật có một con đường, ngày bình thường rất nhiều người ở bên kia bày quầy bán hàng bán đủ loại giả đồ cổ, có giá trị siêu tầm cũ đồ chơi. Trần Nghi Dương vốn cho là loại địa phương này đều là người gạt ta ta lừa người. Không nghĩ tới thật là có đồ tốt ra phố đồ cổ tại 10 giờ sáng về sau mới cho phép bày quầy bán hàng, Trần Nghi Dương cũng không nóng nảy, lại đánh bán trò chơi liền đi ngủ đi. Sáng ngày thứ 2 rời giường, tắm nước nóng, thật tốt trang điểm rồi một lần chính mình. Trần Nghi Dương cái này mới đưa mình bây giờ toàn bộ gia sản cất vào hai vai trong ba lô ra khỏi quán rượu. Trần Nghi Dương đến phố đồ cổ thời điểm, đã là khoảng 12 giờ trưa. Nhưng lúc này phố đồ cổ hai bên đường đã chen đầy đủ loại sạp hàng, bày sạp các lão bản trước mặt thật mỏng một tầng trên vải, đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi đều có. Trần Nghi Dương lúc này còn không có tâm tình đi những gian hàng khác bên trên đi dạo, từ vào sân về sau hắn liền dọc theo bên đường lúc bắt đầu đếm xem. 1, 2, 3, 11, 12. Là cái này. Trần Nghi Dương dừng bước, tiếp đó ngẩng đầu nhìn lại phố đồ cổ này cái thứ 12 quầy hàng. Gian hàng này lão bản là một cái nhìn qua đã vượt qua 60 tuổi lão đại gia, lúc này đang ngồi ở một đầu trên băng ghế nhỏ hít mắt. Chương 02, Nguyên tổ FM2 chương 02, Nguyên tổ FM2 đại gia. Ai nghe được có người gọi hắn, vị này nửa ngủ không tỉnh đại gia mới mở to hai mắt. Ngươi chỗ này cái gì cũng bán thế nào đó a? Trần Nghi Dương không có nói thẳng muốn mua máy ảnh, ngược lại hỏi những bậc khác. Ta không phải là loại kia gặp người. Đại gia cũng là rộng thoáng, trực tiếp mở miệng nói ra, những thứ kia cũng là ta từ trong khu cư dân mua lại, ngươi phải coi trọng cái nào ngươi liền nói. Ta dựa theo mua lại giá cả thêm điểm tiền liền bán cho ngươi. Ta xem một chút a. Trần Nghi Dương con mắt đi lòng vòng, giả ý chỉ vào một đài cũ kỹ, mười mấy năm trước sản xuất máy tính máy chủ hỏi, cái này bao nhiêu tiền? 200 thu, bán ngươi 200 dưới được. Đại gia ngài đây là mắng ta đâu a? Quên các người thanh niên còn có cái này kiên kỵ. Đại gia nghĩ nghĩ, nói tiếp đi đến, cái kia 249 bán người được chưa? Đại gia này không thành thật ta thông qua lần thăm dò thử này, Trần Nghi Dương trong nháy mắt liền đã hiểu đại gia này cũng không phải là một người thành thật. Liên loại này liền xem như còn có thể khởi động máy, tính năng cũng đã rất lại phía sau đến soát cái website đều tạp máy tính. Có thể tốn 50 khối tiền thu đã coi như là rất cao giá tiền. Kết quả đại gia này thế mà cho mình báo giá 250. Đây là sự thực lấy chính mình làm 250 xuyến đâu. Nhặt nhạnh chỗ tốt phần mềm bên trên cho mình nhắc nhở là hoa 1000 nguyên bên trong mua xuống mới xem như nhặt nhạnh chỗ tốt, vượt qua 1000 đoán chừng liền xem như có thể kiếm lời cũng không kiếm được quá nhiều. Nếu là chính mình tiếp lấy báo giá bộ kia máy ảnh, đoán chừng tuyệt đối sẽ bị cái này đại gia báo giá trên 1000. Trần Nghi Dương trầm tư phút chốc, tiếp đó rất nhanh có chủ ý: đại gia ngài giá tiền này cũng quá ngoại hạng chút. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Đại gia không sợ Trần Nghi Dương cảm thấy giả cả mắt, liền sợ Trần Nghi Dương không có giao dịch dự định. Đại gia này tại cái này phố đồ cổ lăn lộn trên nhiều năm, người nào thành tâm định tới mua đồ, người nào chỉ là nhìn cái mới mẻ, hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Vừa rồi Trần Nghi Dương đi tới thời điểm, đại gia đã cảm thấy Trần Nghi Dương là có muốn mua đồ trông. Lúc này mới báo cái giá cao, chuẩn bị cùng Trần Nghi Dương chặt lên mấy vòng giá cả. Tính toán, ta lại đi nơi khác xem. Đại gia ngài bận rộn a. Ra đại gia dự liệu là Trần Nghi Dương căn bản không có cùng đại gia tiếp tục chém giá ý tứ, lúc này đứng lên quay đầu đi. Nguyên bản đại gia còn nghĩ lên tiếng gọi lại Trần Nghi Dương, không nghĩ tới lời còn không nói ra miệng, Trần Nghi Dương người đã không thấy. Rời đi đại gia gian hàng, Trần Nghi Dương lúc này cẩn thận đi dạo lên chung quanh những gian hàng khác. Ở đây tất nhiên gọi là phố đồ cổ, đại bộ phận bày hàng kỳ thực cũng là bán đủ loại đồ cổ khí cụ. 100 trong đó 99 cái là giả. Còn lại một cái kia thật sự, cũng là bởi vì tồn thế số lượng nhiều, bán không bên trên giá tiền cái chủng loại kia. Đại gia, cái này đĩa bán thế nào? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trần Nghi Dương tìm một cái sạp hàng ngồi xổm xuống hỏi giá. 8 vạn. Gian hàng chủ nhân, một cái hơn 50 tuổi đại thúc mở ra bán tay điệu bộ giá cả. Đây là cái nào triều đại a? Trần Nghi Dương cầm lấy cái này đĩa xem xét. Ngươi chớ xía vào triều đại nào, ngươi thì nhìn cái này men, cái này chất lượng. Ngươi cảm thấy giống là bình thường đồ sứ sao? 890 là quan Diêu gia, nếu không phải là ta cần tiền, tuyệt đối sẽ không đặt tại trên sạp hàng ra bán. Mấy năm trước nhân gia muốn ta cầm lấy đi cảng đảo đấu giá, ta đều lười đi. A, Trần Nghi Dương ổ một tiếng, tiếp đó đem đĩa lật lên. Chỉ thấy đĩa dưới đáy bỗng nhiên viết lọ vi ba chuyên dụng năm cái chữ lớn. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn năm chữ này, lại ngẩng đầu nhìn một mắt chủ quán. Đừng nhìn chữ, ngươi phải xem men, tiểu tử ngươi biết hay không được a? Đại thúc gấp. Ngài bán, ta lại đi địa phương khác xem. Trần Nghi Dương lại đi lòng vòng, phát hiện trên một sạp hàng bày đủ loại hình dạng tảng đá. Những đá này ở giữa còn để một cái giấy cứng, phía trên bỗng nhiên viết hai cái chữ to, thiên thạch. Thiên thạch này thật hay giả? Trần Nghi Dương ngồi xổm xuống hỏi. Ngươi chớ xía vào thật hay giả, ngươi thì nhìn cái này hình dạng, trên địa cầu có hay không loại này hình dạng tảng đá? Chủ quán nhìn thấy có người tới, lúc này lên tiếng. Như thế nào các ngươi những người này thoại thuật giống như ai? Trần Nghi Dương nhìn xem những thứ này chất liệu giống như là từ cái kia trong hốc núi nhặt được tảng đá, sau một hồi trầm mặc mới lên tiếng, ngài tảng đá kia sẽ không phải cũng bán 8 vạn a? Trong tay ngươi mò được đây là lớn, 20 vạn. Bên kia nhỏ mới là 8 vạn. Nghe được cái này tảng đá vụn giá trị 20 vạn, Trần Nghi Dương mau đem tảng đá buông xuống. 20 vạn tảng đá, hắn sợ chính mình gọ điểm cho đều sẽ bị chủ quán lừa bịp mấy trăm khối. Dạo qua một vòng xuống, Trần Nghi Dương lập tức cảm thấy phía trước vị kia bán đồ cũ đại gia lộ ra mặt mũi hiền lành. Đại gia kia cho giá cả cao quy cao, cũng không vừa lên tới liền trực tiếp muốn 8 vạn đúng không? Thế là Trần Nghi Dương lại ngoan ngoãn về tới phía trước đại gia quầy hàng. Lại trở về a. Đại gia nhìn thấy Trần Nghi Dương lại trở về, con mắt lần nữa trở to, người cũng trở nên so với một lần trước càng nhiệt tình. Xem ra Trần Nghi Dương rời đi về sau, hắn cũng không thể khai trương. Dạo qua một vòng, nơi này quầy hàng vật bán đều quá mắc, vẫn là đại gia ngươi nơi này thiện nghi. Trần Nghi Dương ăn ngay nói thật, cũng không thể nói như vậy, ta cùng bọn hắn vật bán dù sao không giống nhau. Đại gia cười híp mắt chỉ vào vừa rồi cái kia máy tính nói, ta xem tiểu tử ngươi thành thật như vậy. Máy vi tính này 100 bán cho ngươi, như thế nào? Tính toán, cái đồ chơi này quá lớn, ta không tốt chuyển về đi. Trần Nghi Dương tìm một cái lý do cự tuyệt đại gia. Vậy cái này đâu? Đại gia lại lấy ra tới một cái kiểu dáng cũ kỹ điện thoại. Đại gia, cái này tinh khiết rác dưới a. Trần Nghi Dương có chút dở khóc dở cười, ngài ở đây liền không có cái gì thực dụng một điểm sao? Thực dụng một điểm. Đại gia nhìn mình không lớn quầy hàng vài lần, một cách tự nhiên đem ánh mắt đặt ở trong gian hàng mình cái kia máy móc máy ảnh trên thân. Thứ này muốn hay không? 800 khối tiền thu, 900 bán ngươi được. Đại gia cầm lên cái này máy móc máy ảnh. Đại gia kêu giá này vừa ra tới, Trần Nghi Dương lập tức hơi hơi chen chân bảo, giả vờ một bộ lập tức đi tư thế. 700. Đại gia gấp. Thứ này dùng tốt sao? Còn có thể bình thường chụp ảnh không? Trần Nghi Dương dừng động tác lại, bắt đầu cho đại gia đưa lời nói. Dùng tốt. Đại gia lúc này nói, ta đây cũng là từ một cái các lão ca trong tay mua lại. Vậy lão ca nhóm nói con của hắn trước đó ưa thích dùng cái này chụp ảnh, chỉ bất quá bây giờ đi nơi khác công tác. Hắn suy nghĩ cái đồ chơi này chiếm chỗ, liền bán ta. Ta xem một chút ta. Trần Nghi Dương tiếp nhận máy ảnh, làm bộ nhìn mấy lần. Kỳ thực hắn hoàn toàn không hiểu thứ này đến cùng giá cả bao nhiêu. Đại gia này xem xét Trần Nghi Dương động tác, cũng biết rõ Trần Nghi Dương không phải cái gì người trong nghề, đoán chừng tới đây cũng là tùy tiện xem, có yêu mến thuận tay mua xuống, không có yêu thích liền rời đi cái chủng loại kia khách nhân. Thế là do dự một chút, nói ra một câu, kỳ thực ta hôm nay cũng còn chưa khai trương đâu, chúng ta giá tiền này có thể làm luận. 300. Ta thế nhưng là 400 thu. Đại gia một chút tâm nhãn. Trước ngươi không phải là nói ngươi 800 thu sao? Nói sai rồi, chính là 800 thu. Đại gia đừng nhìn người đã giả, đầu óc chuyển đặc biệt nhanh. Tiếp lấy liền nói đến, nhưng mà tiểu tử, ta nhìn ngươi có duyên với ta phân. Như vậy đi, cái này máy ảnh 500 khối bán cho ngươi, coi như ngươi mở cho ta trường. Đi. Lần này Trần Nghi Dương cuối cùng đáp ứng xuống. Tất nhiên 1000 trong vòng liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt, như vậy chính mình 500 khối mua xuống tuyệt đối kiếm càng nhiều. Tại chỗ cho đại gia quét mã trả tiền. Trần Nghi Dương dùng đại gia cho túi nhựa chứa máy ảnh chậm rãi đi ra phố đồ cổ. Mà phố đồ cổ người lưu lượng lớn nhất đầu đường, nhưng không thấy một cái bày quầy bán hàng bán đồ cổ, tất cả đều là đủ loại bán thức ăn ngon xe đẩy. Quả nhiên, cùng tự mình đi khoáng bên trong đảo vàng, còn không bằng cho đảo vàng người bán thủy lợi tức tới ổn định. Đương nhiên, nếu là những cái kia động một tí 8 vạn chủ quán thật có thể tìm đoàn đại đầu bán cái 8 vạn, một chỉ riêng hồi 4. Hoa 5 khối tiền mua 2 cây lòng nướng, Trần Nghi Dương đắc ý ăn lòng nướng mang theo máy ảnh liền tiếp tục dùng đoàn mua khoán đặt hàng tối hôm qua điện cạnh khách sạn, tiếp đó quét cái xe đạp công cộng đi quán rượu. Đương nhiên, một mực ở khách sạn cũng không phải là một biện pháp, hắn chuẩn bị chờ một tuần về sau, tính toán một chút chính mình mỗi ngày bình quân thu vào, tiếp đó mướn một giao thông thuận tiện phòng ở hảo về sau chạy khắp nơi nhặt nhạnh chỗ tốt. Đem máy ảnh chụp ảnh về sau, Trần Nghi Dương cầm mình mua máy móc máy chụp hình ảnh tại hai tay ép sẽ cùng tương quan kẻ yêu thích diễn đàn quật 3 tuần tra một phen, xác định chính mình hôm nay mua cái máy chụp hình này hẳn là 1982 năm nỉ cuốn công ty đẩy ra FM cải tiến hình toàn bộ máy móc máy ảnh. Trần Nghi Dương thủ bên trong cái này hẳn là FM2, cửa chấp thiết kế 15 đường, cao nhất thiện quang đồng bộ 1200S. FM2 loại hình máy ảnh bản thân tồn lượng thập phần to lớn, cũng vô cùng chịu phim nhựa máy ảnh kẻ yêu thích truy phủng. Bất quá hắn trong tay cái này là nguyên tổ FM2, xem như sơ kỳ phiên bản, dùng tài liệu vững chắc. Hơn nữa màu đen kiểu dáng đỉnh chóp còn có kim loại, vô cùng có giá trị sưu tầm. Hai tay trên website nguyên tổ màu đen FM2 cất bước giá cả đã bị xào đến 3000. Bởi vì Trần Nghi Dương bản thân cũng không hiểu máy ảnh lĩnh vực, mặc dù ra mua, nhưng nếu như treo ở hai tay trên website, rất dễ dàng bị tên lừa đảo tới tay đao, hơn nữa tìm đủ loại ma bệnh chèn ép giá cả. Cho nên ổn thỏa trong lúc đó, có thể bản địa họ phờ lìn dụ được tốt nhất. Bất quá, tìm ai ra đâu? Trần Nghi Dương nhớ tới ngày hôm qua cái bỏ tiền dứt khoát lanh lẹ, Quế Huy chữ số trường Quế Trần Lão Ca. Thế là hắn đem máy chụp hình ảnh chụp thông qua hệ chặt phát cho cái này Lão Ca. Lão Ca, nguyên tổ FM2 có thu hay không? Huynh đệ là trong nhà gặp phải khó khăn, như thế nào loại này cất giữ cấp đồ vật cũng lấy ra bán. Trương Quế Trần trực tiếp lập tức trở lại Trần Nghi Dương tin tức, là có chút thiếu tiền. Trần Nghi Dương hồi phục đến, chính ta trong tiệm không bán vật này, nhưng mà ta có cái kim thành thị bản địa chữa số sản phẩm điện tử giao dịch nhóm, nhận biết chơi đùa cái đồ chơi này bằng hữu. Như vậy đi, ngươi ngày mai nếu là thuận tiện, tới trong tiệm ta một chuyến, ta người tiến cử cho ngươi nhận biết. Ngươi cũng đem đồ vật mang lên, để người ta hiện trường xem tài năng. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương đáp ứng xuống. Hắn đối với Trương Quế Trần nói cái kia chữ số sản phẩm điện tử giao dịch nhóm tương đương cảm thấy hứng thú. Sau này mình mua thấp bán cao liên quan sản phẩm, liền có thể tìm người họ phờ lìn bán mất. Một mặt là trở về tiểu nhanh, một phương diện khác nhưng là an toàn, rất ít gặp phải lừa đảo. Dù sao hai tay website bây giờ trên cơ bản là 10 cái người bán 5 cái lừa gạt, 10 cái người mua 8 cái lừa gạt trình độ. Cùng Trương Quế Trần phát xong tin tức, Trần Nghi Dương liền một bên chơi game một bên 12 điểm qua về sau áp cho hắn mới đẩy lên. Chương 03, loại nam nhân này ly hôn không có tiền giao luật sư phí. Chương 03, loại nam nhân này ly hôn không có tiền giao luật sư phí. Hôm nay tình báo, hắn ly hôn không có tiền giao luật sư phí, nam tử Tôn Hưng Quốc bởi vì không có chỗ nổi, lúc này đang tại Ninh An khu Nam vòng đường phố 46 hào cửa hàng trước cửa bồi hồi. Trong vòng 1 giờ tiến đến đối với hắn cung cấp trợ giúp, có thể tại hắn đánh xong ly hôn kiện cáo về sau thu được kết sổ hồi báo. Hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đẩy lên đi ra về sau, Trần Nghi Dương ngược lại là hơi có chút giật mình. Hắn vốn cho là phần mềm này chỉ làm cho hắn đẩy lên nhặt nhạnh chỗ tốt đủ loại vật phẩm. Không nghĩ tới người cũng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt á, đáng tiếc, thế nào không phải là một cái rời nhà ra đi lọ lị xong đôi ngựa chờ đợi mình đi qua chợ giúp đâu. Bất quá một mình ở cái này điện cạnh khách sạn đúng lúc là một trên dưới giường, nhặt được cái nam để cho hắn ở một đêm cũng không có gì vấn đề. Hơn nữa hệ thống tất nhiên nói rõ trợ giúp người này có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy nói rõ người này nhân phẩm cũng không có gì vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương xuyên qua quần áo ra cửa. Tiếp đó trên đường phố quét cái xe đạp hướng về hệ thống nhắc nhở chỗ cưỡi xe chạy tới. Đại ca, muốn như vậy làm sao còn không trở về nhà, ở chỗ này làm gì vậy? Một mặt đổi phế, vẹn vẹn có một cái cũ nát hai vai bao Tôn Hưng Quốc ngồi ở trên một cái quả cầu đá chướng ngại vật trên đường, đang do dự muốn hay không tìm tự động máy rút tiền đại sảnh ngủ một đêm thời điểm. Liền nghe được một thanh âm ở bên cạnh truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tuổi trẻ tiểu tử cưỡi xe đạp công cộng, đang ân cần nhìn xem hắn. Hẳn là một cái sinh viên A Tôn Hưng Quốc nghĩ đến, ánh mắt trong suốt như vậy, cũng chỉ có sinh viên mới có thể tùy tiện quan tâm người đi đường xa lạ. Ta không sao, đang đợi người đây. Đã nhanh 40 tuổi Tôn Hưng Quốc nhạt nhẽo trả lời một câu. Hắn có chút không muốn tại trước mặt người tuổi trẻ mất mặt. Ta xem đại ca không giống như là đang chờ người a. Cái này đứng tại Tôn Hưng Quốc người trước mặt chính là chạy tới Trần Nghi Dương. Tất nhiên hệ thống nói người này đánh xong ly hôn kiện cáo về sau liền có thể cho mình kết sổ hồi báo, Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá hai cái người xa lạ vừa thấy mặt đã mời đối phương cùng chính mình đi chỗ ở, người bình thường đều biết hoài nghi có phải hay không sẽ phát triển thành kiện ca không cần a các loại bạn. Thế là Trần Nghi Dương nhìn lướt qua hai bên đường phố, phát hiện bên kia có cái 24 giờ cửa hàng tiện lợi còn mở. Thế là đối với Tôn Hưng Quốc nói, ngươi ăn bữa khuya không? Hai ta qua bên kia mua một cái mì tôm một bên ăn vừa trò chuyện. Tôn Hưng Quốc vừa bận hơn một ngày chưa ăn cơm, lúc này cũng là đói bụng đến cực điểm. Lại nói, một bao mì tôm chính xác không đáng bao nhiêu tiền, để cho cái này thanh niên mời mình ngược lại cũng sẽ không quá xấu hổ. Thế là Tôn Hưng Quốc do dự một chút trả lời, vậy hai ta tâm sự a. Đem xe đạp công cộng trả xe, Tôn Hưng Quốc cùng Trần Nghi Dương hai người đi vào cửa hàng tiện lợi. Lúc này trong tiệm liền một cái trung niên nam nhân tại mơ mơ màng màng mở tiệm. Trần Nghi Dương bỏ tiền mua hai thùng mì tôm, hai cây xúc xích răm đông cùng hai bình bia, liền cùng Tôn Hương Quốc tại cửa hàng tiện lợi bàn trước mặt một bên mì tôm một bên trao đổi tính danh. Người cái tuổi này, hẳn là còn ở học đại học. Tôn Hương Quốc chủ động mở miệng nói lên đề tài. Tốt nghiệp nhiều năm, chỉ là dáng rất non. A Tôn Hương Quốc trong lúc nhất thời có chút đoán không được Trần Nghi Dương muốn làm gì. Nếu là ở trường sinh viên, khi chưa có trải qua xã hội đánh đập, quả thật có một cô thanh tịnh ngu xuẩn đặc chất. Nhưng mà Trần Nghi Dương đã tốt nghiệp nhiều năm, chỉ sợ cũng tại trên xã hội làm việc qua, vì cái gì còn có thể đột nhiên đối với trên đường cái một người xa lạ hảo như vậy? Chẳng lẽ Tôn Hương Quốc lập tức kẹp chặt hai chân. Mặc dù là cái sắp 40 tuổi trung nhân, nhưng hắn cũng nghe nói không thiếu không tốt bị kế đa đoan nam đồng ưa thích tại trên đường cái thừa cơ mà vào nhặt nam nhân. Ngài đừng suy nghĩ nhiều. Trần Nghi Dương thích ăn giòn một điểm mì tôm, thế là không đợi mặt hoàn toàn pha mềm, liền mở ra cái nắp hướng bên trong thả xúc xích giam đông, sau đó dùng cái đĩa đem mì tôm đẩy ra chuẩn bị bắt đầu ăn. Cha mẹ ta trước đó không lâu sinh bệnh nặng, gia sản đều cầm lấy đi chữa bệnh đều không đủ, may mắn lấy được thật nhiều người trợ giúp. Bây giờ cha mẹ ta khỏi bệnh rồi, ta đây không phải có chút dư lực, liền nghĩ đem những thứ này thiện tâm truyền xuống tiếp. Ta vừa rồi nhìn một mình ngài muộn như vậy còn tại trên đường cái bồi hồi, liền nghĩ ngài có phải hay không gặp phải khó khăn gì rồi. Dạng này a? Trần Nghi Dương lý do thoái thác thành công bỏ đi một chút Tôn Hương Quốc lo nghĩ. Hai người lại hàn huyên vài câu, tiêu diệt một lon bia về sau, máy hát cũng mở ra. Ta là ly hôn về sau không có chỗ để đi. Tôn Hương Quốc nói ra lời nói thật. Ngài là tịnh thân gia nhà a? Trần Nghi Dương hỏi. Không phải, còn không có chính thức ly hôn. Nhưng mà hai bên đã vạch mặt. Cha mẹ ta qua đời sớm, trong nhà cũng không có gì thân thích. Mấy năm này đánh liều làm chút buôn bán nhỏ. Tôn Hương Quốc tiếp theo nói chính mình tao ngộ. Rất khuôn sáo cũ cái chủng loại kia ngay cả luật sư cũng không nguyện ý lý tới, ly hôn về sau ngay cả luật sư phí đều không tiền giao trung niên nam nhân. Phong ở bởi vì nhà gái dẹp an toàn bộ cảm giác làm lý do, viết nhà gái tên của một người. Những năm này tiền kiếm toàn ở nhà gái nơi đó, hắn mỗi ngày liền lĩnh số không dùng tiền. Năm nay bởi vì hoàn cảnh lớn không tốt, hắn làm sinh ý phá sản. Bất quá mặc dù sinh ý không có cách nào làm, lúc trước hắn vẫn là kiếm mấy trăm vạn, bất quá đều tại nhà gái trong tay. Ai biết hắn bên này vừa vỡ sinh, bên kia nhà gái lập tức cho phòng ở đổi khóa tiếp đó nói lên ly hôn. Hắn trực tiếp người không có đồng nào bị đuổi tới trên đường cái đi. Bây giờ là hoặc là đáp ứng nhà gái ký hiệp nghị cầm 10 vạn khối tiền mặt ly hôn hiệp nghị, hoặc chính là hai bên thừa kiện. Hiện tại vấn đề hắn bây giờ liền mời luật sư tiền đều không lấy ra được. Không phải có loại kia đánh thắng kiện cáo về sau mới thu lệ phí luật sư sao? Như thế nào không tìm loại kia? Trần Nghi Dương nghi ngờ hỏi thăm. Loại kia luật sư gọi là phong hiểm đại diện luật sư. Chính xác cùng ngươi nói một dạng, là đánh thắng kiện cáo về sau mới thu phí. Nhưng mà ta trưng cầu ý kiến về sau mới biết được, hôn nhân hoặc kế thừa loại vụ án, yêu cầu thanh toán lao động thù lao loại vụ án, yêu cầu thanh toán tiền cấp dưỡng tiền nuôi dưỡng các loại vụ án là không cho phép thực hành phong hiểm đại diện thu lệ phí. Theo lý thuyết, ta nhất định phải trước tiên có tiền mời luật sư mới có thể thưa kiện cầm lại tiền của ta. Hố như vậy, Trần Nghi Dương cũng là lần thứ nhất biết loại kiến thức này. Chẳng thể trách Tôn Hưng Quốc bây giờ bị bước đến trên đường cái lưu lạc. Người này so với mình còn thẳng à, nếu không phải là đêm nay chính mình xuất hiện, đoán chừng hắn sáng sớm ngày mai liền phải tìm bao ăn ở nhà máy đi trước kiếm lời chút sinh hoạt phí. Lại nói, chính mình nếu không phải là lao thiên gia cho kim thủ chỉ, sợ không phải cùng cái này Tôn Hưng Quốc lẫn vào không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương đối với Tôn Hưng Quốc có một chút thông cảm. Ngươi nếu là đêm nay thực sự không có chỗ ở, đi ta bên kia thôi. Trong nhà ngươi. Tôn Hưng Quốc lập tức lại cảnh giác. Không phải, một nhà điện cạnh khách sạn, trên dưới giường. Trần Nghi Dương nói, ngươi trước tiên đem đêm nay đối phó đi qua, ngày mai lại nghĩ những biện pháp khác thôi. Cũng đúng. Tôn Hưng Quốc do dự sau một lát gật đầu một cái. Đã ăn xong mì tôm, Trần Nghi Dương lại mua chút đồ ăn vặt nhào bột mì bao mang theo. Bởi vì khách sạn cách nơi này cũng không xa, hai người dứt khoát đi bộ trở về. Ta ngủ lấy phô có thể chứ? Tôn Hưng Quốc đối với Trần Nghi Dương vẫn là có chút không yên lòng, suy nghĩ ngủ lấy phô an toàn chút. Đều được. Trần Nghi Dương lúc này đã vây khốn thành heo. Hắn ngày mai còn phải đi bán máy ảnh, thế là lênh lẹ úp sấp ngủ trên giường. Chờ nhìn xem Trần Nghi Dương hoàn toàn ngủ, Tôn Hưng Quốc lúc này mới yên tâm ngủ. Sáng ngày thứ 2 rời giường, hai người đã ăn xong đồ ăn vặt nhào bột mì bao, tiếp đó tăng thêm hảo hữu lưu lại điện thoại. Ta gần nhất nghĩ muốn nhà, ngươi hôm nay nếu là không có chuyện gì, có thể giúp ta liên hệ môi giới xem phòng, đến lúc đó chụp hình phát cho ta. Đã ăn xong đồ vật, Trần Nghi Dương nghĩ đến có thể đem tìm chuyện phòng ốc ủy thác cho Tôn Hưng Quốc. Cụ thể có cái gì yêu cầu không có? Tôn Hưng Quốc hỏi. Giao thông nhất định muốn tiện lợi, tốt nhất đi ra ngoài đi bộ phạm vi bên trong có ga điện ngầm. Phòng ở muốn một phòng ngủ một phòng khách liền có thể, nhưng mà trong phòng khách tốt nhất đừng phóng ghế sofa ngăn tủ các loại lớn kiện, ta cần phải có không gian thả ta đồ vật của mình. Đi. Nghiêm túc ghi xuống Trần Nghi Dương yêu cầu, Tôn Hưng Quốc nhận được Trần Nghi Dương chuyển tiền 500 khối. Cái này 500 cái Tôn ca cầm trước làm chân chạy phí. Đợi đến giúp ta tìm đến phòng ở, ta lại cho Tôn ca một bút thù lao. Tôn ca gần nhất cũng có thể tìm xem một chút phụ cận có hay không bao ăn ở việc làm. Đa tạ ngươi. Tôn Hưng Quốc đội vàng cảm tạ, đồng thời nội tâm cũng triệt để buông xuống đối với Trần Nghi Dương cảnh giác. Dù sao cho tới bây giờ Trần Nghi Dương làm, vẫn còn người bình thường đối với người xa lạ trợ giúp phạm chủ bên trong. Nếu là Trần Nghi Dương dám nhắc tới thuê phòng ở về sau nguyện ý cho Tôn Hưng Quốc một cái phòng ở, Tôn Hưng Quốc tuyệt đối ra cửa lập tức chạy trốn đi những thành thị khác. Lui phòng, Tôn Hưng Quốc giúp Trần Nghi Dương tìm mướn phòng môi giới đi. Trần Nghi Dương chính mình thì ngồi xe buýt dựa theo Trương Quế Trần cho địa chỉ đi Quế Huy chữ số. Quế Huy chữ số tại Quan Thành khu một cái lão trong thương thành. Bởi vì quá cũ kỹ, cái thương thành này lưu lượng khách đã rất ít đi, bất quá cửa hàng bỏ trống cũng không nhiều. Rất nhiều chuyên môn kinh doanh bán hàng qua mạng nghiệp vụ điện tử hàng hóa cửa hàng, lá trà cửa hàng, tiệm đồ cổ ham nơi này tiền thuê tiện nghi, đem cửa hàng mở ở đây. Huynh đệ tới a. Trần Nghi Dương cương đi tới cửa, Trương Quế Trần liền đi ra ngoài đem Trần Nghi Dương đón vào. Đây chính là ta cho các ngươi nói, cái kia nhặt đồ bỏ đi huynh đệ. Ca, mặc dù ta nít nêm đích xác gọi cái này, nhưng ngươi cho người khác như thế giới thiệu ta cũng quá lung tung à. Trần Nghi Dương mở ra một nói đùa, tiếp đó nói lên tên của mình. Lúc này Trương Quế Trần trong tiệm còn ngồi hai người khác, một cái họ Vương, một cái họ Lưu, cũng là chừng 30 tuổi niên kỷ. Đại gia ngồi xuống uống một lát trà lập tức liền quen thuộc. Tiếp đó Trần Nghi Dương từ trong ba lô lấy ra máy ảnh cho Vương, Lưu nhị người chiếu. Huynh đệ làm sao còn mang theo trong người giá sản? Tại Trần Nghi Dương mở túi ra trong nháy mắt, Trương Quế Trần thấy được Trần Nghi Dương trong bọc còn bên người mang theo lấy đồ dùng hàng ngày. Ai, một lời khó nói hết ta. Trần Nghi Dương làm bộ thở dài. Để cho ta đoán một chút. Trương Quế Trần hứng thú. Vừa mua đồng hồ cùng điện thoại, hoàn toàn mới liền hướng ra bán trao tay, lại thêm lần này máy ảnh. Ngươi sẽ không phải là bị Tịnh Thân ra nhà đi. Đoán 8, 9 phần 10. Trần Nghi Dương không muốn tại bọn này hai tay thương nhân ở đây để lộ tình huống tật của mình, thế là lập tức mô phỏng Tôn Hương Quốc tao ngộ, cho Trương Quế Trần nói mình là bị vợ trước đuổi ra khỏi nhà. Trương không muốn, nhà ai tiểu kim khố bị phát hiện Trương không muốn. Nhà ai tiểu kim khố bị phát hiện vậy ta chúc huynh đệ có thể sớm ngày thành công ly hôn, thoát ly khổ hải. Trương Quế Trần cũng là diệu nhân. Nghe Trần Nghi Dương nói hắn bộ sát Tôn Hương Quốc kinh nghiệm về sau, lúc này mong ước Trần Nghi Dương sớm ngày ly hôn thành công. Đồ vật không có vấn đề gì. Chín thành mới, bảo dưỡng rất tốt. Xem ra bằng hữu ngươi trước đó cũng là ưa thích chụp ảnh. Bên kia ông, Lưu Nhị người kiểm tra xong máy ảnh về sau, xác định này đài nguyên tổ FM2 không có vấn đề gì. Nguyên bản đã nói là 3000 khối tiền thành giao. Nhưng Trương Quế Trần tự móc tiền túi, cho Trần Nghi Dương lại tăng thêm 500, nói là cho hắn ly hôn chúc mừng hồng bao. Trần Nghi Dương cũng không giả mồm, trực tiếp thu tiền. Đúng Trương ca. Trước người nói Kim Thành thị bản địa có một cái chữ số sản phẩm điện tử giao dịch nhóm, có thể hay không kéo ta tiến nhóm A. Kéo người đi vào ngược lại không có vấn đề gì. Trương Quế Trần do dự một chút tiếp đó nói tiếp, nhưng chúng ta cảnh cáo nói đằng trước. Trong gờ giúp này người kỳ thực cũng ngư long hỗn tạp, có thật tốt làm ăn, cũng có loại kia thỉnh thoảng làm thịt người gặp người. Cho nên chúng ta trong đám có mấy quy củ. Điều thứ nhất là không cho phép thảo luận tình hình chính trị đương thời. Đầu thứ hai là không cho phép phát bất luận cái gì kết nối. Điều thứ ba là ngươi có thể phát muốn mua bán cái gì, muốn mua cái gì, nhưng mà cụ thể quy tắc chi tiết hết thảy phải nói chuyện riêng. Bị người lừa cũng không cho ở trong bầy náo, nên báo cảnh sát báo cảnh sát, nên họ phờ lìn họ phờ lìn, nhưng không thể ở trong bầy nói. Biết rõ. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Gặp Trần Nghi Dương gật đầu, Trương Quế Trần lúc này mới đem Trần Nghi Dương cho kéo gần một cái tên là Kim Thành điện tử hàng hóa giao lưu nhóm bên trong gờ giúp mẹ chặn. Toàn bộ nhóm có hơn 200 người, Trần Nghi Dương thêm vào về sau phát hiện tin tức trong gờ giúp nói chuyện làm ăn không có mấy cái. Còn lại tất cả đều là đủ loại tắm rửa, bóp chân, xoa bóp cửa hàng video ảnh chụp chia sẻ. Liên tiếp nhìn mấy đầu cực kỳ đặc sắc video, Trần Nghi Dương rõ ràng chính mình là thêm đối với nhóm. Thêm đi vào không lỗ a. Trương Quế Trần nhìn Trần Nghi Dương liền với quét qua mấy cái video, lập tức biết rõ đây là người đồng đạo. Thế là nói, nơi này các lao ca cái khác không dám nói, tìm lại mặt mũi tuyệt đối là nhất lưu, không có khả năng để cử cho ngươi thức ăn chay ăn mặn giá cả chỗ. Đa tạ lao ca cho kéo vào nhóm. Trần Nghi Dương lúc này giơ ngón tay cái lên biểu thị cảm tạ. Bởi vì ngược lại cũng không có gì sự tình làm. Trần Nghi Dương dứt khoát liền lưu lại Trương Quế Trần trong tiệm uống trà. Chờ đến buổi tối, Trương Quế Trần muốn bế cửa hàng, Trần Nghi Dương lúc này mới rời đi Quế Huy chữ số, tiếp đó tìm một cái chỗ cho Tôn Hưng Quốc phát tin tức. Tôn ca như thế nào, tìm được thích hợp phòng nguyên không có? Nhìn cái phòng ở, một phòng ngủ một phòng khách, 78 bình, nguyên thuê mới 1600. Nhưng vị trí ở trong thành thôn bên cạnh, ngươi xem một chút. Tôn Hưng Quốc cho Trần Nghi Dương phát tới một đống ảnh chụp. Trần Nghi Dương nhìn một chút, phòng ở lắp ráp tuy không tệ, trong phòng khách trống rỗng, nhưng phòng bếp phòng vệ sinh rất sạch sẽ, máy giặt, bếp lò, vòi tắm trên trần nhà cái gì đều có. Là có thể dọn sách vào ở loại kia phòng nguyên. Phòng này ta hỏi thăm một chút, phía trước là cho thuê một đám làm chuyển tiêu. Bây giờ đám người kia bị bắt, cho nên phòng ở khoảng không xuống. Tiền thuê nhà cần áp một bộ ba, ngắn nhất một năm lên thuê. Khoảng cách ga điện ngầm cũng gần vừa đủ, nhưng duy nhất không chỗ tốt chính là ra tiểu khu, mấy bước lộ đã đến thành trung thôn. Cho nên chị An có thể không tốt lắm. Thành trung thôn đồng dạng ngư long hỗn tạp, cũng dẫn đến địa phương chúng quanh chị An cũng xuống hàng. Đương nhiên, đả thương người phóng hỏa các loại ác tính phạm tội bình thường là không có, nhưng mà trộm vặt móc túi không thiếu. Bất quá Trần Nghi Dương ngược lại là thật hài lòng cái địa phương này, bởi vì đầy đủ tiện nghi. Nếu không phải là tới gần thành trung thôn, đặt ở địa phương khác, dạng này phòng nguyên một tháng ít nhất cũng phải 2000 đi lên. Liên cái này là được rồi. Người đem môi giới hẹ chặt giao cho ta, ta đi cùng hắn đàm luận. Tiếp đó Tôn ca sẽ giúp ta mua một điểm đồ dùng hàng ngày cùng chăn mền. Ta cho ngươi 2000, mua xong còn lại làm thù lao của ngươi. Trần Nghi Dương nói xong cho Tôn Hưng Quốc chuyển 2000, tiếp đó lại tăng thêm môi giới hẹ chặt. Chờ đến ban đêm 7-8 điểm thời điểm, hắn đã thuận lợi lấy được nhà chìa khóa. Tiếp đó Tôn Hưng Quốc cũng đem vật mua được cho đưa đi vào. Nếu không thì đêm nay tại ta chỗ này đối phó một đêm. Trần Nghi Dương giữ lại một chút Tôn Hưng Quốc. Không cần. Tôn Hưng Quốc vây vây đầu nói, ta cũng tìm được chỗ ở thành trung thôn phòng nhỏ, một tháng mới 300 khối tiền, còn không muốn tiền thế chấp. ta đã thuê một cái, đêm nay liền ngủ bên kia. Đi. Trần Nghi Dương thấy thế cũng không giữ lại. Hai ngày này tiếp xúc tới, Trần Nghi Dương phát hiện Tôn Hưng Quốc đích thật là loại trắng đó tay nâng nhà ngon nhân. Một chút cũng không có ai đến trung niên, người không có đồng nào loại kia cảm giác như đưa đám, ngược lại vẫn như cũ tràn ngập nhiệt tình. Cho dù đánh không thắng ly hôn kiện cáo, hắn cũng có thể dựa vào cỗ này nhiệt tình đông sơn tái khởi. Tôn Hưng Quốc giúp Trần Nghi Dương quét dọn căn phòng một chút vệ sinh, cửa hàng giường chiếu sau đó, hai người liền xuống lầu ăn bữa thịt nướng. Huynh đệ, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ. Vi Vân Tôn Hưng Quốc giơ chén rượu hướng về phía Trần Nghi Dương nói, phàm là gặp phải sự tình, một chiếc điện thoại, huynh đệ ta lập tức xông pha khói lửa. Vậy thì về sau cậu phú quý chớ quên đi. Hai người cũng ly mộ cái tử. Đưa đi Tôn Hưng Quốc, quay về chỗ ở Trần Nghi Dương ngược lại không có chuyện gì có thể làm. Phía trước ở điện cạnh khách sạn có máy tính có thể chơi. Bây giờ ở phòng cho thuê, mặc dù có wifi, nhưng mà không có máy vi tính á có lòng muốn đi thành trung thôn quán net lên mạng, nhưng uống rượu trứng làm biếng phạm bảo, dứt khoát nằm ở trên giường vừa dùng điện thoại nhìn tu móng châu tử video, một bên chờ ban đêm 12 giờ mới nhặt nhạnh chỗ tốt đẩy lên. Tiếp đó, chờ Trần Nghi Dương lại tỉnh lại thời điểm, cũng đã là 6 giờ sáng hôm sau. Mở điện thoại di động lên, mới đẩy lên đã phát tới đã lâu. Hôm nay tình báo, nhà ai tiểu kim cố bị phát hiện, Ninh An khu phú thủy thôn lộ, Hương Thịnh tiểu khu, 9 tòa nhà 502 phòng ốc bên trong. Phòng ngủ tủ đầu giường tưởng kép bên trong có tài vật một số, lấy ra có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Lần này nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo như thế nào cho làm đến nhân ra trong phòng đi. Cái kia còn xem như nhặt nhạnh chỗ tốt sao, trực tiếp là nhập thất trộm ai nhìn thấy tình báo hôm nay, Trần Nghi Dương lông mày lập tức nhíu lại. Nhưng kèm theo hắn ngủ trong một đêm đại nao dần dần khôi phục năng lực suy tính. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này Hưng Thịnh tiểu khu 9 tòa nhà 502 không phải là hắn vừa mướn phòng ở sao? Thế là hắn lập tức từ trên giường đứng lên, tiếp đó kiểm tra lên tủ đầu giường. Quả nhiên cái này tủ đầu giường nóc hầm so bình thường đánh gậy tăng thêm không chỉ một lần. Trần Nghi Dương tìm cái kéo đem cái này đánh gậy cho đâm nát vụn, tiếp đó toàn bộ tháo xuống. Lập tức ba bao bị màng ni lon bao nghiêm nghiêm thật thật rất đổ xuống. Trần Nghi Dương đem ba món đồ này phía trên màng ni lon chậm rãi giật ra. Một bao là cuốn 2 vạn tiền mặt, một bao là 2 cây cũng dẫn đến giấy chứng nhận cùng một chỗ bị tố phong tiểu kim đầu, một bao là một cái máy vi tính sách tay bút ký. Đem vàng thỏi cùng tiền mặt trước tiên gạt ở một bên, Trần Nghi Dương có chút hăng hái nhìn lên cái này bị giấu máy vi tính sách tay bút ký. Nguyên bản hắn nghĩ là bản bút ký này phía trên có phải hay không là những vật này nguyên chủ nhân phạm tội ghi chép. Dù sao phía trước Tôn Hưng Quốc đã thăm dò được, căn phòng này phía trước là bị một đám làm bán hàng đa cấp người cho thuê đi. Bây giờ nhóm người kia đoán chừng tại ngục giam đều đạt mấy tháng máy may. Ngày 6 tháng 1, hôm nay mua thức ăn tiêu hết 230 khối dưới mao tiền. Ngày 7 tháng 1, có người ngã bệnh, mua thuốc tiêu xài 78 khối tiền. Hỏi một chút những người khác, bọn hắn cũng không có bảo hiểm y tế tặng, chỉ có thể tự bỏ tiền. Ngày 8 tháng 1, có cái ngu ngốc rửa chân thời điểm đạp phá chậu rửa chân, còn phải một lần nữa mua, hoa 8 khối tiền. Ngày 9 tháng 1, thời tiết càng ngày càng lạnh, mua một cái máy sưởi điện hóa 230 khối tiền. Ngày 15 tháng 1, tiền điện quá mắc, đang suy nghĩ muốn không để đại gia buổi tối lẫn nhau ôm ngủ sưởi ấm. Ngày 5 tháng 2, tới một đại bị bương, nghiệp vụ không kéo tới, liền biết quanh tròn cơm khô, ăn một tháng, tiền ăn so với người khác nhiều gấp 5-6 lần, đem hắn đuổi đi ra tính toán. Ngày 16 tháng 2, buồn câu hỏng, không có người sẽ tu, còn phải ta tự mình tới. Ta như thế nào gạt tới như thế một đám giá áo túi cơm. Ngày 1 tháng 3, tới một cái tiểu xoái ca. Đem hắn tẩy não nói không chừng có thể gạt tới rất nhiều nữ đồ đần cho ta bỏ tiền. Ngày 6 tháng 4, cái kia tiểu xoái ca gạt 3 người chúng ta nữ chạy mất. Mẹ nó, về sau không chiêu dáng dấp đẹp trai. Tốt ai Trần Nghi Dương lật hết cả quyển bút ký, phát hiện trong này chính là một cái sổ thu chi, ghi lại tất cả đều là đủ loại tiêu xài hoặc chửi bậy người khác ghi chép. Liền xem như nộp lên cho cảnh sát đoán chừng đều làm không được chứng cứ. Tính toán, xem ở cái này đã đi giẫm máy may ca môn lưu lại cho mình những thứ này phân thượng, quay đầu giúp hắn xử lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bán hàng đa cấp đồng dạng phán mấy năm. Nếu là người này phóng xuất trở về sau tìm đồ vật của mình, có thể hay không vừa vặn cùng mình gặp phải. Không an toàn A Trần Nghi Dương nghĩ, quyết định chủ ý ở đây nhiều nhất chỉ ở 3 tháng. 3 tháng sau đó lập tức liền đem tiền thế chấp từ bỏ đi địa phương khác ở, phòng ngừa người này ra ngục về sau đi tìm tới. Sắp hiện ra kim cùng vàng thỏi đều nhét vào trong túi về sau, Trần Nghi Dương xuống lầu ăn một bát mì thịt bò. Trước tiên tìm một nơi đem 1 vạn tiền mặt tồn đến trong thẻ mình. Tiếp đó mang theo một cái khác vạn tiền mặt cùng 2 cây vàng tỏi an vị xe buýt đi tới Quế Huy chữ số trong tiệm. Hôm nay lại tới uống trà a. Trương Quế Trần nhìn thấy Trần Nghi Dương tới vẫn rất cao hứng. Bọn hắn cái này một số người không có buôn bán thời điểm tại trong tiệm rảnh rỗi móc chân. Có người có thể qua tới bồi lấy uống chút trà là tương đương vui vẻ. Chủ yếu là nghĩ đến chỗ này mua 2 đài laptop, chúng ta có giới thiệu cửa hàng không có. Trần Nghi Dương đặt mông ngồi ở trong tiệm trên ghế. Trương Quế Trần cho Trần Nghi Dương rót một chén trà tiếp đó hỏi, người cái tuổi này người trẻ tuổi mua laptop không nên cũng là trên mạng mua sao, như thế nào đến ta nơi này? Mua đồ xài rồi, tiết kiệm tiền. Trần Nghi Dương đưa ra nhu cầu của mình, mua 2 đài, một đài làm việc, thuận tiện mang theo, tính năng không quan trọng. Một đài dùng để chơi game, tối thiểu nhất cũng phải mang động 3A. Đi, ta dẫn ngươi đi một cửa tiệm. Uống trà xong, Trương Quế Trần đứng dậy mang theo Trần Nghi Dương liền đi. Trong tiệm không lưu người. Trên quầy tất cả đều là lấy ra tới đồ rác rưởi, đồ tốt ta đều khóa lại đâu. Trương Quế Trần ngay cả cửa tiệm đều không khóa, mang theo Trần Nghi Dương lên đến thương thành 2 tầng lầu, tìm được một cái tên là Con Khỉ điện tử sửa chữa trong tiệm. Con Khỉ, xin ý tới. Trương Quế Trần vào cửa liền hô to. Chương 05, hai cây vàng tỏi chương 05, hai cây vàng tỏi nói nhỏ chút, mẹ nó, lao tử tay run một cái, hơi kém cho người ta hạch tâm điểm. Một cái cao gầy, hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tại trong tiệm mắng. Bằng hữu của ta, tới mua hai đài đồ xài rồi máy vi tính sách tay, bút ký. Có hay không có thể sử dụng cho hắn xem, đừng cho ta làm ra hư gạt ta bằng hữu a. Cái rắm, nếu là người khác người mang tới. Bảo đảm là cho đồ tốt, người ngươi mang tới, chỉ xứng tại ta chỗ này mua liệu tấm. Hầu tử nổ Trương Quế Trần một ngụm, tiếp đó nghiêng đầu sang chỗ khác cười đối với Trần Nghi Dương nói, chúng ta đùa thôi. Biết rõ. Trần Nghi Dương cho vị này ngoại hiệu gọi hầu tử, bản danh gọi hầu hạo dân người nói tự mua máy vi tính nhu cầu. Ta chỗ này vừa vặn có hai đài, một đài là ngay cả nghĩ máy vi tính làm việc, một đài là hoa nhấp nháy du hí bản, ngươi xem một chút. Ngạch, hai cái này lệnh bài ta nhớ được danh tiếng giống như đều không tốt ta. Chính xác. Hầu tử thừa nhận nói, ngươi muốn mua mới ta chắc chắn không để cử ngươi mua. Nhưng không phải đồ xài rồi sao, hai tay lưu thông càng nhiều, bọn hắn mới càng bán không được, có phải hay không cái này lý? Cũng đúng. Trần Nghi Dương tiếp nhận hầu tử đưa tới hai đài máy tính kiểm tra một phen, không có phát hiện vấn đề gì, tiếp đó chỉ nghe thấy hầu tử giới thiệu với hắn đạo. Cái này hai đài đều có chút tỉ vết. Làm việc bộ kia trên màn hình có xấu một chút, bất quá đồng dạng nhìn không ra. Du hí bản nhưng là ấn phím có chút không dùng được, ngươi phải lại mua cái bàn phím bên ngoài tiếp. Giá cả tính thế nào? Cộng lại bán ngươi 5.000 được. Hầu tử phất phất tay nói, không được cho ngươi thêm dựng một bàn phím con chuột. Trần Nghi Dương dựa theo hai đài máy vi tính loại hình bên trên hai tay web sẽ trà xét một chút. Phát hiện trên mạng ngọn giá cả so hầu tử nói tiện nghi trên dưới 200. Tiếp đó nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi chỗ này có hay không chơi game dùng màn hình? Có một đài Philips, ngươi muốn 500 lấy đi. Cộng lại ta cho ngươi 5.400, được bây giờ đưa tiền. Đi. Hầu tử hơi suy tư một chút sau đó cũng đồng ý gặp hầu tử đồng ý, Trần Nghi Dương móc ra chính mình cái kia 1 vạn tiền mặt, đếm 54 trường cho đối phương, tiếp đó nhìn xuống thời gian. Nhanh đến cơm trưa thời điểm. Ta tới thời điểm nhìn bên kia có cái quán bán hàng, ta mời khách, ba người chúng ta qua bên kia ăn chút. Tạm biệt. Hầu tử nghe xong Trần Nghi Dương mời vội và nói, ta tại cửa tiệm kia đều ăn luôn. Ha ha. Lúc này một bên Trương Quế Trần vừa cười vừa nói, cửa tiệm kia làm đích xác thực không được. Nếu không phải là lão bản nương xinh đẹp, ta đã sớm không đi. Bất quá ta nhìn ngươi hôm nay cũng không gì sinh ý dứt khoát ta mời khách, ba người chúng ta ra ngoài ăn bữa ngon. Đi, có thể bấy ngươi một trận cũng không tệ. Hầu tử gặp Trương Quế Trần mời khách, lập tức đáp ứng xuống. Ba người khóa cửa tiệm, tiếp đó ngồi Trương Quế Trần một chiếc xe Việt ra đến một nhà cấp bậc cũng không tệ tiệm cơm. Ăn uống no đủ về sau, Trương Quế Trần đề nghị, nếu không thì chúng ta ca ba lại đi rửa chân, theo cái mà. Ta thì không đi được, buổi chiều còn có chuyện. Trần Nghi Dương vội vàng khoát tay. Hắn trong lòng biết dựa theo cái này ca môn tác phong, cái kia dẫn hắn đi khẳng định không phải cái gì chính quy cửa hàng. Đương nhiên, chính quy Trần Nghi Dương còn lười đi đâu. Bất quá bây giờ hắn không chỉ có con cái trang hai đài máy tính một cái nút mâm ba lô, trong tay còn mang theo trang hiện bảy già khí cái dương. Càng quan trọng chính là, miệng hắn trong túi còn có hai cây vàng tỏi đâu. Đây nếu là đi loại kia chàng tử chơi làm mất rồi, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể chối từ có chuyện gì huyền cự, đưa mắt nhìn hứng thú dâng chào hầu tử cùng Trương Quế Trần hai người ngồi trên xe đi hưởng thụ lấy. Trần Nghi Dương bên này chính mình trước đón xe về nhà đem mua được máy tính màn hình đặt ở trong phòng, tiếp đó lại đón xe đến khoảng cách gần nhất một nhà ngân hàng. Bên này thu hoàng kim sao? Trần Nghi Dương tại trên quầy lấy ra hai cây vàng tỏi hỏi thăm. Chúng ta bên này là có thể thu. Ngân hàng nhân viên công tác liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương móc ra hai cây 100 triệu kim đầu, tiếp đó mở miệng nói ra, nhưng mà gần nhất thiết bị đo lường có vấn đề, không có cách nào kiểm chắc vàng độ tinh khiết cùng thật giả, nếu không thì ngài đi khác ngân hàng xem. Nhìn thấy cái này nhân viên công tác đều nói như vậy, Trần Nghi Dương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể thu hồi vàng tỏi ra ngân hàng. Nếu không thì tìm hoàng kim thu về tư nhân cửa hàng. Trần Nghi Dương nhìn ra vừa rồi cái kia nhân viên công tác rõ ràng là sợ phiền phức mới không thu, không phải cái gì kiểm chắc máy móc hỏng. Đối với ngân hàng tới nói, bán vàng tỏi là một môn hảo sinh ý, nhưng mà thu về vàng tỏi tuyệt đối không phải. Bất quá tư nhân tiệm vàng không biết người rất dễ dàng bị mắc lừa. Chính mình không có liên quan phương pháp, hơn nữa nếu là lại tìm Trương Quế Trần mà nói, Trần Nghi Dương cũng có chút không muốn. Chính mình cùng Trương Quế Trần bây giờ dính dấp giao dịch nhiều lắm, thường xuyên lợi dụng Trương Quế Trần con đường, rất dễ dàng gây nên chú ý một bên đè lên đường cái, một bên ngắm nhìn tả hữu. Tiếp đó hắn liền thấy đường phố đối diện có một nhà tên là Trung Hạng Hoàng Kim cỡ lớn hoàng kim cửa hàng. Tấm bảng này tựa như là quốc nội lớn nhất hoàng kim đại lý. Trần Nghi Dương mơ hồ đối với cái cửa hàng này tên có chút ấn tượng, thế là liền cất bước đi vào. Ta chỗ này có hai cây vàng tỏi, các ngươi thu về sao? Trần Nghi Dương đi đến trong tiệm một cái quầy hàng trước mặt hỏi thăm. Thu. Phía sau quầy ngồi một cái nam tính nhân viên công tác, liếc Trần Nghi Dương một cái sau đó nói, chính chúng ta bán đi hoàng kim là trực tiếp giảm 2 khối tiền giá cả thu. Những địa phương khác hoàng kim cần hỏa thiêu nghiệm chứng, sau cùng giá cả muốn giảm đi hỏa thiêu hao tổn. Ngài xem cái này 2 cây. Trần Nghi Dương đem vàng tỏi đưa tới. Đây là chính chúng ta bán đi. Nhân viên công tác liếc mắt nhìn giấy chứng nhận, tiếp đó nói tiếp, ngài nhất định phải thu về sao? Xác định. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Lấy được Trần Nghi Dương xác định, nhân viên công tác lúc này đánh tờ đơn, tiếp đó cho Trần Nghi Dương nói, 200 khác, ngài qua bên kia đổi tiền. Không kiểm tra sao? Trần Nghi Dương trợn tròn mắt. Dứt khoát như vậy sao? Đối mặt Trần Nghi Dương hỏi thăm, nhân viên công tác cũng không đáp lời. Trần Nghi Dương liền mang theo nhân viên công tác cho tờ đơn đến một bên khác một cái rộng mở quầy hàng. Bên kia nhân viên công tác rất nhanh liền cho hắn coi là tốt sổ sách. Ngày đó cơ sở giá vàng 602.4, phí thủ tục giảm 2, trở về mua đơn giá 600.4, trở về mua kim ngạch 120.080. Cho đối phương tài khoản ngân hàng về sau, đối phương nói, 3 đến 5 cái ngày làm việc tới sổ. Tốt. Trần Nghi Dương suy nghĩ đối phương liền nghiệm cũng không có nghiệm hoàng kim tài năng liền bồi thường mua sắm, chắc chắn sẽ không ngày đó tới sổ. Đoán chừng quay đầu còn có thể nghiệm chứng một chút cái này hai cây vàng tỏi có phải là bọn hắn hay không trước đây bán đi. Bất quá chỉ cần không ra vấn đề lớn, hắn một sóng trực tiếp này thu vào 12 vạn. Cũng may mắn là vàng tỏi, nếu là cái gì kim đồ trang sức các loại, chính mình chỉ có thể tìm tư nhân cửa hàng nhỏ, hỏa thiêu về sau, giảm đi hao tổn lại cho nhân gia thu về. Bất quá lần này cũng là học được. Hoàng kim hiện hiện rất thuận tiện á, về sau chính mình nếu là có tiền nhàn rỗi, cũng phải mua mấy cây vàng tỏi tồn. Giống Tôn Hương Quốc lão ca, lúc kết hôn nếu có thể mua mấy cây vàng tỏi bụng trộm giấu đi, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà cũng không đến nỗi lưu lạc đầu đường ai trở lại phòng cho thuê, theo lẽ thường thì chơi game đánh tới 12 giờ. Hôm nay tình báo, ngày mai Minh Dương thôn cậu thị, cái thứ 17 quầy hàng có một con cùng chủ nhân làm mất gỡ mạn sẽ phật bị người buộc lấy buôn bán. 5.000 trong vòng mua xuống có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt lại là một con chó sao? Trần Nghi Dương có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, gỡ mạn sẽ phật đáng tiền như vậy sao? 5.000 trong vòng mua xuống liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, cái này bán đi được bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương có chút do dự. Cũng không phải lo lắng hệ thống lừa hắn, mà là đắt như vậy cậu, ra tay tuyệt đối là một vấn đề lớn. Liền xem như cái này cậu thật sự giá trị mấy bạn, chính mình nơi nào có con đường bán đi. Bất quá, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn chính mình số dư còn lại còn thừa lại hơn 3 vạn khối tiền. Mua con chó tiền tuyệt đối là có. Chớ nói chi là chờ hoàng kim tiền tới sổ. Cái kia trong thẻ liền có 15 vạn tà hưu. Liền xem như dưỡng một đầu gỡ mạn sẽ phật cũng tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá chính mình phòng này rất nhỏ, nuôi gỡ mạn sẽ phật đoán chừng còn phải mỗi ngày kéo ra ngoài vận động. Tính toán, mua. Trần Nghi Dương quyết định được chủ ý, nếu là con chó này mua lại bán cũng được, chính mình coi như mua cái máy tập thể hình, vừa vặn để cho chính mình mỗi ngày dắt chó đồng thời rèn luyện một chút. Ngày thứ 2 ngủ dậy tới, Trần Nghi Dương nghĩ tới hôm nay còn phải kéo một con chó trở về, thế là ở trên mạng bao hết một đài lấy hàng xe mini bạn. Cho tài xế nói là kéo cậu, tiếp đó bao một ngày giá tiền là 400 khối tiền. Số đuôi 7252 là ngài đúng không? Xe mini bạn tài xế là một cái trung niên đại thúc, Trần Nghi Dương nói cho hắn chỗ về sau, liền ngồi vào tay lái phụ. Trên đường hai người tán gẫu. Trần Nghi Dương biết được đại thúc họ Chu, tên là Chu Kiến Quân. Ngài chạy cái này vận chuyển hàng hóa một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. 5-600 a. Cái kia còn có thể a, như thế nào ta cái này 400 ngài liền cho bao một ngày? Bởi vì cái kia 5-600 thật sự phải lấy mạng dạy a. Chu Kiến Quân kể khổ nói, ngươi cái này xe tải 400, ta là toàn bộ cầm. Tăng thêm ngươi cái này chạy đường đi cũng không xa, tiền xăng không cao, ta có dãy. Nếu là chúng ta đi sân thượng mà nói, mình đài rút một nửa không nói, hơn nữa có đôi khi còn có thể trộm số cây số. Gì là trộm số cây số a? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Chính là địa đồ phần mềm bên trên rõ ràng biểu hiện là 18 km, nhưng mà bình đài phần mềm bên trên biểu hiện liền 15 km. Tiếp đó nhiều km kiếm tiền không cho ngươi, phiếu lại cũng vô dụng. Nếu không phải là ta không có những khả năng khác, sớm không làm vậy được rồi. Bây giờ những thứ này đại bình đài a, lúc đoạn chính xác đáng sợ. Trần Nghi Dương đi theo chửi bậy một câu. Ngươi nói không phải sao? Trước đó không có phần mềm, dựa vào người trung gian giới thiệu sống, nhân gia giới thiệu một bút rút một bút, tiền là cố định. Như bây giờ khiến cho có đôi khi chính ta cũng hoài nghi ta đi sớm về trễ chính là không phải kéo quỷ đang chạy, bằng không thì như thế nào dễ không đến tiền đâu. Trần Nghi Dương ngồi xe nghe tài xế đại thúc đủ loại phàn nàn, rất nhanh thì đến chỗ. Ngài lại ở đây chờ, ta mua tốt về sau gọi ngươi. Trần Nghi Dương để cho Chu Kiến Quân trông coi xe mini bạn, tự mình đi cầu thị. Cái gọi là cầu thị, kỳ thực không chỉ bán cầu. Cái gì dê con lửa, con nghe con, cẩu, mèo đủ loại đủ kiểu động vật cái gì cần có đều có. Điều này sẽ đưa đến người xa xa còn chưa đi qua đâu, liền ngửi được một cô giống như là đem 17-18 loại năm xưa xì dầu trộn quái quái, sau đó lại hôn hơi lớn phân hương vị. Chương 06, cậu thành phố chương 06, cậu thành phố Trần Nghi Dương một bên chịu đựng lấy cực lớn cậu thị mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra mùi thối, một bên đi vào trong. Tiếp đó hắn liền thấy một cái người quen. Đại gia, mấy ngày không thấy. Thân thể ngài vẫn là tốt như vậy. Ngươi là? Bị Trần Nghi Dương gọi lại đại gia nghi hoặc nhìn Trần Nghi Dương tựa như là nghĩ không ra Trần Nghi Dương là ai. Ta là ngày đó cảm tình xảy ra vấn đề cái kia. Trần Nghi Dương gợi ý một chút đại gia. Ta nhớ ra rồi. Đại gia vỗ đầu một cái, sau đó nói, người đã già trí nhớ là càng ngày càng không được. Rõ ràng trước mấy ngày mới thấy qua mặt. Trước mắt vị đại gia này chính là Trần Nghi Dương lần thứ nhất nhặt nhạnh chỗ tốt thời điểm gặp phải nhặt thùng giấy đại gia. Trước đây nếu không phải là đại gia nhắc nhở, hắn hơi kém bỏ lỡ chính mình món tiền đầu tiên. Đại gia ngài họ gì a? Như thế nào hôm nay tới địa phương này? Trần Nghi Dương nóng tình nâng lên đại gia. Không dám họ Triệu. Đại gia vừa cùng Trần Nghi Dương cùng một chỗ vang cậu thị đi vừa nói, ta lúc còn trẻ cũng là mở qua cậu tràng. Khi đó nhân gia đều gọi ta Triệu ca. Bây giờ già, chỉ có thể cùng nhi tử ở tại trong thành. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đi ra ngoài nhặt điểm giấy cứng tử. Có đôi khi cậu thị mở, cũng tới xem một chút. Cái này cậu thị không phải mỗi ngày mở đó a? Trần Nghi Dương hỏi. Không phải. Triệu lao ra tử hồi đáp, ở đây 5 ngày một chợ trời, 10 ngày một thành phố lớn. Hôm nay là thành phố lớn, cho nên ta tới tùy tiện đi loanh quanh. Thế nào, tiểu tử ngươi trên mặt cảm tình đã khó, liền chuẩn bị mua con chó về nhà cùng ngươi. Triệu lão gia tử mắt liếc thấy Trần Nghi Dương hỏi, không sai biệt lắm là ý tứ này. Trần Nghi Dương nhìn xem lão gia tử, nghĩ thầm phía trước bị lão gia tử giúp một cái, chính mình hôm nay phải đem nhân tình này còn bên trên. Thế là hắn hướng về phía lão gia tử nói, nếu ngài quen thuộc như vậy ở đây, nếu không thì hôm nay cho ta làm quân sư, đến lúc đó ta xài bao nhiêu tiền mua cậu, cho ngươi 10 trung gian phí, để ta làm mà cô a. Lão gia tử một câu nói hơi kém không có nghẹn chết Trần Nghi Dương. Bất quá không đợi Trần Nghi Dương đáp lời, lão gia tử nói tiếp, đi, sự tình khác ta không dám nói, nhưng mua cậu công việc này ta thật sự quen. Lão gia tử một bên dẫn Trần Nghi Dương đi vào cái này náo nhiệt cậu thị bên trong, một bên cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học. Ngươi đừng nhìn cái này trong cậu thị nhiều như vậy chó con, từng cái vui sướng. Ta nói với ngươi, ngươi chỉ cần dám mua bể, 89 phần 10 đều phải rát. Nơi này con buôn là tuyệt đối sẽ không cho chó con đánh đủ loại vaccine cùng cu trùng. Đây chẳng phải là nói nơi này cậu đều không đáng phải mua? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Cậu con buôn trong tay cậu không bán được, nhưng mà nuôi dưỡng nhà trong tay là có thể mua. Đại gia vừa nói một bên mang theo Trần Nghi Dương đứng tại một chiếc xe ba bánh phía trước. Chiếc này trên xe ba bánh để tất cả lớn nhỏ ba cái chiếc lồng, lồng bên trong đang đóng tất cả đều là màu đen tuyển chó đồ mẹ mạn. Giống loại này chỉ bán chó đồ mẹ mạn, đơn nhất chủng loại, bình thường đều là nuôi dưỡng nhà. Đại gia vừa nói, một bên đối lấy trong lồng nhìn một chút bên trong cậu, đại tài nhĩ, hai cái nhỏ đều không cắt hai. Trong nhà cũng có cắt hai. Những thứ này chó đồ mẹ mạn chủ nhân hướng về phía Triệu lao ra tử cùng Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, có người cắt hai hắn không cần, các ngươi muốn nhỏ cắt hai, có thể đi với ta trong nhà lấy. Cắt hai cũng quá tàn nhẫn. Trần Nghi Dương niết niết miệng, tiếp tục mang theo Triệu lao ra tử đi lên phía trước. Phía trước có một cái thật lớn rào chắn bên trong có đủ loại chủng loại chó con. Nhìn thấy có người tới, như ong vỡ tổ xông lại cầu ôm một cái. Trong đó còn có một cái quốc nội vô cùng hiếm thấy sở cốt len chó trắng cừu. Trần Nghi Dương còn không có nhìn vài lần, liền bị Triệu lao ra tử cho lôi đi. Giống loại này chính là cậu con buôn. Có lương tâm cậu con buôn sẽ theo cố định nuôi dưỡng nhà nơi đó thu một chút dễ nhìn chó con giá cao bán ra. Bất quá càng nhiều hơn chính là từ đủ loại loạn thất bát tao nơi phát ra thu cậu con buôn. Rất nhiều cậu bởi vì không có đánh vaccine, khuyết thiếu chiếu cố, mua về 7-8 ngày liền ngã bệnh. Đến lúc đó hoặc là chỉ có thể nhìn chó con chết, hoặc là lại hoa hơn mấy ngàn cho chó con xem bệnh. Cho nên không phải người trong nghề mà nói, loại này cậu thiếu mua. Ta phía trước ở trên mạng thấy có người nói 7 ngày cậu, có phải hay không chính là loại này cậu? Không tệ. Triệu lao gia tử gật đầu một cái. Trần Nghi Dương một đường đi một đường nghe Triệu lao gia tử đủ loại phổ cập khoa học. Rất nhanh thì đến nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nêu lên phía trước gian hàng. Cái này gỡ mạn sẽ Phật thật tuấn A. Triệu lao gia tử trước tiên Trần Nghi Dương dừng bước. Trong nhà từ nhỏ nuôi lớn. Cái này gỡ mạn sẽ Phật chủ nhân là một cái tặc mi thử nhãn trung niên nam nhân. Cùng ở đây chó khác con buôn khác biệt, hắn trong gian hàng chỉ có con chó này. Từ nhỏ nuôi lớn. Triệu lao gia tử hừ một tiếng, biểu thị một vạn cái không tin. Bao nhiêu tiền người chịu bán? Trần Nghi Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi giá cả. Một cái. Cái này cậu con buôn đưa ra một đầu ngón tay. 1000. Là 1 vạn. Ngươi thế nào không nói một tức đâu? Lao gia tử hơi kém động thủ tắt người. Từ nhỏ nuôi lớn cậu, cùng ta khả thân. Ngươi nhìn, hắn đều không cắn ta, nếu không phải là thiếu tiền, ta căn bản sẽ không lấy ra bán. Cậu con buôn vừa nói, một bên dối cánh tay tiến đến gỡ mạn sẽ Phật bên miệng. Gỡ mạn sẽ Phật đối với cái này biểu thị rất im lặng, cũng không muốn lý người này. Ngươi người này hồ ra giá, ngươi con chó này cho dù tốt cũng bán không được. Lao gia tử trực tiếp phất phất tay, tiếp đó cưỡng ép lôi kéo Trần Nghi Dương rời đi gian hàng này. Chờ hai người cách xa cái kia chó con buồn, lão gia tử lúc này mới nhỏ giọng hướng về phía Trần Nghi Dương nói: "Cậu là đầu chó ngoan, nhìn bộ dáng, nói thật, mặc dù cái này cậu đã ít nhất 5-6 tuổi, nhưng mà 1 vạn khối tiền thật sự không coi là nhiều. Nhưng cái này cậu xem xét cũng không phải là người này có thể dưỡng đi ra ngoài. Chúng ta nếu là trực tiếp ra giá mua, nói không chừng hắn còn hướng về càng cao giọng thét lên hơn giá cả. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Trần Nghi Dương hỏi thăm lão gia tử. "Hôm nay lão giả ta cho ngươi cái này thanh niên thật tốt học một khóa, nhường ngươi nhìn ta một chút bản sự." Lão gia tử vỗ vỗ Trần Nghi Dương bà bay, tiếp đó rất mau dẫn lấy Trần Nghi Dương đi tới một cái khác bán cậu quầy hàng trước mặt. "Triệu thúc, hôm nay lại tới cậu thị chơi a?" Gian hàng này chủ quán một mặt dữ tợn, xem xét cũng không phải là dễ trêu nhân vật, nhưng mà hắn tại trước mặt Triệu lão gia tử lại cười rạng rỡ. "Tam tử, tới, có vấn đề muốn ngươi hỗ trợ." Triệu lão gia tử đem người này gọi đến bên cạnh dì thai một phen. "Đi, đi, hiểu rồi." Tam tử liền với điểm mấy cái đầu. "Tiểu tử, chờ lấy xem kìa." Lão gia tử tìm một cái có thể nhìn đến phía trước bán gờ mạn sẽ Phật cái kia gian hàng chỗ. Tiếp đó không biết từ chỗ nào tìm một cái ghế đầu ngồi xuống. Trần Nghi Dương cũng chỉ đành bồi lão gia tử bên cạnh cùng nhau chờ lấy. Chỉ thấy cái kia tam tử liên tiếp tại cậu thị mấy cái trong gian hàng chào hỏi một tiếng, rất nhanh tụ hợp 5-6 cái cường tráng tiểu tử hướng về phía cái kia bán gở mạn sẽ Phật con buôn bay lại. "Các ngươi làm gì? Cái này chó con buôn xem xét nhiều như vậy không dễ chọc tiểu tử đi tới." Lập tức hoảng hốt. Hắn vừa định co càng đi, đã thấy đến tam tử bắt lại cậu con buôn, sau đó nói thứ gì. Chờ qua 10 mấy phút, tam tử khiến người khác tản, tự mình tới lao ra từ trước mặt hồi phục. "Triệu thúc, sự tình làm xong. Đi." Lão gia tử gật đầu một cái, tiếp đó chỉ vào tam tử cho Trần Nghi Dương nói, "Ngươi cho hắn chuyển 1000 khối tiền." "Ta quét ngài." Trần Nghi Dương cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu chuyển khoản. "Không cần không cần, thuận tay sự tình, làm sao có ý tứ thu Triệu thúc tiền." Tam tử vội vàng chối từ. Trần Nghi Dương gặp Tam tử không lấy điện thoại di động ra, dứt khoát trực tiếp quét mã Tam tử dán tại trong gian hàng mình mã QR, tiếp đó thanh toán xong 1000 khối tiền. Huynh đệ, về sau nếu là tại cầu thị gặp phải phiền toái, cứ tới tìm ta. Nhìn thấy Trần Nghi Dương kiếm tiền, Tam tử lấy điện thoại cầm tay ra cùng Trần Nghi Dương tăng thêm hảo hữu. Tiếp đó Triệu lão gia tử lại đợi một hồi, lúc này mới mang theo Trần Nghi Dương một lần nữa trở lại cái kia bán gở mạn sẽ phân sạp hàng bên cạnh. 5000, cái này cậu 5000 bán các ngươi, như thế nào? Trần Nghi Dương hai người mới tới, cái này cậu con buôn liền không kịp chờ đợi cho Trần Nghi Dương ra giá. 1000 triệu lão gia tử đưa ra một đầu ngón tay. Ngươi nói đùa cái gì? Cậu con buôn một chút nổi giận. Giá tiền này cũng quá bất hợp lý. Không bán chúng ta liền đi. Nói xong Triệu lão gia tử lôi kéo Trần Nghi Dương lại muốn rời đi. Bán, ta bán. Cậu con buôn vội vàng kéo lại hai người. Chờ Trần Nghi Dương cho cái này con buôn chuyển tiền về sau, cái này con buôn đem buộc lấy vợ mạn sẽ phật dây thường đưa cho Trần Nghi Dương, tiếp đó cũng không quay đầu lại liền chạy. Ngài phía trước để cho Tam tử ca nói với hắn thứ gì? Trần Nghi Dương giắt cậu, cũng không nghĩ đến thế mà thật sự liền xài 1000 khối liền đem cậu ra mua. Ta để cho Tam tử nói cho hắn biết, trong tay hắn cậu đặc biệt giống như là một người bạn. Để cho cái này chó con buôn tại chỗ chờ lấy, chờ hắn bằng hữu tới nhận cậu. Triệu lão gia tử đắc ý trả lời Trần Nghi Dương vấn đề. Cao. Trần Nghi Dương bội phục cho Triệu lão gia tử giơ ngón tay cái. Cái này mưu kế nói đến đơn giản, nhưng để cho Trần Nghi Dương tới làm, hắn vừa tới không cách nào chắc chắn cậu con buôn trong tay đầu này gờ mạn sẽ phật tuyệt đối là chụp được. Thứ hai cũng không có nhân mạch uy hiếp cái này cậu con buôn, để cho cậu con buôn bị thúc ép thời gian ngắn xử lý sạch đầu này gờ mạn sẽ phật. Bất quá cái này cậu quả thật không tệ, 1000 khối tiền mua lại tuyệt đối là kiếm lời. Triệu lão gia tử trêu chọc đầu này gờ mạn sẽ phật một hồi. Lão gia tử, chúng ta đợi một chút đi ăn một bữa cơm thôi. Trần Nghi Dương phát ra mời. Ngươi tiểu tử này không hiểu chuyện a, hôm nay thật vất vả đại cậu thị, ngươi để cho ta cùng ngươi đi ăn cơm. Triệu lão gia tử giả bộ tức giận nhìn xem Trần Nghi Dương. Vậy theo chúng ta phía trước nói, cái này cậu kỳ thực giá trị một vạn, ta dựa theo 10 cho người tiền hoa hồng. Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra muốn cho lão gia tử chuyển khoản. Thôi đi, ta cái tuổi này, từng ngày nhặt thùng giấy con tiền đều đủ chính mình sống qua, muốn tiền của ngươi làm gì? Triệu lão gia tử đẩy ra Trần Nghi Dương tay cầm điện thoại di động, tiếp đó không khách khí sờ về phía Trần Nghi Dương quần áo túi. Có hay không khói cho ta tới mấy cây, lão giả ta nghiện thuốc phạm bảo. Ta cũng không hút thuốc lá a, ngài chờ một chút, ta mua cho ngươi đi. Một bao liền đủ rồi a, ta còn muốn sống lâu mấy năm nữa. Lão gia tử kịp thời căn dặn. Trần Nghi Dương là cái thành thật hải tử, nói một bao vậy thì một bao. Hắn tại cầu thị bán tạp hóa chỗ nào bán một bao thuốc lá thơm, nhét vào trong túi lại chạy về tới đưa cho Triệu lão gia tử. Hắc, vẫn thật là một bao. Triệu lão gia tử bán trách một câu, tiếp đó đưa tay nhìn xem Trần Nghi Dương hỏi tiếp. Hòa đâu? A, Trần Nghi Dương ngây mẩn cả người. Tiểu tử ngươi là thực sự không hút thuốc lá a? Lão gia tử bất đắc dĩ phất phất tay. Chính ngươi tìm địa phương đi chơi, ta đi mượn cái hộp quà đi. Chương 07, cười lên nhìn rất đẹp cô nương. Chương 07, cười lên nhìn rất đẹp cô nương ăn. Đại hắc, ngồi chỗ này. Về đến nhà, Trần Nghi Dương chỉ huy lấy cái này chỉ gỡ mạn sẽ phật ngay tại chỗ ngồi xuống. Rất rõ ràng có thể thấy được, cái này chỉ gỡ mạn sẽ phật không thích đại hắc cái tên này, bất quá đối với Trần Nghi Dương chỉ lệnh hắn đều là chiếu đơn tiếp nhận, để cho làm gì liền làm cái đó. Nếu không phải là cái này cậu lột đứng lên lông xù xúc cảm không tệ, Trần Nghi Dương đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là một cái điện tử máy móc cậu. Bất quá cái này càng thêm xác nhận cái này cậu giá trị bản thân tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là tìm người đem cậu huấn luyện đến loại trình độ này, liền phải tiêu phí không nhỏ. Có đầu này gỡ mạn sẽ phật về sau, Trần Nghi Dương tại trong căn phòng đi thuê ở cũng có thể an tâm không ít. Vừa tới dù sao ở đây bên cạnh chính là thành trung thôn, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có một ít trộm tiểu mặt người. Thứ hai, bạn nhất phía trước giấu vàng thỏi anh kia có bản lĩnh vượt ngục, chạy tới cái này phòng cho thuê tìm hắn giấu vàng thỏi, tối thiểu nhất còn có con chó có thể cho chính mình cảnh báo không phải. Đương nhiên, đây hết thể đều phải xây dựng ở đầu này gỡ mạn sẽ phật phải là một đầu thật gỡ mạn sẽ phật, hẳn là cái gì husky lớn tóc vàng ngụy trang. Luôn một hồi cậu, Trần Nghi Dương ý thức được chính mình còn phải cho con chó này mua một cái ổ chó, chiếc lồng, dắt dây xích chó, thức ăn cho chó cùng đồ ăn vặt các loại đồ vật. Hắn tại vừa việc làm lúc ấy ngược lại là nuôi qua một con mèo, về sau phụ mẫu sinh bệnh về sau, chính mình cũng không thời gian chiêu cố, tìm người cho tiễn đưa thôi. Đi. Trần Nghi Dương đem đại hắc dây xích chó một sách, dắt đại hắc liền ra cửa. Thời đại này theo tỷ lệ sinh dục hạ xuống, tại trên hải nhi không kiếm được bao nhiêu tiền thương gia liền đem ánh mắt nhắm ngay sủng vật. Cho nên kèm theo mèo chó văn hóa đại hành kỳ đạo đồng thời, đủ loại cửa hàng thú cưng cũng khai biến phố lớn ngõ nhỏ. Sát vách quốc gia cũng đã xuất hiện trong xe đẩy trẻ em không thấy hải nhi, tất cả đều là mèo mèo chó chó hiện tượng. Quốc nội mặc dù còn không có đạt đến loại trình độ kia, nhưng sủng vật vật dụng cửa hàng số lượng đã cùng nhi đồng tiệm đồ chơi không kém cạnh, đi ra ngoài đều không cần ngồi xe, tùy tiện đi một đoạn đường liền có thể trông thấy một nhà sủng vật vật dụng cửa hàng hoặc bệnh viện sủng vật. Ai, đã lâu không gặp a. Một người mặc tạp dề một dạng đồng phục làm việc nữ hài tại nhìn thấy Trần Nghi Dương đi vào cửa hàng thú cưng về sau, nhiệt tình chào hỏi. Trùng hợp như vậy, Trần Nghi Dương phất phất tay. Nữ hài tên là Từ Thanh. Sớm nhất Trần Nghi Dương nuôi con mèo kia chính là cái này từ nữ hài ở đây nhận nuôi. Làm sao ngươi tới cửa hàng thú cưng công tác? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Hai người mới quen thời điểm, Từ Thanh còn là cái nữ lập trình viên, tại Đại Hán làm có đờ. Thuộc về là bận đến liền nói yêu thương thời gian cũng không có cái chủng loại kia, trước 10 giờ tối tan tầm đều xem như bình thường lúc tan việc, nếu là lại thêm điểm ban, liền trực tiếp làm đến rạng sáng. cho nên nàng trong nhà nuôi một con mèo lúc tịch mịch lẫn nhau làm bạn. Về sau con mèo này chính mình chạy ra ngoài chơi bị người cưới, sinh ra một tổ, Từ Thanh ở trên mạng tìm người nhận nuôi. Trần Nghi Dương cùng Từ Thanh cũng liền bởi vậy quen biết. Thể diện nói, chính là rất ưa thích mèo mèo chó chó, cho nên liền từ trước tới tại cửa hàng thú cưng công tác. Từ Thanh thuộc về loại kia không cười lời nói nhan trị trên dưới 6 phần, nhưng mà cười lên nhan trị có thể trong nháy mắt tiêu thăng đến 8-9 phần nữ hải. Đương nhiên, đã từng làm có đỡ thời điểm nàng cũng không tin được cười, bây giờ nhìn lại cả người liền sinh động rất nhiều. Bất quá Trần Nghi Dương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái lý công nữ lại bởi vì ưa thích mèo mèo chó chó liền sẽ xúc động từ trước chạy tới cửa hàng thú cưng đi làm. Thu vào chênh lệch cũng quá lớn. Không thể diện nói, sẽ không phải là bị sa thải a? Bị ngươi đoán được. Từ Thanh con mắt cười lên giống con mặt trăng, khóe miệng hướng về phía trước nết lên một cái duyên dáng đường cong, dẫn tới khóe miệng của Trần Nghi Dương cũng không khỏi tự chủ bình lên. Ngươi cười lên thật sự dễ nhìn, trước đó cười số lần quá ít, về sau hẳn là cười nhiều một chút. Trần Nghi Dương không tự chủ được tán thưởng. Trước kia là trước mặt người khác không cười, nhưng là mình một người vụng trộm trong chăn nhìn thẻ ngân hàng số dư còn lại thời điểm sẽ cười. Bây giờ là trước mặt người khác thường xuyên cười, nhưng mà chờ ta về đến nhà vừa nhìn thấy mỗi tháng thu vào chi tiêu, đó thật đúng là không cười nổi. Ngươi ở chỗ này một tháng tiền lương bao nhiêu a? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Tính được, bình quân khoảng 5.000 a. Cái kia còn được chưa? Nhưng ta trước đó làm coder, một tháng thu vào tại 1.200.000 trở lên a. Cũng liền kém một lần. Chỗ nào là gấp đôi? Cô nương này đếm trên đầu ngón tay cùng Trần Nghi Dương thảo luận. Một tháng tiền thuê nhà 2.000 khối, ăn uống trên dưới 800, lại thêm các đồ dùng hàng ngày, ta một tháng cố định tiêu phí liền phải tại 3.000 trên dưới 5. Tiền lương 5.000 giảm đi 3.000 năm, ta bây giờ một tháng có thể tồn 1.500. Nhưng mà ta trước đó làm coder, một tháng có thể tồn 8.000 năm, đây là kém 5 điểm gấp 6 lần thu vào. Nhìn xem tiểu cô nương một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Trần Nghi Dương lúc này mới phản ứng lại. Thu vào giảm bớt, mỗi tháng cố định chi tiêu cũng sẽ không giảm bớt. Cái này một lần, trên lệch trong nháy mắt liền từ 2 lần biến thành gấp 5 lần. Chẳng thể trách người nghèo càng nghèo, người giàu có càng giàu. Bởi vì người giàu có không chỉ có mỗi tháng có thể tích góp lại tiền nhiều hơn, bọn hắn còn có thể dùng số tiền này mua phòng ốc giá cao nữa cho thuê cho người nghèo. Người nghèo cả một đời cũng mua không nổi phòng a tính toán, cùng ngươi nói những thứ này làm gì? Từ Thanh cơ cơ bàn tay của mình, giống như là muốn đem những phiền não này hết thảy đuổi đi. Thật đáng yêu cậu cậu a, đây là ngươi mới nuôi sao? Đúng, hôm nay mới từ cậu thị mua về, cho nên ta tới muốn mua một chút sủng vật vật dụng trở về. Tên gọi là gì a? Từ Thanh từ sau quầy vừa đi ra, ngồi xổm ở Trần Nghi Dương trước người bắt đầu lục cậu. Mặc dù gỡ mạn sẽ phân loại này chó cỡ lớn đối với người bình thường có rất mạnh cảm giác các bách, rất nhiều người nhìn thấy hình thể rất lớn cậu, bình thường không có trực tiếp động tay lột, ngược lại sẽ tránh đi. Nhưng bất đắc dĩ cái này chỉ gỡ mạn sẽ phật dáng dấp có một loại lại xoáy khí lại khôn khéo cảm giác, cho người ta một loại ngươi cứ việc động tay lột, tuyệt đối sẽ không có chuyện khí chất. Cho nên Từ Thanh lớn mật đưa tay, tiếp đó cái này chỉ gỡ mạn sẽ phật liền mang theo một loại ta rất ưa thích, nhưng ta không biểu hiện ra đến dáng vẻ, chỉ là nhỏ nhẹ cọ sát Từ Thanh tay, không có tiến một bước động tác. Nó tên gọi là gì a? Từ Thanh hỏi thăm. Ta cho hắn lấy tên gọi Đại Hắc. Đại Hắc, mời ngươi ăn ướp lạnh và làm khô. Từ Thanh nói lấy ra mấy quả ướp lạnh và làm khô cho đầu này gờ mạn sẽ phật. Tại sao ta cảm giác cái này Đại Hắc không phải tên của hắn a? Từ Thanh một bên uy cho gờ mạn sẽ phật ướp lạnh và làm khô, vừa mở miệng hỏi thăm Trần Nghi Dương. Ta cũng cảm thấy không phải. Nhưng mà ta mua được thời điểm, cái kia cậu con buôn cũng không có nói đầu này gờ mạn sẽ phật tên a. Trần Nghi Dương nhún nhún vai. Hắn nghĩ thầm đoán chừng bán cậu người kia cũng là từ địa phương khác trộm được đầu này gờ mạn sẽ phật. Điều này sẽ đưa đến con chó này đến cùng kêu cái gì? Cũng chỉ có trời mới biết. Dáng dấp như thế anh Tuấn cậu, cũng phải có cái anh Tuấn tên a. Từ Thanh lột lấy đầu chó, vừa nghĩ vừa nói, gọi bóng đen như thế nào? Nghe được tên mới, gỡ mạn sẽ phật vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Đây là một đầu tổ tiên đến từ nước Đức cậu. Một bên Trần Nghi Dương ngược lại là mở ra một nói đùa, cho nên hắn phải gọi Hàn. Vâng. Gỡ mạn sẽ phật nghe được Hàn cái tên này, kích động kêu lên. Chớ đã, ngươi thật đúng là gọi cái tên này a. Trần Nghi Dương cũng không nghĩ đến, cái này cậu thế mà thật gọi Hàn a, cái này cậu chủ nhân cũ tuyệt đối không phải là một cái người Đức quốc. Từ Thanh ở một bên làm bộ chứng trạc đàng hoàng phân tích. Hàn loại này tại nước Đức đứng đầy đường tên, thì tương đương với chúng ta quốc nội Trương Vĩ loại tên này. Cho nhà mình cậu lấy loại tên này, tại trên đường cái đi tản bộ thời điểm hô hét to, đoán chừng có thể dẫn tới không ít người quay đầu đánh ngươi. Chương 08, nữ sinh tự cho là đúng 99 mới chương 08, nữ sinh tự cho là đúng 99 mới cho Hàn đầu này gỡ mạn sẽ phật mua xong đồ vật về sau, Trần Nghi Dương nghĩ thầm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế là ngay tại trong tiệm bồi Từ Thanh cái này cười lên nhìn rất đẹp cô nương vượt qua một cái vui vẻ buổi chiều. Chờ Từ Thanh tan tầm về sau, hai người lại ăn ngừng lại cơm tối. Cũng không phải nói Trần Nghi Dương hữu tâm muốn cùng Từ Thanh phát triển ra quan hệ thế nào. Hắn chỉ là đơn thuần sinh lý tính chất phát tình, tại dục vọng khu động phía dưới muốn cùng xinh đẹp nữ hài tử chờ lâu một hồi. Đương nhiên, nếu là nhà gái chủ động mời đi nhà nàng, Trần Nghi Dương cũng là sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc Từ Thanh cái cô nương này còn chưa mở phóng tới loại trình độ này. Thế là chờ hai người ăn xong cơm tối, đi dạo một lát đường phố, tại 10 giờ đêm thời điểm tạm biệt, ai về nhà nấy, tất cả tìm riêng sủng vật. Đợi đến 12 giờ trưa, tình báo hôm nay cũng như thường lệ phát đến trên điện thoại di động. Hôm nay tình báo, nữ sinh tự cho là đúng 99 mới, Kim Thành thị võ vùng núi, cất vào kho đường phố, Kim Thành tiện cho dân thương khố 1206 hảo cơ trung thương khố có một nhóm dương hành lý đang tìm người mua, một vạn nguyên trong vòng mua xuống có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, cụ thể tưởng tỉnh có thể liên hệ Dương quản lý. Điện thoại liên lạc đã bám vào trang thứ 2 ghi chú trang. Dương hành lý. Cái đồ chơi này có thể nhặt cái gì lỗ hổng? Chẳng lẽ là một nhóm hàng hiệu hoàn toàn mới Dương hành lý bị người thả tại thương khố không ai muốn? Bất quá một vạn nguyên trong vòng mua lại coi như nhặt nhạnh chỗ tốt, chi phí không cao lắm. Từ đối với nhặt nhạnh chỗ tốt phần mềm tín nhiệm, Trần Nghi Dương ngày thứ 2 tỉnh lại liền liên lạc vị kia Dương quản lý. Đúng, chúng ta đây là có một nhóm Dương hành lý phải xử lý. Vị kia Dương quản lý ngáp một cái nói, chúng ta là làm cỡ nhỏ tư nhân thương khố cho thuê. Phía trước có người tại chúng ta ở đây thuê cái thập lập phương thương khố, kết quả bây giờ người không tìm được, cho nên bên trong đồ vật chúng ta cần tìm người giúp đỡ xử lý một chút. Ta nhớ được quốc gia chúng ta pháp luật có phải hay không quy định, khách trọ thời gian dài không cách nào liên hệ, hắn vật phẩm tư nhân chỉ có thể giao cho bộ ngành liên quan phong tồn, cho thuê phương không thể vô cớ bán a. Trần Nghi Dương vẫn là hiểu chút pháp, hắn lo lắng trong này có cái gì pháp luật tranh chấp. Nói như vậy là như vậy. Dương quản lý giải thích nói, chúng ta về sau thông qua công an tìm được nhà của người này thuộc. Người nhà của hắn nói người này xuất ngoại mất tích hơn một năm, gia thuộc cũng đã hướng pháp viện thân tỉnh cái này người vì người mất tích. Hắn khác tài sản gia thuộc đã xử lý, chỉ những thứ này Dương hành lý, nhân gia tới kiểm tra một chút, phát hiện bên trong đều là trống không, cũng không nguyện ý lôi đi, ký cái hiệp nghị để chúng ta tự động xử lý. Ngươi nếu là cần, đem hắn thiếu một vạn tiền thuê thanh toán, trong kho hàng tất cả mọi thứ cho thuộc về. Dạng này a? Trần Nghi Dương hơi suy tư một chút, tiếp đó trả lời, ta chiếm được thực địa hiện trường xem những thứ này Dương hành lý, sau đó lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Đi, vậy ngươi 6 giờ chiều phía trước tới là được. Tại xác định nhóm này Dương hành lý không có cái gì pháp luật tranh chấp vấn đề về sau, Trần Nghi Dương lúc này gọi điện thoại liên lạc hai người. Một cái là ly hôn nam Tôn Hưng Quốc, một cái là hôm qua còn đã từng quen biết xe hàng tài xế Chu Kiến Quân. Thập lập phương Dương hành lý à, vậy ta xe mịn mỉ bản kéo không xuống, đến lúc đó ta mượn cái xương tức xe hàng, nhiều nhất giữa trưa liền có thể giải quyết. Chu Kiến Quân bên kia không có vấn đề gì, rất nhanh liền đáp ứng xuống. Tôn Hưng Quốc thì càng không cần nói, Trần Nghi Dương tin tức gửi tới về sau, hắn liền lập tức hướng về Trần Nghi Dương phòng cho thuê đổi đến. Buổi trưa ba người chạm mặt ăn một bữa cơm, tiếp đó đầu tiên là ngồi Chu Kiến Quân xe mini bản đến ngoại ô, tiếp đó đổi lại thừa xương thức xe hàng chạy tới võ vùng núi cất vào kho đường phố. Để cho Chu Kiến Quân chờ ở bên ngoài lấy, Trần Nghi Dương mang theo Tôn Hưng Quốc đi vào Kim Thành tiện cho dân thương khố đại môn bên trong. Ngươi chính là Trần Tiên Sinh đúng không? Phía trước cùng Trần Nghi Dương thông qua lời nói Dương quản lý đi lên đi trước nắm Tôn Hưng Quốc thủ. Ngài sai lầm, vị này mới là lão bản của chúng ta. Tôn Hưng Quốc hơi hơi cúi đầu, hướng Dương quản lý giới thiệu Trần Nghi Dương. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Dương quản lý vội vàng xin lỗi. Nơi này thương khố thuê lời nói cũng là giá cả bao nhiêu? Trần Nghi Dương vừa đi theo Dương quản lý đi vào bên trong, một bên đánh giá xung quanh. Cất vào kho đường phố sớm nhất là Kim Thành thị vừa phát triển thời điểm, dùng vận chuyển đường sông một nơi. Về sau kèm theo vận chuyển đường sông ngành nghề tại Kim Thành thị suy sụp, ở đây cũng liền bức bỏ dậy rồi. Bất quá mấy năm này cỡ nhỏ thương khố khái niệm bị xảo, ở đây lại có một chút khởi sắc. 2 mét khối mini thương, một tháng là 40 khối tiền. 5 thước khối một tháng là 400 khối tiền. Giống chúng ta muốn đi qua nhìn thập lập phương cỡ trung thương, một tháng là 800. Nếu là trường kỳ mướn, còn có ưu đãi. Vậy ta chỉ cần không phải phóng đại món mà nói, thuê 2 mét khối tối có lợi a. Tôn Hưng Quốc tính toán một phen sau đó nói, chúng ta mini thương trên thực tế chủ yếu là lên tuyên truyền tác dụng. Một người tối đa chỉ có thể thuê một cái mini thương. Dương quản lý nhanh chóng chặn lại thiếu sót. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến một cái cửa kho hàng. Dương quản lý cầm chìa khóa mở ra cửa kho hàng, Trần Nghi Dương theo ánh đèn nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong kho hàng này quả nhiên rậm rạp chẳng chịt chất đống gần 100 cái đại hào tay hàm dương. Đây đều là lúc trước người khách nhân kia hơn một năm trước đó để ở chỗ này. Hắn thuê xong kho hàng này, thanh toán nửa năm tiền về sau liền xuất ngoại. Chờ chúng ta liên hệ hắn thời điểm, đã không liên lạc được người. Hiện tại hắn tổng cộng là thiếu 13 tháng tiền thuê. Chúng ta cùng hắn nói giá tiền là 490 một tháng, cho nên bây giờ còn không có nộp tiền thuê có 6.300 khối tiền, lại thêm quá thời gian xử phạt phí tổn, ngài chỉ cần giao nạp 1 vạn khối tiền, cái này đồ trong kho hàng liền đều là của ngươi. Người này Lý Dương cũng là cũ a. Trần Nghi Dương còn chưa lên tiếng, Tôn Hưng Quốc đã ngồi xổm xuống kiểm tra những thứ này Dương hành lý. Không tệ, trong kho hàng này tay hám Dương hành lý tất cả đều là đồ xài rồi. Bất quá mỗi cái Dương hành lý trên cơ bản đều tại chín thành mới tả hữu. Theo lý thuyết có người mua cái này một thương khố Dương hành lý dùng để chở qua một vài thứ, tiếp đó vẫn để qua một bên, dẫn đến những thứ này Dương hành lý mặt ngoài mặc dù không có vết cắt, nhưng mặt ngoài đã có sử dụng tới vết tích. Nếu là hoàn toàn mới, chúng ta cũng không lo xử lý như thế nào những thứ đồ này. Dương quản lý ở một bên nói, coi như hắn có 100 cái Dương hành lý, nếu như chúng ta hoa 1 vạn khối tiền mua về, một cái Dương hành lý chi phí phải có 100 khối tiền. Làm ăn này nhất định không có cách nào làm. Trần Nghi Dương lúc này cũng mở miệng. Cái kia cho ngài giảm giá, 8.000 khối như thế nào? 3.000 ngài đây là cầm đao thẳng chặt động mạch chủ A, nào có làm ăn như thế này? Dương quản lý hô lên. Ngài đến bên này nói chuyện. Trần Nghi Dương đưa tay bắt được Dương quản lý cánh tay, đem hắn dẫn tới một bên. Người ta cũng biết. Những thứ này Dương hành lý nhân ra ra thuộc đều tới kiểm tra qua. Trong thuyết minh là thật không có đồ vật, nói trắng ra là, đây đối với những người khác tới nói, chính là một thương khố chiếm chỗ rất rưởi. Ta cũng biết là rất rưởi. Không có trông cậy vào những thứ này Dương hành lý có thể bán lấy tiền, nhưng mà thương khố tiền thuê còn phải giao à? Dương quản lý hô. Dạng này. Trần Nghi Dương nhỏ giọng nói, chúng ta thay cái thuyết pháp. Những vật này tại các ngươi bên trong này một ngày, các ngươi liền phải thua thiệt một ngày thương khố tiền thuê. Ngươi coi như chúng ta hôm nay không phải đến mua những thứ này dương hành lý, mà là giúp các ngươi miễn phí xử lý rác rưởi. Không chỉ có không thu các ngươi xử lý rác thải phí, còn có thể cho Dương quản lý cá nhân ngươi 3000 khối khổ cực phí. Dạng này có phải hay không hợp lý nhiều? Dương quản lý ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái, xác định không tại camera phạm vi giám sát bên trong, thế là nhỏ giọng nói một câu: "Ta muốn tiền mặt." "Không có vấn đề, mang theo." Trần Nghi Dương vô miệng túi của mình. Lần trước 1 vạn tiền mặt mua xong máy tính còn lại, hắn lần này toàn bộ mang đến. Vậy cứ như thế, Dương quản lý khôi phục nói chuyện bình thường âm lượng, hướng về phía Trần Nghi Dương nói: "Nhưng các ngươi được bản thân đem dương hành lý toàn bộ dọn đi, chúng ta không chịu trách nhiệm một chuyện." "Ok." Trần Nghi Dương khoa tay múa chân thủ thế. Thế là ở bên ngoài Chu Kiến Quân cũng bị gọi đi vào cùng một chỗ chuyển dương hành lý. Đợi đến tất cả dương hành lý đều bị đem đến trên xe hàng về sau. Tại xe hàng đuôi xe góc chết chỗ, Trần Nghi Dương đem đếm xong 35 trường sao phiếu đặt ở một phong thơ bên trong đưa cho Dương quản lý. "Nhiều tiền là cho ngài khói tiền, về sau có chuyện gì chúng ta trực tiếp liên hệ." "Không có vấn đề." Dương quản lý tiếp nhận phong thư, xuyên thấu qua phong thư mở miệng liếc mắt nhìn độ dày, gật đầu một cái. Lên xe về sau, Chu Kiến Quân hỏi thăm Trần Nghi Dương đạo: "Lão bản, bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Các ngươi vừa rồi chuyển dương hành lý thời điểm, có hay không cảm thấy có chút dương hành lý phá lệ nặng một chút?" Trần Nghi Dương không có trả lời Chu Kiến Quân vấn đề, ngược lại hỏi hai người một vấn đề. "Tuyệt đối có loại tình huống này." Tôn Hưng Quốc nói: "Rời thời điểm ta đến, hết thảy 100 cái dương hành lý, đặt ở tận cùng bên trong nhất cái kia 50 cái tuyệt đối có cái gì, so trước mặt dương hành lý nặng nhiều." "Ân." Trần Nghi Dương gật gật đầu. Cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Những thứ này dương hành lý bản thân là không đáng giá tiền, đã nhẹ kiện nói có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy cũng chỉ có thể là trong dương hành lý ẩn giấu đồ vật gì. Kéo đến trên phía ngoài đất hoang, chúng ta đem phía sau dương hành lý mở ra xem. Trần Nghi Dương hướng về phía Chu Kiến Quân nói: "Ok." Chu Kiến Quân ngược lại không có gì tâm tư khác. Hôm nay Trần Nghi Dương không chỉ có cho hắn thanh toán xe tải tiền, còn ngoài định mức đáp ứng cho hắn một bút giúp quân đồ tiền. Hắn đối với cái này không quan trọng, trực tiếp lái xe hàng lừa gạt đến một cái cách quốc lộ có đoạn khoảng cách đất hoang bên trên. Ba người xuống xe về sau mở ra xe hàng cửa khoang xe. Trong kho hàng phía sau nhất 50 cái dương hành lý bây giờ ngược lại tại toa xe phía trước nhất để, tùy thời có thể lấy xuống. Những thứ này tay hãm dương hành lý chất lượng kỳ thật bình thường, hơn nữa mật mã cũng đều là nguyên thủy 000. Cho nên ba người rất nhanh liền mở ra trong đó một cái dương hành lý. Bên trong vẫn là trống không a. Tôn Hưng Quốc ngây ngẩn cả người. Không có phát hiện độ dày không giống nhau sao? Trần Nghi Dương ánh mắt hảo, liếc mắt liền phát hiện dương hành lý này bên trong diện tích thiếu đi nhanh một nửa. Luôn vào tay sờ một cái, quả nhiên có khối đánh gậy. Trực tiếp bạo lực đem đánh gậy tháo ra, ba khối bị mảng nylon bao trùm hình hộp chữ nhật đồ vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bên trong giấu lại là cạt màn hình. Xem như trò chơi kẻ yêu thích, Trần Nghi Dương lúc này nhận ra cái này ba cái hình hộp chữ nhật là cái gì. Hắn cầm lên trong đó một cái, đem mảng nylon xé toang về sau nhận ra đây là một khối 6 cầu đồng ZX2080 Super cạt màn hình. Đương nhiên, đây không phải hoàn toàn mới tạo, bất quá bề ngoài nhìn cũng không phải quá cũ kỹ, chắc có 8 thành mới tả hữu. Hôm nay cho các ngươi một người nhiều mở 1000 tiền thưởng, đem tất cả hành lý dương đều mở ra nhìn một lần. Trần Nghi Dương lúc này hướng về phía Tôn Hương Quốc cùng Chu Kiến Quân nói. Chương 09, khoáng tạp sinh ý chương 09, khoáng tạp sinh ý ba người vẫn bận đến Thái Dương đều nhanh xuống núi, lúc này mới đem tất cả dương hành lý mở ra nhìn một lần. Bởi vì lo lắng phía trước cái kia 50 cái trong dương hành lý cũng có bỏ sót cạt màn hình, ba người còn đem tận cùng bên trong nhất cái kia 50 cái dương hành lý cũng lấy ra kiểm tra một lần. Cuối cùng xác định chỉ có 50 cái trong dương hành lý có bẻ tạp, mỗi cái trong dương hành lý 3 tấm thẻ tất cả đều là 1.2080 suất ơ. 150 chương cạt màn hình A. Lần này kiếm lợi lớn. Trần Nghi Dương liền với hít thở mấy miệng lớn lúc này mới bình phục tâm tình. Trước tiên đem lái xe đến nội thành, ta nhớ được ngươi cái kia xe mini bus còn tại nội thành bên cạnh ngừng lại đúng không? Trần Nghi Dương nhìn xem Chu Kiến Quân hỏi thăm. Đúng. Chu Kiến Quân gật gật đầu. Đến đó vừa lấy sau, ta cùng Tôn Hưng Quốc lái ngươi cái kia xe mini bus đi trước nội thành, ngươi lái chiếc này xe hàng tìm bãi rác đem tất cả hành lý dương đều xử lý. Không có vấn đề. Chu Kiến Quân gật đầu một cái. Hắn lúc này cũng ý thức được chính mình bị lão bản này hẳn là nhặt được một cái đại lậu. Nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Cũng không phải cái gì phạm luật đồ vật, hắn cũng không thể người gặp có phần A lại nói, nếu thật là cái gì phạm luật đồ vật, hắn trực tiếp lái xe liền chạy, nơi nào đáng giá làm một điểm tiền tiến cục cảnh sát. Ân, làm phiền ngươi. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, trực tiếp cho Chu Kiến Quân chuyển 3000 khối tiền đi qua. Đây là ngươi hôm nay thủ lao. Nhiều, nhiều. Chu Kiến Quân vội vàng mở miệng chối từ. Không nhiều, hôm nay cũng là phiền toái ngươi cả ngày. Trần Nghi Dương vô vỗ Chu Kiến Quân bả vai. Ba người đem dương hành lý một lần nữa thả lại toa xe, tiếp đó một đường lái xe đến phía trước bọn hắn ngừng cái kia xe mini bus chỗ. Đem 150 tấm thẻ cạt màn hình chứa vào xe mini vạn bên sau, Chu Kiến Quân cái chìa khóa xe cho Trần Nghi Dương mình mở xe đi xử lý những cái kia đã vô dụng dương hành lý. Trần tổng, bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Tôn Hưng Quốc hỏi. Lúc trước hắn muốn cho là Trần Nghi Dương cùng hắn đồng dạng cũng là một cái không có gì cả, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu đánh liều người. Bây giờ xem xét, nơi nào một dạng. Coi như hắn không hiểu nhiều cạt màn hình, cũng biết cái này 150 tấm thẻ tuyệt đối không tiện nghi. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, đến người mạnh mạnh thành cái dạng gì, mới có thể nhận được dạng này đại lầu á chờ sau đó. Ta gọi điện thoại. Trần Nghi Dương lấy điện thoại cầm tay ra. Uy, Hầu ca, còn nhớ rõ ta không? ngày đó Trương ca dẫn ta tới chỗ ngươi mua máy tính.
Ngươi a?
Hầu Hạo Dân một chút nhớ lại Trần Nghi Dương là ai, như thế nào, cái kia hai đài máy tính bây giờ xảy ra vấn đề gì sao?
Máy tính không có vấn đề, chính là ta một người bạn ủy thác hắn giúp ta bán một nhóm cạt màn hình.
Ngươi bên kia có đường luôn không có?
Cạt màn hình, hình hào gì?
6 cầu vồng 2080 sốt tơ, 8 thành mới.
Chúng ta trước tiên có thể nghiệm giật máy.
Mấy chương a, không cao hơn 20 tấm lời nói kéo đến ta chỗ này ra bán thôi, ta toàn thu.
Hầu Hạo Dân hết sức đại khí nói.
150 chương.
Nam dựa vào, là nhà ai quán nét đảo bế ngươi mua thấp bán cao sao?
Hầu Hạo Dân cũng bị cái số này hù dọa.
Mặc dù Hầu Hạo Dân bản nhân sản phẩm điện tử tiệm sửa chữa mỗi tháng lợi nhuận đều coi như không tệ, trong tay hắn cũng tuyệt đối tiền mua xuống cái này 150 chương cạc màn hình. Nhưng số lượng lớn như vậy, một người ăn tới tài chính áp lực quá lớn. Hơn nữa cạc màn hình thị trường biến hóa cũng rất nhanh, ai biết có thể hay không lượng quá lớn trong thời gian ngắn ra không hết đập trong tay. Thế là Hầu Hạo Dân suy xét sau một lát lập tức nói, ngươi đem cạc màn hình vẫn là kéo đến ta nơi đó, ta bây giờ gọi điện thoại tìm mấy cái bằng hữu cùng nhau chờ ngươi qua đây. Chờ Trần Nghi Dương lôi kéo cạc màn hình đến quan thành khu cũ thương thành thời điểm, Hầu Hạo Dân cùng mặt khác ba người cũng tại thương thành cửa ra vào chờ lấy Trần Nghi Dương.
Xem một chút đi.
Trần Nghi Dương xuống xe mở ra xe mini vạn buồng sau xe, cho mấy người nhìn cạc màn hình.
Tám thành mới tạm, xem ra phía trước là dùng để đào quáng.
Mấy người cầm cạc màn hình liếc mắt nhìn trạng thái, lập tức kết luận những thứ này cạc màn hình là đào qua khoáng quáng tạm.
Ngẫu nhiên chọn một nhóm đi lên kiểm tra.
Hầu Hạo Dân mở miệng nói ra.
Thế là mấy người ngẫu nhiên chọn lấy mười mấy tấm thẻ cầm đi lên kiểm tra một phen.
Tiếp đó Hầu Hạo Dân đối với Trần Nghi Dương nói, nhóm này tạm hẳn là mới tạm bị cầm lấy đi đào quáng, bất quá không có đào mấy tháng.
Tài năng coi như không tệ.
Ngươi người bạn kia dự định bao nhiêu tiền bán?
Các ngươi có thể mở ra bao nhiêu?
Trần Nghi Dương hỏi lại.
Đồ sai rồi, không phải khoáng giá thị trường tại chừng 1.500.
Hầu Hạo Dân cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học đạo, ngươi đây là khoáng tạm, nhưng đào quáng thời gian không quá dài.
Suy nghĩ thêm đến chính chúng ta lợi nhuận, 900 một tấm thẻ như thế nào?
1.000 một tấm thẻ a, gộp đủ đến.
Trần Nghi Dương vừa rồi cũng vây xem cái này một số người kiểm tra khoáng tạm quá trình.
Đang giống như Hầu Hạo Dân nói như vậy, nhóm này tạm liền xem như khoáng tạm, nhưng tài năng coi như không tệ, phía trước đào quáng cũng vô dụng thời gian bao lâu.
Đổi mới một chút, cầm lấy đi làm nữ sinh tự cho là đúng kiểu kiểu mới ra bên ngoài bán là tuyệt đối không có vấn đề.
Mấy người nghe xong Trần Nghi Dương báo giá, châu đầu ghé thai thương lượng một phen.
Bọn hắn cái này một số người cũng là khởi động máy tính cửa hàng, chính là có con đường xử lý nhóm này tạm.
Mặc kệ là đổi mới sau làm tự cho là đúng kiểu kiểu mới bán đi, hay là trực tiếp gắn ở máy lắp ráp bên trong bán đi cũng là rất thuận tiện.
1.001 tấm thẻ thu đi lên, bình quân 1.500 bán đi, một tấm thẻ chính là 500 lợi nhuận.
Thế là song phương rất nhanh đã đạt thành nhất trí.
150 tấm thẻ, mấy người bọn hắn toàn bộ ăn tới.
Thế là Trần Nghi Dương cùng Tôn Hưng Quốc đem còn lại cạt màn hình đều ôm vào tới lần lượt kiểm tra một phen.
Dày vò đến ban đêm về sau mới hoàn thành toàn bộ giao dịch.
Trần Nghi Dương tài khoản đi thẳng đến sổ sách 15 vạn.
Đợi một chút đi ăn bữa khuya không?
Tiền tới sổ về sau, Trần Nghi Dương hỏi thăm còn bồi một bên Tôn Hưng Quốc.
Đều đã trễ thế như vậy.
Tôn Hưng Quốc xem xét đều nhanh 12 giờ, thế là đối với Trần Nghi Dương nói, ta đi trả xe cho Chu Kiến Quân á, Trần tổng ngươi sớm một chút đi về nghỉ.
Tôn Hưng Quốc kể từ đi hôm nay buổi tiếp Trần Nghi Dương về sau, vẫn quản Trần Nghi Dương gọi Trần tổng.
Mặc dù Trần Nghi Dương trước mắt thân phận còn là một vị linh hoạt vào nghề giả, nhưng hắn vẫn là rất hưởng thụ cái này Trần tổng cách gọi.
Có người vớt mông ngựa ai không thích đâu.
Nhiều chục điểm, ta thích nghe.
Thế là Trần Nghi Dương cũng cho Tôn Hưng Quốc chuyển 2.000 khối.
Đây là hôm nay khổ cực phí, vậy phiền phức ngươi buổi tối lại đem xe đưa trở về.
Đi.
Tôn Hưng Quốc gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ lại dừng bước lại hướng về phía Trần Nghi Dương nói, cái kia quay đầu Trần tổng còn có cái gì phải rút một tay, cứ việc gọi điện thoại liên lạc.
Tốt.
Trần Nghi Dương phất phất tay cùng Tôn Hưng Quốc đạo đừng, tiếp đó tại ven đường đợi cái xe taxi. Trở lại nhà mình phòng cho thuê, đói bụng đã lâu hẳn lúc này tới cho Trần Nghi Dương định nói.
Trần Nghi Dương sáng sớm trước khi ra cửa cho Hàn chuẩn bị một chén lớn thức ăn cho chó cùng thủy.
Bây giờ đã một chút cũng không còn lại.
Thế là cô nén buồn ngủ Trần Nghi Dương cho Hàn rót một chén thức ăn cho chó.
Tiếp đó cũng không 12 điểm đẩy lên, liền trực tiếp nằm trên giường đi ngủ.
Sáng ngày thứ 2 Trần Nghi Dương là bị Hàn liếm tỉnh.
Lại đói.
Trần Nghi Dương nhìn xem tại bên giường đi tới đi lui, nhưng mà không dám lên giường Hàn hỏi.
Vương, vương.
Hàn thấp giọng kêu hai cái, tiếp đó cất bước cho Trần Nghi Dương biểu diễn một phen chạy bộ động tác.
Ngươi muốn ra ngoài chơi đúng không?
Trần Nghi Dương lúc này mới nghĩ đến, chính mình tối hôm qua không có thời gian mang Hàn ra ngoài đi tản bộ.
Sống cha ải, ngươi đợi ta ăn một bữa cơm chúng ta lại đi.
Trần Nghi Dương nhìn thời gian một cái.
Bây giờ mới sáng sớm 6 giờ, đi ra ngoài dắt chó cũng sẽ không hủ đến người qua đường.
Cho hắn đổ bát thức ăn cho chó, lại tăng thêm mấy quả ướp lạnh và làm khô.
Trần Nghi Dương chính mình nóng lên hôm trước sáng sớm còn lại bánh bao một bên ăn một bên nhìn điện thoại.
Hôm nay tình báo, Lãng Tử hồi đầu họa sĩ, Kim Thành thị Ninh An khu phố đồ cổ cái thứ 12 quầy hàng. Có một bộ thư họa danh gia Trương Cửu Thiên thật dấu vết, một vạn nguyên trong vòng mua vào có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt.
Nơi này nhìn quen mắt, A Trần Nghi Dương cẩn thận suy tư một chút, nhớ tới nơi này không phải lúc trước hắn mua nguyên tổ FM2 tên lão đại kia ra quầy hàng A, cái này lão đại ra lại làm đến thứ tốt.
Trần Nghi Dương bật máy tính lên tra xét một chút Trương Cửu Thiên là ai.
Không tra không biết, cái này tra một cái để cho Trần Nghi Dương hoài nghi lên tình báo tính chân thực.
Trương Cửu Thiên, trước mắt quốc nội đương đại thư họa giới một ngôi sao mới. Hắn nổi danh nhất một bộ tên là Hắc Thổ Địa Họa Tác, ở trong nước vô ra 120 vạn giá cao.
Càng quan trọng chính là, trước mắt hắn mới 40 tuổi. 40 tuổi liền đã thành danh thư họa giới đại lao, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa bản thân hắn cũng tương đương yêu quý Lâm Vũ, hàng năm sản xuất họa tác rất ít. Ngoại trừ bộ kia Hắc thổ địa bên ngoài, hắn khắc họa tác bình quân giá cả tại khoảng 50 vạn. Dạng này một vị đương đại họa sĩ thật dấu vết sẽ lưu lạc tới địa bày ra. Trần Nghi Dương gãi đầu một cái. Bất quá đương đại họa sĩ họa tác mặc dù không bán được giá trên trời, nhưng có chỗ tốt chính là ngươi không cần lo lắng mua được giá vẽ, dù sao bản thân còn sống đâu. Chỉ cần liên lạc một chút phòng làm việc của hắn, liền có thể giám định mua được vẽ phải chăng vì bút tích cực. Mà trên bách khoa nói, Trương Cửu Thiên trước mắt tại giới sưu tập lưu truyền họa tác bất quá hơn 20 tấm mà thôi. Cái kia đáng giá đi xem một chút. Trần Nghi Dương ăn điểm tâm xong, duỗi lưng một cái, tiếp đó dắt Hàn đi ra ngoài đi tản bộ. Thuận lợi hoàn thành hôm nay vận động chỉ tiêu, Trần Nghi Dương đem Hàn đưa về phòng cho thuê về sau, lúc này mới đi ra ngoài quét cái xe đạp công cộng. Hôm nay thời tiết có chút lạnh. Trần Nghi Dương một bên thể nghiệm xe đạp công cộng cái kia vừa cứng lại không thoải mái nệm ghế, một bên bị gió lạnh cặc cặc hô khuôn mặt. Trong lòng bắt đầu cân nhắc muốn hay không mua một cái thay đi bộ xe. Mặc dù một tuần trước hắn còn là một cái do dự muốn đi đâu cái nhà máy vận ốc vít quỷ mèo, nhưng bây giờ hệ thống ra thân, hắn cũng dám triển vọng một chút tương lai có phòng có xe, bàn lại 7, 8 cái bạn gái vẻ đẹp cuộc sống. Thuận lợi cưỡi xe đến phố đồ cổ, Trần Nghi Dương không có vội vã đi cái kia lão đại gia quầy hàng, mà là trước tiên ở xung quanh đi dạo. Tiếp đó mấy lần cố ý đi qua lão đại gia quầy hàng. Cái này lão đại gia trí nhớ còn không có kém đến không nhớ được vài ngày trước cùng hắn từng có tiền tài lui tới người phân thượng. Thế là tại phát hiện Trần Nghi Dương tại xung quanh đi dạo tầm vài vòng về sau, cuối cùng nhịn không được mở miệng hô: "Tên tiểu tử kia, như thế nào không đến ta chỗ này dạo chơi à? Đại gia, ngài hôm nay cũng ở nơi đây bày quầy bán hàng à?" Trần Nghi Dương giả vờ một mặt ngạc nhiên bộ dáng quay người. "Vậy nếu không đâu?" Đại gia nói: "Ta nhìn ngươi đều đặt ta chỗ này đi qua đến mấy lần, chính là không hướng bên này nhìn một mắt. Vấn đề của ta, vấn đề của ta." Trần Nghi Dương cười hì hì ngồi xổm ở đại gia phía trước gian hàng, nhanh chóng nhìn lướt qua đại gia trong gian hàng tất cả mọi thứ. "Nhiều như vậy loạn thất tao tám đồ vật, ngài đều đặt chỗ nào lấy ra tới?" "Chương 10, lãng tử hồi đầu họa sĩ chương 10, lãng tử hồi đầu họa sĩ đều là đồ tốt." Lão đại gia âm điệu một chút lên tới đỉnh điểm, tiếp đó nói tiếp đi đến: "Đây đều là ta đi một cái đại học công nhân viên chức trong gia trúc viện mua lại, cũng là người có văn hóa đã dùng qua đồ vật." Lão đại gia đặc biệt nhấn mạnh người có văn hóa ba chữ. "Cái này cũng là người có văn hóa đã dùng qua." Trần Nghi Dương giơ lên trong gian hàng một cái dùng túi nhựa bao trùm, giặt vẹo, sờ lên xúc cảm dị thường đồ tốt hỏi thăm: "Đây chính là linh chi, tiểu gia hỏa chưa thấy qua a, bây giờ thế nhưng là rất hiếm thấy." Lão đại gia nhìn thấy Trần Nghi Dương tay bên trong giơ lên đồ vật, rất kiên cường hồi phục. Tiếp đó lão đại gia tiếng trả lời rất nhanh hấp dẫn chung quanh một chút nhân viên nhàn tản chú ý, bọn hắn cũng nhìn thấy Trần Nghi Dương tay bên trong giơ đồ vật. Tiếp đó tại chỗ nam đồng bào nhóm lập tức liền cười đau xốc hông: "Đại gia, cái này cũng không phải linh chi, đây là bao súng." Một người cười cho đại gia nói: "Ta lúc còn trẻ cũng đã làm dân binh, ngươi đừng hù ta, gì bao súng dài dạng này a?" Đại gia vẫn như cũ mạnh miệng: "Chính là ngài trước kia dùng để trực đảo đại nương hoàng long cây thương kia dùng bao súng." Có người gây rối hô. Lúc này hậu chi hậu giác đại gia mới ý thức tới chính mình mua lại đồ vật là dùng để làm cái gì. "Mau mau cút, các ngươi đều đi một bên. Ta đây là thật sự linh chi, các ngươi chính là cảm thấy ta tới gạt ta." Đại gia vừa nói một bên nhanh chóng đem mấy thứ từ Trần Nghi Dương trong tay lấy đi, tiếp đó lập tức nhét vào chính mình dùng để chở đồ vật trong ba bố. Người chung quanh vui cười náo loạn một hồi về sau, cũng liền tản đi. Cũng chỉ còn lại có đại gia, nguyên bản đen thui trên mặt bây giờ trở nên đen bên trong thấu đỏ lên. "Tiểu tử ngươi, hại ta xấu mặt." Đại gia nhìn thấy Trần Nghi Dương còn chưa đi, lập tức dự định đem việc này ỉ lại đến trên thân Trần Nghi Dương. "Lỗi của ta, lỗi của ta." Trần Nghi Dương nói vài tiếng xin lỗi. "Liên quan xin lỗi a, ta hôm nay còn chưa khai trương đâu, mở cho ta cái trương a." Đại gia chỉ mình quay hàng nói: "Đi, ta xem một chút a." Đại gia lời nói đang bên trong Trần Nghi Dương ý muốn, hắn lập tức ở đại gia trong gian hàng lật qua nhặt nhặt lên. Tiếp đó một cách tự nhiên nắm tay mò tới một cái kiểu có dán vẽ vật thực trang vẽ thùng phía trên. "Đây là làm gì?" Trần Nghi Dương biết rõ còn cố hỏi. "Dùng để chở vẽ, bên trong còn có một bản vẽ đâu." Đại gia trả lời. Trần Nghi Dương xoay mở trang vẽ thùng cái nắp, tiếp đó từ bên trong rút ra một bộ vẽ vật thực vẽ. Vẽ lên vẽ là một cái hơi có vẻ đổ nát nông thôn. Cho dù lấy Trần Nghi Dương ánh mắt đến xem, bức tranh này trình độ cũng nói không bên trên thật tốt. Đương nhiên, từ chi tiết sử có thể thấy được người vẽ tranh linh tính 10 phần, cả bức họa tại ý cảnh bên trên cho người cảm giác coi như không tệ. Nếu là người vẽ tranh nguyện ý mài giũa một chút chính mình hội họa kỹ thuật, về sau nói không chừng cũng có thể trở thành một đời danh gia. Trần Nghi Dương nhìn về phía bức họa này con dấu chỗ, chỉ thấy con dấu phía trên rõ ràng che kín Trương Cửu Thiên ba chữ to. Thật đúng là Trương Cửu Thiên vẽ. Trần Nghi Dương nghĩ thầm bức họa này sẽ không phải là Trương Cửu Thiên vừa học vẽ thời điểm vẽ a, cái kia cũng sẽ không giá trị quá nhiều tiền a. Đối với đương đại họa sĩ tôi nói, vừa học hoạch định thời điểm có mấy tấm trình độ rất kém cỏi tác phẩm căn bản không phải vấn đề gì. Giới sưu tập cũng sẽ không đối với loại này họa tác quá cảm thấy hứng thú. Trừ phi Trương Cửu Thiên chết về sau trở thành truyền thế danh gia, thế giới đỉnh cấp họa sĩ. Dạng này cho dù hắn đã từng tiện tay vẽ xấu đều có thể bán đi không thiếu tiền. Trên 1000 thu bức họa này cảm giác đều phải thua thiệt. Trần Nghi Dương quyết định chủ ý về sau, liền hướng về phía đại gia nói: "Đại gia, thứ này ta cho ngài 50 khối tiền bán ta được." "Ngươi nói đùa cái gì đâu? Thứ này ta thu lại liền xài 200. Đại gia khoa tay múa chân một con số. "Có thể có đắt như vậy?" Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra quét hình cái này trang vẽ thùng. Chỉ thấy phía trên biểu hiện mua qua internet giá cả 49.9, miễn cước phí phí. Ở trong đó còn có một bộ vé đâu, đặt tại trong nhà có thể cho ngươi tăng thêm văn khí. Đại gia tiếp tục hô. Cái kia lại thêm ngày 20. 20 liền có thể mua một bức họa A. Đại gia kiệt lực nâng lên giá cả. Ta hoa 20 khối tiền mua phó mồ nạ lỷ xạ cũng có thể làm cho gia gia của ta cầm đi giám bảo tiết mục. 20 như thế nào không thể mua một bức tranh A. 30. Đại gia dùng khí lực cuối cùng hô. Đi, thành giao. Trần Nghi Dương cho đại gia quét 69.9 nguyên. Tiểu tử ngươi, tương lai cũng là sạp bài vía hè bại hoại. Một mao tiền cũng không nguyện ý cho thêm ta. Đại gia hướng về phía Trần Nghi Dương giơ ngón tay cái. Vẽ mua đến tay, Trần Nghi Dương trở về là lại không muốn cưới xe đạp công cộng. Thế là hắn vây tay đánh một cái cho thuê, xa xỉ một lần. Về đến nhà, sắc trời còn sớm, Trần Nghi Dương đem tự mua tới vẽ chụp hình, tiếp đó ở trên mạng tra được Trương Cửu Thiên họa sĩ phòng làm việc hồng thư. Ngài khỏe, ta thu đến một bộ có Trương Cửu Thiên họa sĩ đóng một vẽ, xin hỏi có thể hay không cung cấp một chút giám định phục vụ. Liên quan ảnh chụp đã kể đến phụ kiện. Đem đây hết thể xử lý xong, Trần Nghi Dương vừa để điện thoại di động xuống. Tiếp đó liền nghe điện thoại di động vang lên một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là Trương Cửu Thiên phòng làm việc bên kia hồi phục. Kết quả mở ra xem, phát hiện là Trung Hạ Hoàng Kim bên kia đánh tới phía trước bán hoàng kim tiền. Hết thể 12 và nhiều, bây giờ đã toàn bộ tới sổ nhà lên. Cứ như vậy, Trần Nghi Dương cá nhân tiền tiết kiệm đã chính thức đột phá 28 vạn. Cái này tiền mặt lưu đã thỏa đáng coi là có chút gia tài. Mà khoảng cách Trần Nghi Dương ngày đầu tiên nhặt nhạnh chỗ tốt đã qua dòng giá 7 ngày. Hy vọng về sau chính mình mỗi tuần thu vào có thể không thua kém cái số này. A, Trần Nghi Dương nhìn xem trong thẻ ngân hàng con số, trong lòng ngứa một chút. Thế là liền cho Trương Quế Trần phát đi tin tức. Trương ca tại không, hôm nay cùng đi xoa bóng a. Huynh đệ không kéo a. Trương Quế Trần trực tiếp giọng nói trả lời, ta đi theo bằng hữu hôm nay đi Thiên Ngân thị làm việc đi, mấy ngày nay đều về không được. Trần Nghi Dương nhìn thấy hồi phục thất lạc buông xuống điện thoại. Không có lao tài xế này dẫn đường, tự mình một người thật là có một chút không dám đi a, vạn nhất điểm đến xấu bị người ta bá vương ngạnh thượng cung làm sao bây giờ. Ai biết Trương Quế Trần lão ca một giây sau lại phát tới một cái xoa bóp cửa hàng địa chỉ cùng một đoạn giọng nói. Huynh đệ ngươi đi nơi này, ta biết một cái lao bằng hữu mới mở. Đi về sau ngươi trực tiếp bên trên lầu 3, 77 hảo, 19 hảo, 26 hảo cái này ba cái đều lớn lên như nước trong eo, cho ngươi mãnh liệt đề cử. Trương ca ngươi thực sự là ta thân huynh đệ. Trần Nghi Dương nhanh chóng trả lời. Nhưng không đợi Trần Nghi Dương ấn mở cái kia địa chỉ, trên điện thoại di động lại bắn ra tới một đầu tin tức. Thứ Thanh, hôm nay có thời gian không, đi ra chơi không? Trần Nghi Dương, chơi cái gì? Thứ Thanh, chưa nghĩ ra, bất quá trước tiên đi ra rồi nói sau. Ta hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi. Tại khứ án ma cửa hàng cùng với Từ Thanh hẹn hò ở giữa, Trần Nghi Dương quả quyết lựa chọn Từ Thanh. Cùng sống sờ sờ nữ hải tử hẹn hò dù sao cũng so cùng vô tình máy say sinh tố giải quyết sinh lý dục vọng muốn thật không phải không. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghi Dương đưa tay hướng bên giường sờ soạn. Trên tay chuyển đến một cỗ ấm áp. Đáng tiếc, Trần Nghi Dương thở dài một hơi. Đây không phải cái gì nữ hải tử mỹ hảo nhục thể chuyển tới nhiệt độ, mà là muốn ăn bữa ăn sáng hạn ghé vào bên giường đầu chó nhiệt độ. Hắn cùng Từ Thanh tối hôm qua đi công viên đi dạo đến tối, tiếp đó ăn hàng vỉa hè nổi lầu, cuối cùng lại tìm nhà cửa hàng trò chơi bộ game, cùng người khác thành đoàn đánh bàn bơi đánh tới 11 giờ đêm. Cuối cùng lại ai về nhà nấy. Bất quá, lúc chia tay ôm, Trần Nghi Dương rời giường ôm lấy hạn. Ân, không tệ, chính là như vậy một cái ấm áp cơ thể dán vào cảm giác của ngươi. Đừng liếm, hạn đừng liếm, mẹ nó ngươi đừng liếm miệng ta. Đưa tay từng thanh hạn miệng bắt được khép lại, Trần Nghi Dương liền nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng. Hôm nay không có ăn để thừa bánh bao. Hắn cắt một khối cơm chưa thịt đặt ở trong nồi sắp đến biên giới vàng và giòn, tiếp đó gắn một cái đồ nướng đồ chấm. Mở điện thoại di động lên. Hôm nay đẩy lên, một đau nghèo, một đau giàu, Kim Thành thị quan thành khu Phỉ Thúy thị trường giao dịch cái thứ 10 đương miệng gửi bán nên mở cửa sổ Phỉ Thúy Nguyên Thạch, lấy 5 vạn nguyên trong vòng giá cả mua lại có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan Phỉ Thúy ảnh chụp đã bám vào trang thứ 2. Phỉ Thúy. Trần Nghi Dương xem xong tình báo hôm nay sợ cả một cái. Sơ trung nhìn tiểu thuyết mạng thời điểm, có chút nhân vật chính trong sách bởi vì mở mắt nhìn xuyên tường, cho nên tại thị trường Phỉ Thúy đại sát tứ phương. Mấy chục triệu mấy ước Phỉ Thúy nguyên thạch bọn hắn có thể sử dụng mua rác rời giá tiền mua về, trêu đến lúc kia Trần Nghi Dương cũng huyễn tưởng đi đổ thạch tiếp đó kiếm nhiều tiền. Nếu không phải là hắn thời cấp 3 mỗi tháng tiền tiêu vặt chỉ có 100 khối, nói không chừng hắn liền hành động. Bất quá chờ hắn lớn lên có đầu óc về sau, thông qua được giải liên quan nghề nghiệp giới thiệu, Trần Nghi Dương rất nhanh liền biết rõ ngành nghề này không phải người ngoài nghề có thể vào chơi đến chuyện. Hoặc có lẽ là, ngành nghề này tồn tại hai loại kiếm tiền người. Một loại là tân khổ khổ mua thạch đầu làm thành đồ trang sức vật trang sức, kiếm chút tiền khổ cực người. Một loại chính là chuyên môn lừa gạt người ngoài nghề. Thành công mấy lần cũng đủ để tài phú tự do, đem người ngoài nghề làm Phỉ Thúy nguyên thạch mở lừa đảo. Bất quá lần này hệ thống tất nhiên ngay cả thạch đầu ảnh chụp đều phát tới, cái kia ngược lại là có thể đi thử xem. Nam bạn, đến lúc đó mặc kệ mua mấy khối thạch đầu, chính mình nhiều nhất hoa 5 vạn khối tiền. Trần Nghi Dương chỉ vào hạn phát thể. Bởi vì muốn mua thạch đầu, cho nên Trần Nghi Dương cho Chu Kiến Quân gọi điện thoại, bao xuống hắn cùng xe của hắn một ngày thời gian. Chờ thạch đầu mua đến tay về sau hắn liền chuẩn bị trực tiếp kéo đến cắt đá chỗ cắt ra xem. Ăn xong đi ra ngoài, dắt hạn hoàn thành hôm nay rèn luyện chỉ tiêu về sau, Trần Nghi Dương liền thay quần áo khác đi ra ngoài. Chờ Chu Kiến Quân chạy tới đón đến hắn, Trần Nghi Dương vừa ngồi trên xe mở điện thoại di động lên chuẩn bị soát xé video, liền thấy hòm thư có mới biểu kiện, là Trương Cửu Thiên phòng làm việc gửi tới. Tôn kính Trần tiên sinh ngài khỏe, chúng ta thu đến ngài ảnh chụp. xin hỏi trước mắt trên tấm ảnh cái kia bức họa tại ngài nơi đó sao? Ngài nếu như thuận tiện, thì gọi cú điện thoại này tưởng cho chuyện. Trần Nghi Dương nhìn thấy về sau, phục chế trong thơ số điện thoại tiếp đó gọi tới. Ngài khỏe, đây là Trương Cửu Thiên phòng làm việc. Ta là trước kia cho các ngươi gửi email cầu giám định vẽ vị kia Trần tiên sinh. Là ngài a? Đầu bên kia điện thoại là một cái hoạt bát tiểu cô nương âm thanh, nàng nhiệt tình hỏi, xin hỏi ngài phát tới trên tấm ảnh bức họa kia, hiện tại là tại ngài trong tay sao? Nếu như ở đây, ngài hiện tại ở đâu tòa thành thị a? Nếu là tại đế đô xung quanh mà nói, thuận tiện tới đế đô phòng làm việc chúng ta văn phòng địa điểm sao? Vẽ trong tay của ta, nhưng mà ta chỗ này cách đế đô còn rất xa, không tiện đi qua. Trần Nghi Dương một bên hồi phục một bên suy nghĩ, mình mua bức họa kia bên trong chẳng lẽ còn cất giấu bí mật lớn gì không thành? Như thế nào đối diện biểu hiện tích cực như vậy, rất sợ hắn chạy một dạng. Chương 11, một đau nghèo, một đau giàu. Chương 11, một đau nghèo, một đau giàu. Ngài không tại đế đô xung quanh á, không việc gì, ngài thuận tiện nói một chút ngài bây giờ cư trú thành thị sao? Chúng ta bên này phái người đi liên hệ ngài. Đầu bên kia điện thoại nhiệt tình như trước. Nhiệt tình để cho Trần Nghi Dương hoài nghi chính mình lúc trước có phải hay không tìm lộn số điện thoại, liên lạc một đám lừa đảo. Ta bây giờ tại Kim Thành thành phố, các ngươi đến liên hệ ta là được. Không có vấn đề. Đối diện một lời đáp ứng, hơn nữa ngay sau đó nói tiếp, chúng ta bên này còn có một cái tiểu thỉnh cầu, đó chính là tại chúng ta đến phía trước, ngài tuyệt đối đừng đem bức họa kia bán đi. Không có vấn đề. Hồi phục xong bên kia Trần Nghi Dương nghĩ thầm mình coi như là nghi bán, đoán chừng cũng không người mua a, bất quá, đối phương coi trọng như vậy bức họa này, ở trong đó nhất định có hắn không biết cố sự. Chờ đêm nay trở về, phải đi trang một chút tư liệu. Bằng không thì chờ đối phương tới về sau đưa ra muốn mua vẽ, Trần Nghi Dương tại phương diện giá cả thương nghị sẽ phi thường bị động. Dập máy bên kia điện thoại, xe cũng gần như mở đến Phỉ Thúy thị trường giao dịch. Lão bản, có cần hay không ta cùng ngươi đi vào chung? Chu Kiến Quân hỏi thăm. Không cần, một hồi ta gọi điện thoại thời điểm ngươi qua đây giúp đỡ khiêng đá là được. Biết rõ, lão bản ngươi ở bên trong nếu là gặp nguy hiểm gì, liền gọi điện thoại cho ta. Chu Kiến Quân nói xong từ một bên xách đi ra một cây gậy bóng chảy. Vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, ta hôm nay còn mang theo gia hỏa. Ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều a, dưới ban ngày ban mặt, nơi nào sẽ có gì ngoài ý muốn. Trần Nghi Dương vừa nói một lần chuẩn bị xuống xe. Nhưng mà nghĩ lại, chính mình cái này nhặt nhạnh chỗ tốt sinh ý tương lai nếu như làm lớn, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đầu góc phạm quất lưu manh. Thế là hắn quay đầu nhìn xem Chu Kiến Quân hỏi, ngươi trước đó đã từng đi lính? Không có, bất quá ta trước đó tại Thiếu Lâm tự học qua võ, về sau nghĩ đổi nghề đi làm đánh võ diễn viên, nhưng mà quá xấu, không ai muốn ta. Vậy ngươi thân thủ hẳn là còn có thể. Trần Nghi Dương nói vỗ vỗ Chu Kiến Quân cánh tay nói, lần sau nhớ kỹ lại mua hai bức bóng chảy thủ sáo, mũ lưỡi chai, một cái bóng chảy cùng một chỗ đặt ở trong góc sau. Đây là vì cái gì? Chu Kiến Quân không hiểu hỏi. Hình phạt thời điểm cân nhắc mức hình phạt sẽ nhẹ một chút. Trần Nghi Dương nói xong xuống xe, đi vào cực lớn Phỉ Thúy thị trường giao dịch. Đây là toàn bộ Đông Giang tỉnh lớn nhất Phỉ Thúy thị trường giao dịch, nhân viên ngư long hỗn tạp, giao dịch phạm vi cũng từ Phỉ Thúy nguyên thạch đến Phỉ Thúy chế phẩm, không chỗ nào mà không bao lấy. Trần Nghi Dương vừa đến thị trường cửa ra vào, liền thấy mấy cái chủ bá đang giơ điện thoại đi vào cái này thị trường. Nhờ vào trực tiếp cùng mua qua internet thị trường trầm xuống. Bây giờ có rất nhiều trực tiếp bán Phỉ Thúy chủ bá, trực tiếp mang theo máy ảnh tại thị trường Phỉ Thúy trực tiếp, nếu có người xem coi trọng cái nào Phỉ Thúy, chủ bá liền sẽ trực tiếp cùng chủ quán tiến hành giao dịch. Đương nhiên, trong này khó tránh khỏi có chủ bá cùng chủ quán âm thầm cấu kết, cùng một chỗ đến cho fan hâm mộ bán giả Phỉ Thúy. Khi lợi nhuận cũng đủ lớn, tới tiền đầy đủ nhẹ nhõm về sau, pháp luật đạo đức bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giẫm đạp. Trần Nghi Dương bên này lo lắng ở giữa hội xuất ngoài ý muốn gì, cho nên đi vào thị trường về sau thẳng đến trong tình báo nói đương miệng mà đi. Ở mảnh này cực lớn Phỉ Thúy thị trường giao dịch bên trong, nhiều loại đương miệng khoảng chừng mấy trăm. Càng đến gần phía trước tiền thuê càng là đắt đỏ, mua bán đồ vật cũng tập trung ở nguyên thạch một khối này. Lão bản đến mua tảng đá a. Cái thứ 10 đương miệng lão bản là một cái 40 tuổi đại tỷ. Nhìn thấy Trần Nghi Dương dừng bước lại về sau lúc này nhiệt tình mở miệng hỏi thăm. Người ở đây bán cũng là mở cửa sổ nguyên thạch a? Trần Nghi Dương liếc mấy cái, phát hiện ở đây bán Phỉ Thúy nguyên thạch toàn bộ là mở qua cửa sổ. Cái gọi là mở cửa sổ, chính là đem Phỉ Thúy nguyên thạch bề ngoài một chỗ rèn luyện đến có thể thấy rõ ràng bên trong ngọc thịt. Nếu như mở cửa sổ lộ ra ngoài Phỉ Thúy nguyên thạch phẩm chất đủ tốt, như vậy giá cả tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Một khối Phỉ Thúy từ nguyên thạch đến cuối cùng biến thành Phỉ Thúy chế phẩm quá trình là khá phức tạp. Đối với rất nhiều người tới nói, bọn hắn làm cái nghề này chính là vì kiếm lời nhanh tiền, một đao phú nhất đao chết. Cho nên căn bản sẽ không cân nhắc đem mua được cắt ra tảng đá làm tiếp thành chế phẩm tìm con đường bán đi. Bọn hắn phần lớn sẽ trực tiếp mua sắm nguyên thạch, nếm thử mở cửa sổ, xác định rõ tảng đá kia cơ bản chất lượng về sau, lập tức chuyển tay bán đi đổi thành tài chính tiến hành xuống một vòng đồ thạch. Đúng, ta chỗ này tảng đá cũng là gửi bán. Đại tỷ một mắt nhìn ra Trần Nghi Dương người ngoài nghề thân phận, thế là cho Trần Nghi Dương kiên nhận phổ cập khoa học đạo, ta chỗ này tảng đá cũng là người khác mua mở cửa sổ về sau, đặt ở ta chỗ này gửi bán. Ngươi nếu là vừa ý một khối kia, ra cái giá, ta cho người bán gọi điện thoại, cuối cùng các ngươi xác định giá cả, ta từ trong rút 5 tiền thuê. Ân. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Đối với cái này một nhóm tới nói, đích xác cần người trung gian hỗ trợ ngăn cách người mua cùng người bán. Tốt nhất là người mua người bán lẫn nhau căn bản không biết đối phương là ai. Bằng không thì ngươi cho một cái nguyên thạch mở cửa sổ, phát hiện chất lượng không tốt thế là bán đi. Hôm sau thăm dò được tin tức, mua ngươi tảng đá người mua cắt ra về sau tăng mạnh mười mấy lần. Đến lúc đó không chỉ có song phương sẽ lên bẩn thỉu, hơn nữa đối với trong lòng khỏe mạnh trạng thái cũng không tốt. Không tin người có thể tìm phương pháp tốn mấy đồng tiền mua một cái cá độ bóng đá thử xem. Bồi thường đổ không quan trọng, nếu là đẻ đã trúng, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở trong đầu hối hận trước đây vì cái gì không nhiều mua một điểm. Bởi vì đại tỷ này cũng không phải người bán bản thân, cho nên Trần Nghi Dương cũng không ngụy trang. Trực tiếp bắt đầu tìm chính mình muốn mua tảng đá kia. Nhìn lướt qua lớn nhất những tảng đá kia, giống như không có mình phải tốt. Trần Nghi Dương lại bắt đầu tìm nhỏ một chút, cũng không có. Đại tỷ nhìn Trần Nghi Dương xem trước lớn nhất tảng đá, triệt để xác định đây chính là một cái ma mới. Dứt khoát ngồi xuống lặng lặng nhìn Trần Nghi Dương chính mình dạy bỏ. Cho loại này ma mới phổ cập khoa học chút vật gì, nàng sợ sau đó chọc phiền phức, dứt khoát liền tùy vào Trần Nghi Dương tự xem. Tựa như là cái này. Ước chừng tìm hơn 20 phút, đem đại tỷ này trong gian hàng tất cả tảng đá lần lượt đều thấy một lần. Trần Nghi Dương mới tìm được chính mình cần phải mua tảng đá. Mặc dù nhặt nhạnh chỗ tốt hệ thống cho lúc trước chính mình phát ảnh chụp, nhưng mà tấm hình kia cũng không có cái gì vật tham chiếu, khiến cho Trần Nghi Dương còn tưởng rằng muốn mua chính là một khối đá lớn. Kết quả nhìn thấy cuối cùng, tảng đá kia liền một cái nắm đấm choai choai tiểu. Trần Nghi Dương chính mình cất trong túi liền có thể mang đi. Lãng phí để cho Chu Kiến Quân lái xe tới. Tảng đá kia giá cả bao nhiêu? Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm. Người bán không cho giá cả. Ngươi được bản thân trước tiên ra một cái giá, tiếp đó ta mới tốt hỏi cái kia bên cạnh. Đại tỷ hồi đáp. Nay liền làm khó Trần Nghi Dương. Hắn là hoàn toàn không hiểu việc a, nếu là tùy tiện mở giá cả, cao chính hắn thiệt thòi. Thấp bên kia nghe xong báo giá, cảm thấy là đang vũ nhục người, đoan chừng trực tiếp từ chối khéo giao dịch. Cuối cùng Trần Nghi Dương trong lòng thảo luận một chút, ngược lại 5 vạn nguyên trong vòng tính toán nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn trực tiếp đem giá cả mở đến 4 vạn, đối diện nếu là không hài lòng, chính mình nhiều lắm là thêm đến 5 vạn liền rời đi. Ngay tại Trần Nghi Dương chuẩn bị ra giá thời điểm, bên cạnh đột nhiên đi tới một cái chừng 30 tuổi đại ca. Hắn liếc nhìn Trần Nghi Dương tay bên trong tảng đá mở cửa sổ vị trí, tiếp đó nhỏ giọng nói, tảng đá kia mở cửa sổ bộ vị rất xinh đẹp a. Ngài thạo nghề. Trần Nghi Dương quay đầu nhìn về phía người đại ca này. Ngượng ngùng, theo quy củ ngài coi trọng tảng đá ta là không thể đáp lời. Vừa rồi nhịn không được. Cái này đại ca còn tưởng rằng Trần Nghi Dương châm chọc hắn đâu, liền nói ngay xin lỗi. Không có, ta liền một cái tân thủ. Hôm nay tới lần thứ nhất mua tảng đá. Trần Nghi Dương biết mình cái này thuần ngoại nghề ở bên trong đi trong mắt là trang không ngừng. Cũng bị người ta hoài nghi, không bằng trực tiếp thoải mái thừa nhận. Vậy ngươi ánh mắt không tệ. Đại ca mở miệng tự giới thiệu mình, ta họ Ngưu, người khác đồng dạng bảo ta A Ngưu. Cái kia Ngưu ca, ngài cảm thấy tảng đá kia cho một cái giá cả bao nhiêu hảo? Trần Nghi Dương thuận thế để cho vị này A Ngưu cho tảng đá đánh giá định giá cách. Nghĩ thoáng cửa sổ là thuần chính băng trùng, màu sắc thủy linh, có chút lại làm giọng băng lam. Bên trong lờ mờ có bông tuyết bông vải, phẩm chất không thể nói. Liên cái này mở cửa sổ bộ vị, ta đoán chừng trong lòng của người ta giá tại 5 vạn đến trên dưới 6 vạn. Giá cả cao như vậy, Trần Nghi Dương có chút giật mình. 5 vạn đến 6 vạn là người bán trong lòng giá, không phải người mua. A Ngưu kiên nhẫn cho Trần Nghi Dương phụ cập khoa học nói, nếu như tảng đá kia bên trong toàn bộ ngọc chất cùng mở cửa sổ bộ vị một dạng, giá cả có thể cao đến 30 vạn đi. Nhưng cái này bình thường là không thể nào. Cho nên người bán sẽ cho tảng đá kia đánh giá một cái ít nhất 1/4 ngọc thịt cùng mở cửa sổ bộ vị một dạng giá cả, cũng chính là 5 vạn đến 6 vạn ở giữa. Nhưng mà xem như người mua, ta bình thường đều là dựa theo tình huống biết bắt nhất tới định giá, muốn ta mua, ta nhiều lắm là ra đến 3 vạn, cũng chính là khối này mở cửa sổ bộ vị giá trị giá cả. Đa tạ. Trần Nghi Dương cho vị này A Ngưu nói cảm ơn, tiếp đó hướng về phía chủ quán đại tỷ nói, ta ra 3 vạn 5, ngài hỏi một chút bên kia nguyện ý bán không. Đại tỷ nghe xong Trần Nghi Dương báo giá, cầm điện thoại di động lên cho một cái mã số gọi điện thoại. Tiếp đó nàng liền đi tới trong góc cùng đối diện trao đổi vài phút. Đối diện muốn 5 vạn 5. Đại tỷ trở lại nói, ngươi liền nói chỉ cấp đến 3 vạn 5, nhìn đối diện nói thế nào? Trần Nghi Dương còn không có đáp lời, A Ngưu dùng cánh tay đảo đảo Trần Nghi Dương hông, nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta người này, trực tiếp đem mở cửa sổ nguyên thạch lấy ra bán cũng là đổ tính lớn dân cờ bạc. Bọn hắn bên kia cần tiền gấp đi đánh cược vòng tiếp theo, cỡ nào mấy lần mới có thể mài đi ra thật giá cả. A Ngưu câu nói này để cho Trần Nghi Dương nguyên bản ra giá đến 4 vạn tâm tư tạm thời thả ở xuống. Nơi này và hàng vỉa hè không giống nhau. Hàng vỉa hè rất nhiều lão đại gia cũng là ôm bắt lấy một cái đồ đần trực tiếp tài phú tự do đi. Cho nên rất nhiều thứ bọn hắn trả giá về sau ngươi không hướng chỗ càng cao hơn cho, chuyện làm ăn kia liền không có phải làm. Nhưng mà ở đây khác biệt. Giống như A Ngưu nói như vậy, người bán bên kia trở lấy tiền đi đánh cược vòng tiếp theo đâu, về giá cả kỳ thực có giãn rất lớn. Ngươi cho cái kia vừa nói, ta liền ra 3 vạn 5, không có nhiều. Đi. Đại tỷ tiếp tục đi xó xỉnh gọi điện thoại. Hai bên cứ như vậy tới tới lui lui lôi kéo 3-4 hiệp. Người bán bên kia quả nhiên trước tiên không kèm được. Bên kia nói, 3 vạn 5 không được, ngươi phải cao thấp thêm mấy ngàn. Ân. Trần Nghi Dương nhìn một chút trước mắt tảng đá, lại liếc mắt nhìn ở bên cạnh xem náo nhiệt A Ngưu. Ngưu ca, hợp mua tảng đá không? Ta nhiều hơn 2.000, cái này 2.000 ngươi ra. Tảng đá bán về sau chúng ta theo tỷ lệ chia. Được a. Cái này A Ngưu kỳ thực cũng đã sớm xem trọng cái tảng đá này. Nhìn thấy Trần Nghi Dương nói như vậy, hắn lúc này gật đầu đáp ứng. Đối với Trần Nghi Dương gọi hắn hợp mua mục đích, hắn ngược lại là không có hoài nghi. Đổ thạch đầu cùng chụp điện ảnh một dạng, cũng là chi phí lợi nhuận cao không rõ hàng ngũ. Cho nên cho dù là rất nhiều có thực lực khách hàng lớn, cũng thích cùng người khác hợp mua một khối đá. Mặc dù kiếm lời phải cho người khác chia tiền, nhưng bạn nhất tảng đá bồi đến nhà rồi, cũng tránh trực tiếp phá sản bận mệnh. Chương 12, tảng đá tăng mạnh chương 12, tảng đá tăng mạnh đương nhiên, đối với đồng dạng đổ thạch nghề nghiệp nghiệp nội nhân sĩ tới nói, có thể kéo nhiều tới một người trải phẳng phong hiểm là chuyện tốt. Nhưng Trần Nghi Dương tại nhặt nhạnh chỗ tốt phần mềm dưới sự nhắc nhở, đã rõ ràng biết tảng đá kia nhất định có thể cắt trướng. cho nên hắn mở miệng đưa ra để cho A Ngưu lấy ra 2000 khối tiền tham dự vào, cũng không phải vì trải phẳng phong hiểm, mà là ý hắn biết đến, phỉ thúy ngành nghề này không có người trong nghề giao tiếp, thật đúng là dễ dàng dẫm lên bẫy dập, cho dù mình đã xem như ăn gian. Đã như vậy, không bằng mượn 2000 đồng tiền này cho mình dựng một nhân mạch. Về sau nếu là còn có nhặt nhạnh chỗ tốt phỉ thúy nguyên thạch cơ hội, liền có thể trực tiếp tìm A Ngưu giúp hắn tham mưu. 3 vạn 7 giá cả báo qua về sau, bên kia liền đồng ý Trần Nghi Dương đem 37,000 khối chuyển cho người trung gian đại tỷ sẽ trừ đi chính mình rút thành về sau lại gọi cho người bán. Đương nhiên, phía sau này sự tình liền cùng Trần Nghi Dương không quan hệ rồi. Hiện trường giao nhận nguyên thạch, Trần Nghi Dương đem tảng đá hướng về trong túi một đạn, tiếp đó hướng về phía A Ngưu hỏi: "Ngưu ca, ngươi biết nơi nào có thể cắt đá không? Cắt đá cho ra thị trường đi sắt vách đầu kia trên đường." A Ngưu giới thiệu nói: "Như thế nào không ở nơi này trong chợ mở một cái cắt đá cửa hàng?" Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm: "Thứ nhất là không tiện, dù sao cắt đá đắc lực đến đại hình lái liệu cơ, phòng cháy bên trên là vấn đề. Thứ hai cũng là nhân tâm khó dò. Ngươi ở bên này mua tảng đá, lập tức cầm lấy đi bên cạnh cắt. Cắt bước ngươi ảnh hưởng nhân gia bán tảng đá chủ quán làm ăn, cắt kiếm lời khó tránh khỏi bị người hữu tâm để mắt tới. Cho nên nguyên thạch thị trường giao dịch cùng cắt chém địa điểm bình thường đều là chắn. Ngươi xem trên TV những cái kia bên này mua tảng đá, bên cạnh liền có thể cắt chẳng cảnh, cũng là nhân gia diễn. Tại chúng ta người này, kiếm tiền phải khiêm tốn. Quanh năm suốt tháng mặc kệ kiếm lời bao nhiêu, ra ngoài cùng nhân gia nói cũng là ta năm nay thiệt thòi." A Ngưu cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học xong về sau, đột nhiên tò mò hỏi: "Ngươi tất nhiên cái gì cũng không hiểu, như thế nào đột nhiên nghĩ tới mua tảng đá?" "Không nói gạt ngươi." Trần Nghi Dương nói: "Khuya ngày hôm trước ta nằm mơ, trong mộng thái gia gia ta cho nói ta hắn ở phía dưới có đường luồn, giúp ta nhìn một khối đá, để cho ta mua lại phát tài. Cho nên ta hôm nay liền đến. Xem ra ngươi cho ngươi thái gia gia ở dưới đấy không ít đốt vàng mà a." A Ngưu chỉ coi Trần Nghi Dương là biên lời xạo, theo nên hợp một câu. Bất quá phỉ thúy ngành nghề ngẫu nhiên có tân thủ lỗ mãng xông tới không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Luôn có người nhìn tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, đã cảm thấy chính mình là cái kia vạn người không được một thiên tuyển chi nhân, thế là chạy đến nơi đây đến mua tảng đá. Ở trong đó rất lớn một nhóm người, đừng nói mua tảng đá mở ra hảo phỉ thúy, bọn hắn căn bản liền đường đường chính chính phỉ thúy nguyên thạch cũng mua không được. Một khi bọn hắn bộc lộ ra tân thủ thân phận, ngay lập tức sẽ bị người dùng một chút căn bản trả không nổi phỉ thúy giả tảng đá cho lừa gạt đi đại bộ phận tiền. Rất nhiều người mua đến tay căn bản đều không phải là phỉ thúy nguyên thạch, chính là thuần túy tảng đá, cắt ra sau đó ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá. Hơn nữa ngươi còn không có cách nào cáo nhân ra lừa gạt, bởi vì bán cho ngươi tảng đá cũng không phải ven đường nhặt được, là đường đường chính chính ngọc thạch trong hầm mỏ móc lên. Từ trên phương diện pháp luật tới nói, những đá này cũng có thể mở ra phỉ thúy tảng đá đến từ cùng một cái nguyên sản địa, cùng một cái đường hầm, xem như cùng một kiện hàng hóa. Bởi vì phỉ thúy nguyên thạch tại không có mở ra phỉ thúy trước đó, cũng là tảng đá. Giống Trần Nghi Dương dạng này còn có thể tìm được một cái đứng đắn gửi bán phỉ thúy nguyên thạch quầy hàng đã coi như là không tệ. Rời đi phỉ thúy thị trường giao dịch, Trần Nghi Dương cùng A Ngưu hai người đi qua một con đường, lúc này mới đi tới cắt đá chỗ. Ở đây dòng dã một con đường, cũng là gia công phỉ thúy cùng cắt chém nguyên thạch cửa hàng. A Ngưu giới thiệu nói cho Trần Nghi Dương: "Ta nhà mình cửa hàng cũng ở nơi đây. Ngươi đừng nhìn ở đây vừa dơ vừa loạn, kỳ thực rất nhiều người cưỡi xe điện thùng đằng sau bên trong đều chứa giá trị mười mấy vạn tảng đá. Từ đầu đường đến cuối phố, cái này dòng dã một con đường, tất cả đều là camera, không có một chỗ giám sát góc chết. Tất cả video theo dõi đều phải bảo tồn một năm trở lên. Vậy trong này rất an toàn a?" Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn hai bên đường phố rậm rạp chẳng chịt camera biểu lộ cảm xúc. "An toàn hay không ngươi muốn nhìn an toàn định nghĩa là cái gì?" A Ngưu nói: "Ngươi muốn nói trộm đồ giật đồ, kia tuyệt đối không có. Nhưng mà ở đây ưa thích gạt người lừa đảo số lượng thật là không thiếu. Có người tại hành gia trước mặt nguyện ý thành thành thật thật làm ăn, nhưng chỉ cần bị hắn phát hiện ngươi không hiểu việc, vậy thì hố chết ngươi. Ở nhà này cửa hàng cắt đi. Lão bản kỹ thuật không tệ, rất ít đem tảng đá cắt hỏng. Bởi vì chính mình cũng đầu 2000 khối đi vào, cho nên A Ngưu đối với tảng đá kia rất để bụng. Ngưu ca lại mua được hàng tốt." A Ngưu cùng Trần Nghi Dương vào cửa về sau, lão bản của nơi này quen thuộc cùng A Ngưu chào hỏi: "Cùng bằng hữu hợp mua một khối đá. Đây không phải đối với ngươi tương đối yên tâm sao, liền đến ngươi ở đây cắt." "Đi." Chủ cửa hàng đứng dậy hỏi: "Như thế nào cắt, phiến cắt vẫn là tuyến cắt?" "Ngươi trước tiên đem tảng đá cho ta." A Ngưu từ Trần Nghi Dương ở đây cầm đi tảng đá, tiếp đó từ trong túi tìm căn bút tại trên tảng đá vẽ lên một chút tuyến đường. "Chúng ta tảng đá kia còn phải lại mở cái cửa sổ nhìn xem đường vân. Lão Hà ngươi đem công cụ cho ta mượn dùng một chút, ta tại tảng đá mặt sau lại mở cái cửa sổ." Chủ cửa hàng lão Hà nghe xong A Ngưu lời nói, cho A Ngưu đưa qua một cái cầm trong tay mài cơ. A Ngưu đem tảng đá đầu tiên là đặt ở vòi nước phía dưới rửa sạch sẽ, tiếp đó cầm mài cơ bắt đầu ở tảng đá mặt sau cẩn thận mở cửa sổ. Cái này vừa mở chính là hơn nửa giờ. "Như thế nào?" Trần Nghi Dương nhỏ giọng hỏi. "Tảng đá kia nguyên bản mở cửa sổ vị trí, ra đá thực tương đối nhanh. Dạng này ra đá phía dưới phỉ thúy ngọc chất là trong tảng đá kia tốt nhất. Cái này cũng là vì cái gì chủ nhân cũng lại ở chỗ này mở cửa sổ nguyên nhân. Nhưng mà chúng ta bây giờ muốn cắt đá, lý tưởng tình huống chính là xem trước một mắt tảng đá mặt sau ra đá sơ tùng châu ngọc chất như thế nào, sẽ cân nhắc quyết định từ nơi nào cắt. Ta bây giờ cắt ra nơi này, mặc dù ngọc chất không tệ, nhưng mà ngươi nhìn bên trong cái này đường vân nước, một mực kéo dài đến bên trong đi. Dạng này ngọc là không làm được vòng tay, chỉ có thể làm trang sức hoặc xe hạt châu. Cho nên ta bây giờ còn phải lại mở cái cửa sổ, xem ngọc chất tốt bộ phận kia có thể hay không mở vòng tay đi ra." A Ngưu vừa tiếp tục mài ra đá, một bên cho Trần Nghi Dương tiếp tục phổ cập khoa học đạo, giống loại này tiểu thạch đầu a, giá trị kỳ thực không ở chỗ có hay không đặc biệt tốt một khối ngọc thịt, mà là ở có thể hay không cắt ra tới một cái vòng tay. Nếu như có thể cắt ra vòng tay, đó chính là tăng. Nếu như không cắt ra, chúng ta liền phải đem khối này tảng đá dựa theo văn nứt cùng ngọc chất chia mười mấy phiến, tiếp đó nhìn cái nào có thể làm thành trang sức. Vẫn được, mới mở cửa sổ văn nứt ít một chút, ngọc chất cũng không tệ. A Ngưu lại mở ra một cửa sổ, tiếp đó ngạc nhiên nói, chất lượng này, chúng ta có thể đi hết ra sau đó dùng tuyến cắt. Hai người này khác nhau ở chỗ nào a? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Phiến cắt chính là dùng lái liệu cơ. A Ngưu chỉ vào trong tiệm một cái một người cao mang một cái hình tròn thép hợp kim cơ mảnh máy móc nói, cái này máy móc cắt nhanh, rất dễ dàng liền đem tảng đá chia hai nửa. Nhưng là bởi vì không tinh tế, cho nên rất dễ dàng tạo thành ngọc thịt thiệt hại. Tuyến cắt chính là bên kia máy nhỏ, dùng đá kim cương tuyến chậm rãi cắt chém ngọc thạch, bình thường sẽ không tổn thất ngọc thịt. Bất quá giá cả cũng quý. Giống chúng ta tảng đá kia, phiến cắt 1-200 liền có thể giải quyết. Nhưng mà tuyến cắt ra động một cái, giá cả liền phải hơn ngàn. Vậy thì tuyến cắt. Trần Nghi Dương biết tảng đá kia chắc chắn tăng mạnh, thế là hào khí nói. Đi. A Ngưu cầm máy cơ, tỉ mỉ cho khối này giá trị mấy vạn khối phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ đem ra, sau đó dùng bút dấu hiệu văn rách chỗ. Chỉ cần đủ hới một đao này, cái này văn nước không còn hướng bên trong đi. Chúng ta vòng tay có hy vọng. A Ngưu cho nguyên thạch đi hết ra về sau, đối với tảng đá kia càng thêm có lòng tin. Dùng hắn người trong nghề lời nói, đem ra về sau, băng chủng phỉ thúy toàn diện hiện ra, thị giác hiệu quả thành tịnh vô cùng, băng chủng đòn khiêng tính chất 10 phần. Chỉ cần lao thiên gia phù hộ ngọc thạch bên trong không có lớn nước, vậy cái này tảng đá là tuyệt đối tăng. Ta đây phải tự mình nhìn chằm chằm cắt. A Ngưu mang theo tảng đá đi tới tuyến cắt cơ trước mặt, tự mình mở ra tuyến cắt cơ, động tay từ từ cắt đá. Số lớn nước máy kèm theo tuyến cắt cơ động, không ngừng rót xuống hạ nhiệt độ. A Ngưu nghiêm túc dọc theo văn nước đem mười mấy vạn tảng đá cắt thành vài miếng. Có. Cắt đến một nửa thời điểm, A Ngưu trên mặt liền đã khó mà che giấu cao hứng chi tình. Một khối vòng tay đã có. Đem cắt gọn tảng đá để lên bàn. A Ngưu chỉ vào lớn nhất một khối cắt miếng đối với Trần Nghi Dương nói, khối này làm vòng tay dư xài. Vẹn vẹn một khối này liền đáng giá cái 20 vạn. Tiếp đó cái này mấy khối nhỏ, có văn rách, chờ sau đó có thể dọc theo văn nước cắt nữa mở, làm một cái trang sức hoặc sơn thủy bài cái gì. Lại thêm những thứ nhỏ bé này phế liệu xe hạt châu. Tảng đá kia cuối cùng có thể bán được trên dưới 25 vạn. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, 3 vạn 7 giây biến 25 vạn. Cái này đổ thạch thật đúng là kích động. Trần Nghi Dương đặt mông ngồi ở một bên trên ghế đầu. A Ngưu một bên mừng rỡ nhìn xem những đá này, vừa hỏi Trần Nghi Dương. Ngọc này ngươi là dự định mình làm, vẫn là tìm người lại xuất bán ra ngoài. Hai người này khác nhau ở chỗ nào? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Tìm người mình làm thành thành phẩm mà nói, về thời gian phải trên dưới nửa tháng. Trong lúc đó ngươi còn phải tìm đáng tin cậy thợ điêu khắc phó. Nếu như ngươi không có ý định chính mình giữ lại thành phẩm, muốn bán đi, cũng phải tìm tương ứng tiệm châu báu xuất hàng. Ngưu ca ngươi thu những đá này không, nếu không thì ta bán cho ngươi. Trần Nghi Dương nghe xong sau này còn có phiền toái nhiều như vậy sự tình, trở về tiểu chu kỳ cũng chậm. Lúc này dự định trực tiếp bán cho A Ngưu tính toán. Bây giờ tảng đá đã bị hoàn toàn cắt ra, giá trị cũng trong suốt. Liền xem như chính mình tìm người ra ngoài bán, giá cả cũng cùng A Ngưu vừa rồi định giá không sai biệt lắm. Vậy còn không bằng trực tiếp bán cho A Ngưu tính toán. Khối này thạch đầu 3 vạn 7 ngàn nguyên mua, Ngưu ca ngươi ra 2 nghìn. Vậy thì tương đương 0.54, cũng chính là khối này 25 vạn thạch đầu Ngưu ca ngươi chiếm 1 vạn 3 ngàn 5. Biến mất số lẻ, ngươi lại cho ta 23 vạn 6, tảng đá kia liền với ngươi, được hay không? Vậy thì có cái gì không được? A Ngưu vui vẻ đáp ứng xuống. Hắn muốn là làm chính là mua tảng đá làm thành phẩm, tiếp đó chậm rãi xuất hàng buôn bán nghiêm chỉnh. 23 vạn 6 giá cả đem khối này tảng đá lấy xuống, mặc dù lợi nhuận cũng sẽ không quá nhiều, trên cơ bản dây chính là tiền khổ cực. Nhưng mà thắng ở kiếm bộn không lỗ. Thế là A Ngưu lúc này liền đem tiền chuyển cho Trần Nghi Dương. Ngưu ca về sau nếu là ta lại nằm mơ thấy thái gia gia ta cho ta dưới đất nhìn tảng đá, ta liền đến tìm ngươi. Ngươi nói lời này tại sao ta cảm giác trên thân lạnh siêu siêu. A Ngưu vòng lấy mình bà bay, tiếp đó nhìn thời gian một cái. Cái này đều buổi tối. Bốn đang nói mời ngươi đến trong tiệm ta uống cái trà đâu, cái này cũng không thời gian. Lần sau. Trần Nghi Dương phất phất tay, cùng A Ngưu tạm biệt. Chương 13, ta lại còn có phòng nhỏ chương 13, ta lại còn có phòng nhỏ chờ Trần Nghi Dương trở lại Chu Kiến Quân xe mini bạn bên cạnh thời điểm, Chu Kiến Quân đã nằm ở hàng ghế sau xe taxi ngủ thiết đi. Lão bản, ngươi trở về a? Chu Kiến Quân mơ mơ màng màng bị Trần Nghi Dương đánh thức, tiếp đó hỏi, thạch đầu mua được? Ở chỗ nào, ta mang lên. Đừng xem, cũng đã bán đi. A Chu Kiến Quân lúc này mới chú ý tới sắc trời đã rất muộn. Đi, về nhà. Trần Nghi Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngủ gật chỉ muốn ngủ. Trở lại phòng cho thuê. Trần Nghi Dương vừa mở cửa, một mực nằm dưới đất hẳn nghe được vang động lập tức đứng lên chạy về phía cửa ra vào. Tốt tốt tốt, ngoan, đừng nhảy. Trần Nghi Dương một bên đi về phòng ngủ một bên trấn an không ngừng tính toán nhảy đến trong ngực hắn hạn. Cho hắn đổ tối nay khẩu phần lương thực cùng đồ ăn vặt. Trần Nghi Dương cởi sạch quần áo tắm nước nóng hóa giải một chút hôm nay mệt mỏi trạng thái thân thể. Lúc này thời gian cũng tới đến 12 giờ. Hôm nay tình báo, ta lại còn có phòng nhỏ. Kim Thành thị quan thành khu Huệ Phong tiểu khu 4 tòa nhà 502 các gia đình đang tìm nên chủ nhà, tính toán mua xuống chính mình thuê phòng. Tại trong khoản giao dịch này, ngài sẽ bởi vì chính mình khác biệt lựa chọn mà thu được khác biệt thù lao. Song Phương Phương thức liên lạc cùng cái khác tường tình giới thiệu đã bám vào trang thứ hai. Tình báo này cái quỷ gì? Trần Nghi Dương không nghĩ tới lần này nhặt nhạnh chỗ tốt lại là cần chính mình tham gia tiến một hồi giao dịch bên trong đi. Bất quá chờ hắn đọc xong trang thứ 2 tường tình trang về sau, biết rõ là chuyện gì xảy ra. Quan thành khu người thường trung quân, tại 9 năm trước từ một cái tên là Lý Trường Lượng trong tay người, thuê một bộ 90 mét vuông phòng ở tại dùng tiền mặt nộp nửa năm tiền thuê nhà về sau, thường trung quân cùng Lý Trường Lượng liền sẽ không có liên hệ. Bởi vì lúc đó hệ chặt còn không có lưu hành, cho nên hai người chỉ là lẫn nhau lưu lại điện thoại. Đợi đến nửa năm sau thường trung quân tính toán lần nữa liên hệ Lý Trường Lượng giao nạp tiền thuê nhà, điện thoại đã không gọi được. Bởi vì lúc trước giao tiền thuê nhà dùng chính là tiền mặt, cho nên thường trung quân vừa không liên lạc được, Lý Trường Lượng cũng không cách nào giao nạp cho Lý Trường Lượng tiền thuê nhà, chỉ có thể trước hết ở tiếp đó ở một cái chính là dòng dã 9 năm. Thằng đến thường trung quân tại đầu năm nay nhiễm bệnh qua đời, nữ nhi của hắn bởi vì toàn một bút không nhỏ tích xúc, cho nên hy vọng có thể mua xuống cái này bọn hắn ở 9 năm phòng ở, cho nên là để cho ta tới làm người trung gian này. Trần Nghi Dương xem xong giới thiệu tư liệu, nghĩ thầm nếu như chính mình chỉ là đơn thuần tác hợp hai bên biết, cho ăn bể bụng cũng liền có thể cầm tới một bút cảm tạ phí, chắc chắn không phù hợp nhặt nhạnh chỗ tốt tiêu chuẩn. Cái kia trong đó nhưng có thao tác. Trần Nghi Dương đưa điện thoại di động ra. Trước đi ngủ, chờ sáng mai lại nói. Sáng ngày thứ 2 đứng lên. Vẫn là quy luật đối phó một ngủ nửa sáng, dắt chó. Tiếp đó Trần Nghi Dương tìm được hôm qua đẩy lên tin tức phòng ốc chủ nhân Lý Trường Lượng điện thoại đánh qua. Ai vậy? Xin hỏi là Lý Trường Lượng tiên sinh sao? Trần Nghi Dương hỏi. Lý Trường Lượng là phụ thân ta. Xin hỏi ngươi là phụ thân ta tại đại lục thân thích bằng hữu sao? Một cái tiếng Trung không phải là rất quen thuộc nam nhân lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Thì ra người này là xuất ngoại, có thể đã đều di dân, con của hắn liền chúng văn nói cũng không quen luyện, đoán chừng bị lao tử hắn vừa mới sinh ra liền cho đưa ra nước ngoài. Trần Nghi Dương đem tin tức này ghi lại ở trên notebook. Không phải, ta bên này là tiểu khu công nghiệp. Trần Nghi Dương giật cái láo. Cái nào tiểu khu? Đối diện tiếp tục hỏi thăm. Tỉnh Giang Đông Kim thành thị quan thành khu Huệ Phong tiểu khu. Trần Nghi Dương tiếp tục nói, chúng ta vận nghiệp gần nhất và ở cái tiểu khu này, căn cứ vào quá khứ ghi chép tra được phụ thân ngài danh nghĩa có một bộ phòng ở cái tiểu khu này. Cho nên là thiếu rất nhiều vật nghiệp phí đúng không, ngài chờ một chút. Nam nhân cầm điện thoại di động lên lầu, tiếp đó điện thoại bên kia chuyển đến bối cảnh âm. Cha! Đại lục có người cho ngươi gọi điện thoại tới, hỏi ngươi tại Kim Thành Thị Quan Thành Khu có phải hay không có một bộ phòng ở. Có thể có A. Một tiếng nói giàn mua tại bối cảnh âm vang lên, trước đây đi rất gấp, không có xử lý xong bên kia tài sản. Có thể có chút bất động sản bị ta quên đi. Kẻ có tiền, nhà mình mua phòng ở còn có thể quên A. Nghe đến đó Trần Nghi Dương lập tức cảm giác chính mình trong thẻ ngân hàng mấy chục vạn là nhỏ bé như vậy, thưa thớt, cũng không đáng giá nhắc tới. Ngài khỏe, Trần Tiên Sinh vẫn còn chứ? Ở Lý Trường Lượng nhi tử tại xác nhận cha mình danh hạ thật có dạng này một bộ bất động sản về sau, hướng về phía Trần Nghi Dương nói, phụ thân ta danh nghĩa bộ này bất động sản bây giờ trị giá bao nhiêu tiền A, ta tra một chút A. Trần Nghi Dương mở máy vi tính ra, lục soát một chút nên tiểu khu nhà đều giá cả. 90m, đại khái tại trên dưới 150 vạn. Dù sao cũng là lão tiểu khu, mặc dù khoảng cách trung tâm thành phố không xa, nhưng mà cái giá tiền này cũng không tệ. Đương nhiên, bởi vì hai năm này hoàn cảnh lớn nguyên nhân, giá phòng tại Kim Thành Thị là chỉnh thể hạ tỏa. Thật muốn bán, chắc chắn không đến được 150 vạn. Thế là Trần Nghi Dương đem liên quan tình huống cho đối diện nói. 1 triệu kia có thể mau chóng bán đi sao? Đối diện hỏi thăm. Đây là không có vấn đề. Nếu như ngài nguyện ý 100 vạn xuất thủ, chúng ta vật nghiệp có thể cân nhắc mua lại xem như viên công túc xá. Đi. Bên kia gật đầu một cái sau đó nói, bởi vì chúng ta một nhà tại đại lục đã không có thân thích ở, phụ thân ta trước kia bằng hữu ta cũng không quen thuộc. Cho nên ta bên này sẽ trực tiếp liên hệ quốc nội luật sư văn phòng, làm một cái ủy thác bán phòng công chứng thư cho ngài. Ngài giúp ta đem phòng ở bán, mặc kệ bán bao nhiêu tiền đều được, ngài đến lúc đó chỉ cần cho ta 100 vạn là được. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng. Cái này mua bán kiếm bộn không lỗ. Phòng nhỏ kia 150 vạn ra tay có lẽ có khó khăn, nhưng 100 vạn tùy tiện ra tay. Hơn nữa người mua đã có sẵn. Đối phương như là đã có mua xuống bộ này nhà tâm tư, cái kia trong tay chuẩn bị tiền ít nhất cũng tại trên dưới 150 vạn. Chính mình chỉ cần làm người bị thác, liền có thể từ trong kiếm lấy khoảng 50 vạn thù lao. Bất quá bây giờ còn không thể liên hệ thường trung quân nữa nhi, phải đợi cầm tới bị thác công chứng thư về sau mới được. Vậy hôm nay lại không sự tình có thể làm. Trần Nghi Dương mở ra điện thoại, xem xét Trương Quế Trần cho lúc trước hắn phát xoa bóp cửa hàng địa chỉ vẫn còn đang không. Còn tại, xác định cụ thể địa chỉ, đón xe đi ra ngoài, tiêu phí 1 giờ, đến mục tiêu địa điểm dưới lầu. Cửa đang đóng. Không việc gì. Loại này cửa hàng ban ngày có cửa ngầm có thể tiến vào, chẳng lẽ không phải thưởng thức sao? Tìm được cửa hàng tại đói đẹp trên bình đài lưu lại điện thoại đánh qua. Ngài khỏe, ta là Trương Quế Trần giới thiệu, hôm nay tới tiêu phí. Trần Nghi Dương nói lên Trương lão ca đại danh. Ngượng ngùng a lão ca. Đối diện nói, hai ngày này cha đứng nghiêm, chúng ta cho các cô nương nghỉ định kỳ nghỉ ngơi. Cản. Một chuyến tay không. Trần Nghi Dương nghĩ quay người rời đi, phát hiện bên cạnh cách đó không xa cũng mở lấy một nhà xoa bóp cửa hàng. Ông tới đều tới rồi ý nghĩ, Trần Nghi Dương đi vào. Ngài khỏe tiên sinh. Hai cái quần áo nữ nhân xinh đẹp giang lên tiếp. Các ngươi ở đây đắt tiền nhất phần món ăn là bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi. 1298 a, tiên sinh. Liền cả cái này. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, đắt như vậy giá cả, dù sao cũng phải có chút ngoài ra tiết mục ca tiếp đó. 1.5 giờ về sau. Tài liệu ăn mặn giá cả, cầu chúc ngươi sớm một chút đóng cửa. Trần Nghi Dương một mặt căm giận bất bình ra cửa. Bất quá xoa bóp sau đó, cơ thể chính xác thư thái không thiếu, cả người cũng cảm giác cơ bắp đều sống động. Trần Nghi Dương dứt khoát về nhà đem Hàn dẫn ra tới, tìm một cái ít người chỗ, hắn một bên cưới xe đạp một bên dắt hẳn chạy tầm vài vòng. 12 giờ trưa. Hôm nay tình báo, không người hỏi thăm một xe dưa hấu, nông dân Trương Phúc tiếp vào đơn đặt hàng, từ thủy hợp thôn kéo một xe dưa hấu tới Kim Thành thị. Nhưng thu hàng phương bởi vì dưa hấu phẩm chất không có đạt đến yêu cầu nguyên nhân, cự tuyệt thu hàng. Bởi vậy Trương Phúc đang tại phát sầu như thế nào đem một xe dưa hấu bán đi. 2000 nguyên trong vòng mua xuống xe này dưa hấu, đem xe này dưa hấu bán cho Kim Thành thị bản địa nước trái cây công ty Linh Tuệ nước trái cây liền có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Trương Phúc điện thoại cùng lúc này vị trí cùng Linh Tuệ nước trái cây nhà máy phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Loại này nhặt nhạnh chỗ tốt A Trần Nghi Dương nhìn thấy tình báo hôm nay về sau trong lúc nhất thời có chút ngây người. Trong nhà hắn có thân thích chính là bán hoa quả. Một xe dưa hấu trị giá bao nhiêu tiền hắn có thể rất rõ. Mùa này, một xe phẩm chất không tốt dưa hấu cho ăn bệ bụng cũng liền giá trị 5000 khối. Mà muốn trồng một xe dưa hấu tiêu phí công phu cái kia lớn đi. Đi xem một chút tình huống A Trần Nghi Dương lúc này buồn ngủ cũng không lớn, hắn liếc nhìn trang thứ hai bám vào, Trương Phúc lúc này vị trí, thế là mặc quần áo xong, lại đi dắt hạn. Vâng. Hạn xem xét Trần Nghi Dương lại muốn đi ra ngoài, kêu một tiếng, trực tiếp chạy về chính mình chiếc lồng tự giam mình ở bên trong. Buổi sáng hôm nay hắn bị Trần Nghi Dương chạy một vòng, buổi tối lại là một đêm. Hiện tại cũng nửa đêm, Trần Nghi Dương lại muốn đi ra ngoài. Thương Thiên à, nhà ai người tốt như thế dắt chó ai chó cỡ lớn tinh lực cũng là có hạn được không? Hàn Oan, ca ca mang ngươi ra ngoài ăn đồ ăn ngon. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, chính mình lúc này đi ra ngoài, dù sao cũng phải tìm lý do a dắt con chó ra ngoài, gặp phải người liền có thể nói mình là tại dắt chó. Tốt biết bao mực cớ. Bằng không thì hơn nửa đêm một người tại trên đường cái đi dạo, người khác còn tưởng rằng hắn tại tìm không đứng đắn xoa bóp cửa hàng đâu. Thế là hắn quả thực là mở ra cậu chiếc lồng, đem hắn lôi đi ra gắn dắt chó dây thừng. Trương Phúc lúc này vị trí khoảng cách Trần Nghi Dương thuê phòng không xa. Trần Nghi Dương dắt hắn bước bước chân nhỏ, chỉ chốc lát sau liền thấy một chiếc xe móc dừng ở bên đường. Một cái khoác lên quần áo khoác trung niên nam nhân đang có giúp ở xe hàng thùng xe bên cạnh, dưới chân của hắn còn biết dưa hấu, hai khối hai một cân mấy chữ này. Như thế nào mùa này ra bán dưa hấu? Trần Nghi Dương dắt cậu giả bộ dắt chó đi ngang qua người đi đường, hiếu kỳ hỏi thăm. Bị người lừa bị ba. Xe này thói quen chủ nhân Trương Phúc nhìn thấy có người tới, vội vàng mở mắt nói đến, có cái trước kia khách quen nói muốn mua một xe dưa hấu. Ta nói với hắn, năm nay dương quang vốn là không tốt lắm, dưa hấu phẩm chất có chút kém. Bây giờ mùa này dưa hấu cũng không hoàn toàn chín muồi, ngươi nhất định muốn ta rồi tháo xuống tới kéo tới. Kết quả đến chỗ rồi, nhân ra từ bỏ. Ta cái này một xe dưa hấu nếu là lại kéo trở về, cũng một lần nữa loại không trở về trên mặt đất ta, chỉ có thể tại mục nát phía trước bao nhiêu doanh số bán hàng. Dưa hấu ta liền không trông cậy vào hồi vốn, bất quá ta cái này thuê xe tiền còn có tiền xăng tối thiểu phải kiếm về a. Trương Phúc không biết có phải hay không là trong lòng có khí. Nhìn thấy Trần Nghi Dương nguyện ý chủ động đáp lời, thế là giống như là triệt để tầm thường nói một hơi một đống lớn lời nói. Năm nay dương quang không tốt. Trần Nghi Dương hỏi. Đúng vậy a, lão thiên gia năm nay không cho mặt ta cũng không được biện pháp. Trương Phúc cũng đi theo thở dài, vốn là trễ chút nữa thời điểm trích qua, nói không chừng sẽ tốt hơn nhiều, kết quả bây giờ chỉnh. Chương 14, mộng tưởng trở thành cả đi lắc chủ xe chương 14, mộng tưởng trở thành cả đi lắc chủ xe người khác cho lúc trước qua ta một cái nước trái cây nhà máy phương thức liên lạc, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, xem vậy bọn hắn bên kia có thu hay không dưa hấu. Trần Nghi Dương rất thuận hoạt đưa ra thuận tay trợ giúp Trương Phúc một cái. Trương Phúc nghiệp không nghi ngờ gì, chặn lại nói lời cảm tạ tiểu huynh đệ, cái kia thật là cảm ơn ngươi. Nước trái cây nhà máy đối với hoa quả chất lượng yêu cầu không cao, nếu là bọn hắn thật nguyện ý thu, tiện nghi một chút ta cũng bán. Mặc dù bây giờ đã là trời vừa rạng sáng nhiều, nhưng mà Trần Nghi Dương điện lời nói đánh tới, bên kia thế mà lập tức nghe. Ai vậy? Một cái tuổi trẻ tiểu nam nhân thanh âm lười biếng chuyển đến. Nghe ngữ khí, tựa hồ cũng không có đang ngủ, tâm tình rất tốt. Thế là Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, là Linh Tuệ nước trái cây nhà máy Triệu quản lý sao? Chúng ta nơi này có một xe dưa hấu, các ngươi muốn hay không? Dưa hấu? Đối diện lập tức tinh thần tỉnh táo. Bây giờ dưa hấu còn chưa tới trích qua mùa. Chúng ta người đi thu dưa hấu, những cái kia bán dưa hấu người đều nói muốn đợi chờ thêm đoạn thời gian dương quang tốt, dưa hấu phẩm chất đi lên lại trích qua, các ngươi là từ đâu tới dưa hấu? Ta đưa điện thoại cho bán người, các ngươi trò chuyện. Trần Nghi Dương thuận tay đem điện thoại đưa cho Trương Phúc. Trương Phúc cùng đối diện quản lý rất nhanh trò chuyện rõ ràng sự tình mọi nguồn. Mặc dù nước trái cây nhà máy có chính mình trường kỳ thương nghiệp cung ứng, nhưng mùa này vừa vặn chính là thiếu dưa hấu thời điểm. Có thể có một xe là một xe. Đối phương để cho Trương Phúc bây giờ liền lái xe đi nhà máy. Tiểu huynh đệ, thật là đa tạ ngươi, giúp ta tìm đến phương pháp. Trương Phúc nói chuyện điện thoại xong về sau đối với Trần Nghi Dương liên tục cảm tạ. Không có chuyện gì, thuận tay sự tình. Trần Nghi Dương nói xong cùng Trương Phúc cùng nhau lên xe. Hắn cũng không phải lo lắng Trương Phúc lại bị lừa, mà là muốn cùng đi nước trái cây nhà máy phát triển nhân mạch. Phía trước nhặt nhạnh chỗ tốt phỉ thúy nguyên thạch quá trình để cho ý hắn biết đến. Chính mình cho dù là có ngoại quải nơi tay, nhưng tự thân cũng phải có cường đại người mạch mới có thể hoàn toàn lợi dụng nhặt nhạnh chỗ tốt áp cho hắn đủ loại tình báo kiếm tiền. Cho nên bất luận tam giáo cửu lưu người hay là các ngành các nghề người, biết thêm một chút cuối cùng không có chỗ xấu. Trần Nghi Dương ôm hẳn lên Trương Phúc xe tải, hai người cứ như vậy thừa dịp bóng đêm một đường mở đến khu vực ngoại thành Linh Tuệ nước trái cây nhà máy bên ngoài. Nhà máy cửa chính, một người trẻ tuổi mang theo mấy cái bảo an đứng ở cửa chờ. Các ngươi chính là vừa rồi liên hệ bán dưa hấu người đúng không? Người trẻ tuổi đi tới tự giới thiệu mình, ta gọi Triệu Cán Côn. Ngài danh tự này bá khí a. Trần Nghi Dương cũng cùng người trẻ tuổi này làm tự giới thiệu. Này, quang tên bá khí có ích lợi gì, bây giờ không phải cũng còn là một cái tiểu ma cà bông sao? Triệu Càn Khôn tựa hồ đối với hiện trạng của mình rất không hài lòng. Giống hắn cái tuổi này liền có thể làm một cái nước trái cây nhà máy quản lý, trong nhà bối cảnh chắc chắn không nhỏ, đoán chừng là bởi vì dạng này, cho nên lòng dạ tài cao. Dưa Hấu nhìn xem không tệ. Triệu Càn Khôn nhìn mấy lần Dưa Hấu, liền vung tay lên nói, trực tiếp kéo vào thương khố để cho bảo an tháo xuống là được. Hắn chỉ huy xong bảo an, lại đối Trương Phúc nói, đã trễ thế như vậy tài vụ cũng không ở cái này, Dưa Hấu tiền ta quét ngươi là được 5000 khối đúng không?
Đúng vậy, đúng vậy.
Trương Phúc đội vàng nói. Triệu Càn Khôn quét cho Trương Phúc 5000 khối, tiếp đó lại mời hai người đạo, lúc này buồn ngủ hay không, không vây khốn đến phòng làm việc của ta uống một lát trà đi. Ta bán xong qua còn phải về nhà đâu, trong nhà qua mà chỉ ta con dâu một người nhìn xem. Trương Phúc có chút thẹn thùng. Vậy được, ngươi để điện thoại cho ta. Quay đầu nếu là lại chuẩn bị bán dưa, trực tiếp liên hệ ta. Triệu Càn Khôn nói xong lại quay đầu nhìn về phía Trần Nghi Dương. Ca môn ngươi sẽ không phải cũng có qua thổ địa.
Đó cũng không phải.
Trần Nghi Dương rất hẳn nói, bất quá chúng ta cái điểm này uống trà, đêm nay còn có ngủ hay không?
Ngủ cái truy, gần nhất phía trên có phòng cháy kiểm tra, lao đầu tử để cho ta ở đây thức đêm.
Vậy ta có thể sớm đã nói, ta nếu là vây lại trực tiếp tại phòng làm việc ngươi đi ngủ à?
Không có vấn đề.
Triệu Càn Khôn trực tiếp kéo lại Trần Nghi Dương cánh tay liền hướng khu xưởng đi vào trong. Hai người người trẻ tuổi đều cảm giác đối phương rất đúng tính tình của mình, thế là rất nhanh tục lạc.
Ngươi cái này cậu là thực sự không tệ a.
Chờ Trần Nghi Dương tiến vào Triệu Càn Khôn văn phòng, Triệu Càn Khôn mượn văn phòng ánh đèn thấy được hạn hoàn chỉnh bộ dáng, có chút kinh ngạc nói:
"Huynh đệ ta cũng nuôi mấy cái gờ mạn xe phật, nhưng phẩm chất cũng không có ngươi đầu này hảo.
Ngươi cái này cần đạt đến thi đấu cấp a."
Triệu Càn Khôn nói ngồi xổm ở hạn trước người dùng ngón tay bắt đầu đánh giá.
"Cái này vai cao, lỗ tai này, con mắt này, cái này lông tóc, thỏa đáng thi đấu cấp gờ mạn xe phật, ra cái này có thể không tiện nghi a.
Nhặt nhạnh chỗ tốt mua được, ta không tốn bao nhiêu tiền."
Trần Nghi Dương sớm tại lĩnh hạn sau khi về nhà, liền tra duyệt gờ mạn xệ phật tài liệu tương quan. Hàn bề ngoài cùng thể trọng, tính cách, thỏa đáng tiêu chuẩn thi đấu cấp gờ mạn xệ phật quyền. Nhưng đến tột cùng tại thi đấu cấp bên trong là cái gì trình độ, cái này phải do chuyên môn bình xét cấp bậc cơ quan tới xác định. Vừa mua được hàn thời điểm, Trần Nghi Dương còn có chút muốn tìm con đường bán đi ý nghĩ. Nhưng mấy ngày nay ở chung xuống, hắn lại cảm thấy trong nhà dưỡng con chó cũng không tệ, huống chi mình bây giờ cũng không thiếu tiền, cho nên một mực không có tìm người nghe ngóng thi đấu cấp gờ mạn xệ phật quyền giá cả cùng buôn bán con đường. Sợ bạn nhất nghe được, hắn nhịn không được đem hàn bán đi.
Huynh đệ có thể nhặt được dạng này lỗ hổng, tuyệt đối cũng là có bản lĩnh ở trên người.
Triệu Càn Khôn đùa với Hàn chơi một hồi, nhưng Hàn lúc này đã buồn ngủ so cậu con cậu. Rất nhanh liền không để ý tới Triệu Càn Khôn, chính mình tùy tiện tìm một cái chỗ liền bắt đầu nằm sấp dưỡng thần.
Phải, cậu đều chịu không được.
Triệu Càn Khôn đứng lên nói, hai người chúng ta hay là uống quán trà. Hai cái tính cách hợp phách người trẻ tuổi thế là trong phòng làm việc một bên uống trà vừa tán gẫu. Cứ như vậy thế mà một đường nhịn đến hơn 7 giờ sáng.
Đã đến giờ, tiểu gia ta giải phóng.
Triệu Càn Khôn xem xét thời gian, nhảy dựng lên nói đến, một hồi liền có người tới đón lớp của ta.
Ta xem như tan việc.
Ngủ một chút.
Trần Nghi Dương rủi rủi con mắt nói, ta phải về nhà đi ngủ đây.
Tốt đẹp thời gian, ngủ cái gì mà ngủ.
Triệu Càn Khôn nắm lấy Trần Nghi Dương nói, ca dẫn ngươi đi chỗ tốt.
Ta còn mang cậu nữa nha, ngươi nói cái chỗ kia cậu có thể đi sao?
Trần Nghi Dương chỉ vào hắn hỏi.
Ta lái xe trước đưa ngươi về nhà một chuyến, ngươi đem cậu đưa về nhà chúng ta lại đi.
Được rồi
Trần Nghi Dương nhìn người anh em này tại cao hứng, vừa vặn chính mình hôm nay cũng không có gì sự tình, thế là đáp ứng xuống. Thế là Triệu Càn Khôn mở lấy hắn một chiếc lao vụt ép chở Trần Nghi Dương cùng hạn đầu tiên là đến Trần Nghi Dương tiểu khu, để cho Trần Nghi Dương đem cậu dắt trở về. Tiếp đó hai người lại ngồi xe chạy tới một cái địa điểm kế tiếp.
Nơi này làm sao nhìn quen mắt như vậy a?
Xuống xe, Trần Nghi Dương ngẩng đầu nhìn lên. Đây không phải chính mình hôm trước sáng sớm muốn thể nghiệm xoa bóp cửa hàng sao?
Càn Khôn đệ a.
Trần Nghi Dương chỉ vào tiệm này hỏi Triệu Càn Khôn, ngươi nói rất hay chỗ, chính là tới này cái địa phương xoa bóp a.
Không tệ.
Triệu Càn Khôn một mặt mong đợi vừa cười vừa nói,
ngươi nhưng không biết muội tử nơi này đẹp cỡ nào,
hơn nữa còn gầy dựng không bao lâu, ta đoạn thời gian trước đội vàng không có thời gian tới, hôm nay xem như có cơ hội.
Hai ngày này nghiêm trị, bọn hắn ngừng kinh doanh.
Trần Nghi Dương một mặt bi thông nói cho Triệu Càn Khôn,
ta không tin.
Triệu Càn Khôn không tin tả tìm ra một chiếc điện thoại đánh tới, tiếp đó quả nhiên lấy được tiệm này tạm thời ngừng kinh doanh tin tức.
Tại sao có thể như vậy chứ?
Ta uống cả đêm trà, chính là vì cái này tới a.
Triệu Càn Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ bại,
huynh đệ, người lái mẹ xe đấy Ben, đừng biểu hiện như cái cạ đi lập chủ xe.
Không có mở liền không có khai bái, chúng ta về nhà ngủ đi có hay không hảo?
Cái kia lao vụt là cha ta.
Kỳ thực giấc mộng của ta là trở thành một cái cạ đi lập chủ xe, tiếp đó thêm tiếng cạ đi lập chủ xe trong đám.
Triệu Càn Khôn thở dài một hơi, thất vọng chuẩn bị lên xe về nhà. Nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cách đó không xa vừa vặn cũng mở lấy một nhà xoa bóp cửa hàng.
Chỗ đó không phải có một nhà sao?
Huynh đệ, chúng ta đi nhà kia.
Triệu Càn Khôn hô.
Đó là một nhà thức ăn chay ăn mặn giá cả cửa hàng.
Trần Nghi Dương nhắc nhở.
Đây chính là hắn bị từng hố sau một lần mới lấy được quý giá tình báo.
Hôm nay liền xem như thức ăn chay tôm hùm giá cả, ta cũng ăn chắc.
Triệu Càn Khôn nhìn nộ khí rất lớn, quả thực là lôi kéo Trần Nghi Dương tiến vào cửa tiệm kia. Tiếp đó, hắn cho chính mình cùng Trần Nghi Dương đều điểm một cái đắt tiền nhất phần món ăn. Trêu đến quản lý đại sảnh đó nhìn chằm chằm vào Trần Nghi Dương nhìn.
Các nàng ở đây mở đắt như vậy chính quy xoa bóp cửa hàng, vốn chính là nghị cọ cọ phụ cận không chính quy những cái kia cửa hàng danh khí, hảo hố một chút đi nhầm cửa hàng người.
Tiểu tử này hôm trước đã tới, như thế nào hôm nay còn mang theo bằng hữu cùng đi? Chẳng lẽ trong tiệm bọn họ kỹ sư gần nhất tay nghề tăng mạnh, đáng giá 1299 giá tiền? Ngược lại cũng không phải chính mình bỏ tiền. Trần Nghi Dương không nhìn quản lý đại sảnh nhìn dê béo lớn đồng dạng ánh mắt. Tại điểm hảo kỹ sư về sau, hắn liền cùng Triệu Càn Khôn chia ra làm một cái ghế lô. Bất quá xoa bóp đẻ vào một nửa, hắn liền trực tiếp ngủ thiết đi. Chờ hắn lại tỉnh lại đã là xế chiều. Hắn đi xuống lầu về sau, canh giữ ở cạnh quầy bên cạnh quản lý đại sảnh nhìn xem hắn nói, Triệu tiên sinh đã tính tiền đi, hắn còn ở nơi này đợi tạm. Nói nếu như ngài tỉnh lại muốn tiếp lấy tiêu phí, đều tính toán tại hắn trên thẻ. Đi, biết. Trần Nghi Dương gật gật đầu, cũng không có vội vã về nhà, mà là tại nhà này xoa bóp cửa hàng đại sảnh ngồi xuống, ăn bọn hắn bày ra ở đại sảnh hoa quả cùng đồ ăn vặt. Ngược lại tiền tiêu đường phí đã rút, cái kia lại ăn cái gì đó hồi vốn không quá phận. A mở điện thoại di động lên, có một cái cuộc gọi nhỡ. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn số điện thoại này đi chú, Trương Cửu Thiên phòng làm việc. Thế là chờ hắn đánh trở về. Ngài khỏe Trần tiên sinh, chúng ta đã đến Kim Thành thị. Điện thoại bên kia quen thuộc thanh âm nữ nhân truyền đến, ngài bên kia nếu là dễ dàng, chúng ta có thể đi trong nhà ngài bái phòng. Trong nhà thì không cần. Trần Nghi Dương từ chối nói, đây không phải nhanh đến tiệm cơm sao, ta biết một nhà quán trà, chúng ta ở bên kia gặp a. Giờ cơm. Điện thoại bên kia nữ nhân nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn thời gian bây giờ. 2:40. Đây là đến quốc gia nào giờ cơm? Kỳ thực Trần Nghi Dương cũng biết bây giờ còn chưa đến giờ cơm. Nhưng hắn đây không phải đã bỏ lỡ bình thường thời gian ăn cơm sao? Vậy dĩ nhiên giờ cơm là mấy điểm chính là của hắn dạ dày định đoạt. Thế là hắn về nhà trước tắm rửa một cái, cho hẳn cho ăn một trận bị trễ cơm trưa. Tiếp đó mang theo trang vẽ thùng cùng vẽ liền đi quán trà. Chương 15, Lãng Tử hồi đầu Trương Cửu Thiên chương 15, Lãng Tử hồi đầu Trương Cửu Thiên Trần Nghi Dương đến thời điểm, đối phương cũng tại quán trà chờ lấy hắn. Trần tiên sinh đúng không? Hai người nắm tay. Đây là một cái khí chất rất phát triển nữ nhân. Bất luận là thế đứng vẫn là tư thế ngồi, lại hoặc là phương thức nói chuyện, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác. Mặt đối mặt ngồi xuống, Trần Nghi Dương cảm giác đối mặt mình giống như không phải một người, mà là một tia gió nhẹ, một chồng tản ra sách hương vị đạo thư lại có lẽ là một vòng điện nhã màu sắc. Mặc dù hình dung rất trừu tượng, nhưng Trần Nghi Dương còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy loại kiểu này nữ nhân. Trước đó hắn chỉ ở trên TV truyền điện lễ hoặc thịnh hội nhìn thấy qua giống khí chất nữ nhân ở bên trong làm người chủ trì. Hắn đem tranh thùng đưa cho nữ nhân. Nữ nhân nhẹ nhàng mở chốt, đem vẽ lấy ra ngoài. Trần Nghi Dương thì nhận cơ hội này gọi phục vụ viên tới chọn món ăn. Người ăn cái gì? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Ta muốn một phần tôm bóc vỏ trượt trứng là được rồi. Nữ nhân ở Trần Nghi Dương tiếng nói rơi xuống về sau, lập tức tức thời hồi phục. Ta muốn một phần da giòn thịt nướng, một phần quả dứa lộc có cơm. Trần Nghi Dương nói ra yêu cầu của mình. Mặc dù hắn lại muốn tại trước mặt loại nữ nhân này biểu hiện tận lực ưu nhã một chút, nhưng nói bụng một ngày bụng không cho phép ai cho nên không thể làm gì khác hơn là từ tâm. Ta gọi Trương Ngọc Linh. Nữ nhân nói ra tên của mình. Trương Cửu Thiên là gì của ngươi? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn là cậu ta. Á vẽ không có vấn đề. Tại hai người điểm cơm còn không có bưng lên phía trước, Trương Ngọc Linh liền cấp ra kết luận. Trần tiên sinh có ý nguyện bán ra bức họa này sao? Cậu ta nguyện ý dùng 20 vạn giá cả mua về cái này hắn trước kia tác phẩm. Trương Ngọc Linh dò hỏi. Cho giá cả cho thiếu đi. Mặc dù trước mắt cái này ưu nhã nữ nhân để cho Trần Nghi Dương 10 phần có hảo cảm, nhưng ở hôm nay tới phía trước, hắn đã sớm ở trên mạng đem Trương Cửu Thiên quá khứ tra nhất thanh nhị sở. Họa sĩ Trương Cửu Thiên kỳ thực xem như Lãng Tử hồi đầu thức nhân vật. Hắn vừa mới bắt đầu học vẽ thời điểm, bởi vì vẽ tranh rất có linh tính, cho nên bị một vị thư họa giới một vị tiền bối nhìn trúng, thu làm đệ tử. Tiểu hữu một điểm danh tiếng Trương Cửu Thiên rất nhanh liền vì một chút tiền tài, đại lượng vẽ tranh bán ra. Bởi vì mỗi ngày bể bộn nhiều việc kiếm tiền, bởi vậy không để ý đến kỹ nghệ bên trên tiến bộ. Đến mức đến 30 tuổi thời điểm, hắn vẽ vẫn là linh khí có thừa kỹ thuật không đủ. Một người tại 10 tuổi thời điểm vẽ tranh, chỉ có linh khí không có kỹ thuật. Người khác sẽ tán dương đứa trẻ này tiền đồ vô lượng. Một người tại 20 tuổi thời điểm vẽ tranh, vẫn chỉ có linh khí không có kỹ thuật. Người khác biết nói người trẻ tuổi này nếu như chịu cố gắng, tương lai rất có tiền đồ. Nhưng một người đều 30 tuổi, vẫn chỉ có linh khí không có kỹ thuật. Vậy mọi người đều sẽ nói trên cái người này linh khí đáng tiếc. Trương Cửu Thiên lúc đó chính là như thế một cái tình huống. Khi ân sư cho hắn hạ cuối cùng thông chi, để cho hắn không cho phép lại bán vẽ, chuyên tâm nghiên cứu kỹ nghệ. Tiếp đó không có qua mấy ngày, ân sư liền phát hiện hắn lại vụng trộm bán vẽ. Lúc này hắn vẽ một tấm chỉ trị giá 1-2 ngàn đồng tiền. Cái này 1-2 ngàn khối tiền bên trong, đại bộ phận vẫn là hướng về phía hắn ân sư tên tuổi đi. Cái này dẫn đến Trương Cửu Thiên ân sư bị hoạt phát cáo trong bệnh viện bệnh qua đời. Từ nay về sau, Trương Cửu Thiên cũng không tiếp tục bán vẽ lên. Hắn Lãng Tử hồi đầu tầm thường thiêu hủy chính mình quá khứ tất cả họa tác, chuyên tâm nghiên cứu kỹ nghệ, để cao năng lực, cuối cùng trở thành thư họa giới tân tinh. Tương lai cũng tất nhiên sẽ bước vào cảnh giới cao hơn. Mà hắn vì chủ tội, mấy năm này cũng là đủ loại tính toán thu hồi hắn trước kia bán đi vẽ. Trần Nghi Dương tại trên diễn đàn nhìn người khác truyền tiểu đạo tin tức, nói là năm ngoái Trương Cửu Thiên phòng làm việc liền đã tại nói bọn hắn thu hồi trước kia Trương Cửu Thiên bán đi tất cả họa tác. Kết quả không nghĩ tới mình bây giờ lại tìm đến một bộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này rất có thể là Trương Cửu Thiên lưu lạc ở bên ngoài, cuối cùng một tấm hắn tuổi trẻ thời điểm vẽ lên. Cho nên bức họa này giá trị đối với thông thường người thu thập tới nói có thể liền đáng giá 10 mấy vạn. Nhưng mà đối với có tâm bệnh Trương Cửu Thiên tới nói, bức họa này chính là một cái khác giá tiền. Trần Nghi Dương hồi phục để cho Trương Ngọc Linh rơi vào trầm mặc. nàng cũng không hy vọng xa vời đến Trần Nghi Dương thật không hiểu việc, cho là đây chính là Trương Cửu Thiên một tấm phổ thông họa tác. Trên thực tế Trương Cửu Thiên trước kia vẽ rất nhiều vẽ, bởi vì chất lượng nguyên nhân, đều lấy rất rẻ giá cả ở trên thị trường lưu thông. Cho nên khi Trương Cửu Thiên dự định mua về chính mình thở thiếu thời vẽ vẽ, bọn hắn phòng làm việc liền đuổi tại thị trường làm ra phản ứng phía trước, lấy vô cùng giá tiền thấp duy nhất một lần thu về đại bộ phận họa tác. Còn lại những cái kia, hoặc là đã miểu không tin tức, khả năng bị trước kia mua vẽ người cho làm rác rưởi ném đi, hoặc là ngay tại một chút chuyên môn chữ hàng thanh niên họa sĩ họa tác cất giữ cơ quan trong tay. Trương Cửu Thiên dựa vào mình bây giờ danh khí cùng mặt mũi, lại cho ra một chút hứa hẹn, cuối cùng mới đem những bức họa này cho thu hồi lại. Nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người tuyên bố thu đến một bộ Trương Cửu Thiên thật dấu vết. Phòng làm việc rất nhanh liền thông qua ảnh chụp xác nhận. Bức họa này chính là trước kia Trương Cửu Thiên nhẹ thời điểm vẽ cuối cùng một bức tranh. Cũng chính là bức họa này sau đó, Trương Cửu Thiên ân sư bị tức nằm viện, Trương Cửu Thiên bản thân cũng từ đây thay đổi triệt để, không còn bán vẽ lên. Không dễ làm a, Trương Ngọc Linh cắn môi một cái. Nàng biết hôm nay phải chạy chút máu rồi. Thế là nàng mở miệng lần nữa, 50 vạn. Về giá cả đạt đến tâm lý của ta dự chủ. Nhưng thực tế lợi tức bên trên không có. Trần Nghi Dương cẩn thận suy tư một chút cái giá tiền này, tiếp lấy cấp ra hồi phục. Nói thật, bức họa này bình thường giá cả chắc chắn không đáng 50 vạn, nhưng cũng phải nhìn bán thế nào. Nếu là không giữ thể diện mặt, quyết tâm phải bán lấy tiền. Trần Nghi Dương thậm chí có thể hỏi thăm một chút thư họa giới ai cùng Trương Cửu Thiên không hợp nhau, có quan hệ cạnh tranh, hoặc là dứt khoát có thủ. Suy nghĩ một chút loại tràng cảnh đó, Trương Cửu Thiên mỗi lần mở triển lãm tranh thời điểm, cửu gia của hắn cầm bức họa này đi ra cho đại gia giảng thuật Trương Cửu Thiên trước đây tức chết ân sư cố sự. Kia đối Trương Cửu Thiên chuyện tương lai nghiệp là có hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó chính mình mặc kệ là cầm bức họa này đi bán cho Trương Cửu Thiên cửu nhân hay là uy hiếp Trương Cửu Thiên bản thân. Bức họa này thậm chí có thể bán được 100 vạn trở lên. Nhưng mà không cần thiết. Thật dạng này làm, thanh danh của mình cũng xấu, về sau cũng đừng hòng tiến vào thư họa giới lan lộn. Hắn có nhặt nhạnh chỗ tốt đáp, tương lai nói không chừng cùng thư họa giới giao thiệp thời điểm nhiều lắm. Danh tiếng tuyệt đối phải so 100-200 vạn tiền mặt giá trị cao hơn. Trương Ngọc Linh nghe hiểu Trần Nghi Dương ý tứ trong lời nói. Bức họa này, 50 vạn có thể bán, nhưng còn phải dựng ân tình hoặc cái gì khác điều kiện. Cậu ta nguyện ý tới Kim Thành thị xử lý một cái triển lãm tranh, ngài có thể làm trong đó người trung gian. Trương Ngọc Linh lại tăng thêm một cái không tệ điều kiện. Giống Trương Cửu Thiên dạng này họa sĩ, tới một cái nhị tuyến thành thị xử lý triển lãm tranh, vậy tất nhiên sẽ phải chịu bản địa thư họa giới hoan nghênh. Công việc này mặc dù ở giữa chất béo rất ít, nhưng mà rất chướng mặt mũi. Vận hành tốt, trong đó thu hoạch cũng không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Vậy thì định như vậy. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Không ký cái văn bản hiệp nghị sao? Trương Ngọc Linh không nghĩ tới vị này khẩu vị rất lớn người thế mà không thèm để ý loại này mấu chốt chi tiết. Trương Cửu Thiên họa sĩ là ta thích nhất thư họa giới đại sư. Ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng hắn nhân phẩm. Chúng ta coi như dựng lên cái quân tử hiệp nghị. Đa tạ ngài thích ta cứu cứu. Trương Ngọc Linh một bên nhận lấy vẽ cảm tạ, vừa hỏi đạo, lại nói ngài cảm thấy cậu ta mới nhất bức họa kia làm phong cách như thế nào. Căn cứ chính hắn nói, hắn là xuống quyết tâm rất lớn, so di vãng tác phẩm có thay đổi rất lớn. Nhưng mà lo lắng thư họa giới những người khác không thể tiếp nhận. Đã ngươi rất quen thuộc cậu ta, cái kia có thể vui lòng chỉ giáo sao? Trương Ngọc Linh là thật không có hoài nghi Trần Nghi Dương nói mình là Trương Cửu Thiên fan hâm mộ sự tình. Dù sao không phải là thực sự yêu thương, ai dám xác định một bức tranh như thế kém vẽ, lại là bây giờ thư họa giới nổi danh đại sư Trương Cửu Thiên vẽ. Cho nên hắn rất hy vọng có thể từ Trần Nghi Dương ở đây nhận được một chút phản hồi. Tiếp đó, Trần Nghi Dương lúng túng. Hắn hiểu cái truy vẽ á hắn quang tra Trương Cửu Thiên chuyện trước kia giấu vết đi. Trương Cửu Thiên gần nhất vẽ lên cái gì, hắn là một chút cũng không biết á lúc này vừa vặn phục vụ viên đem hắn điểm quả giữa lộc cộc cơm đã bưng lên. Chúng ta ăn cơm trước đi. Mẹ ta từ nhỏ dạy bảo ta ăn không nói, cho nên chúng ta ăn xong trò chuyện tiếp. Ân, tốt. Trương Ngọc Linh gật đầu một cái. Chờ cơm ăn đến một nửa, Trần Nghi Dương tìm một cái đi nhà xí mượn cớ đến nhà vệ sinh cho Tôn Hưng Quốc phát cái tin, dặn dò Tôn Hưng Quốc tháng 2 năm 10 phút sau cho mình gọi điện thoại. Chờ sau 20 phút, Trần Nghi Dương ăn uống no đủ. Trương Ngọc Linh đang muốn cùng Trần Nghi Dương tiếp tục thảo luận Trương Cửu Thiên tân tác phong cách thời điểm, Tôn Hưng Quốc điện thoại đánh tới. Trần Nghi Dương nhận điện thoại, làm bộ hồi phục vài câu, tiếp đó một mặt áy náy nhìn xem Trương Ngọc Linh nói đến, ta trên phương diện làm ăn có một số việc, một hồi liền phải đi bận rộn. Chúng ta trước tiên ký hợp đồng, sau đó lại tìm thời gian đơn trò chuyện, có thể chứ? Không có vấn đề. Trương Ngọc Linh gật đầu một cái. Thân là Trương Cửu Thiên phòng làm việc người, Trương Ngọc Linh cùng Trần Nghi Dương lần này giao dịch tự nhiên không thể giống trên sạp hàng mua đồ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hai bên là muốn ký chính quy giao dịch hợp đồng, hơn nữa phải giao thuế. Trương Ngọc Linh cùng Trần Nghi Dương đi ra ngoài tìm một nhà phổ tỏ có tỷ cửa hàng đóng dấu hợp đồng. Hai người xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì về sau lời ghi chép chữ, đóng dấu. Lo lắng Trương Ngọc Linh đáp lấy chuyển tiền khoảng cách lại tìm chính mình hỏi vấn đề, Trần Nghi Dương ký xong hợp đồng về sau đều không chờ tiền đánh tới, liền mang theo chính mình bức kia hợp đồng tại chỗ lưu cầu. Bất quá chờ lúc buổi tối, Trương Cửu Thiên phòng làm việc bên kia chuyển tiền liền đến Trương Mục. Ngồi ở phòng cho thuê nằm trên ghế Trần Nghi Dương kiểm tra một hồi chính mình tài khoản bây giờ số dư còn lại, tổng cộng 94 vạn. Khoảng cách trở thành triệu phú đã là vấn đề thời gian. Mà lúc này cách hắn lần thứ nhất nhặt nhạnh chỗ tốt, vẹn vẹn đi qua 10 ngày. Bình quân mỗi ngày thu vào 10 vạn nguyên. Đã biết Minh Tinh mỗi ngày thu vào là 208 vạn nguyên. Chính mình vì 10 vạn nguyên. Như vậy Trần Nghi Dương trước mắt ước chừng tương đương 120 cái Minh Tinh. Lại đã biết đỉnh cấp phú hào mục tiêu nhỏ vì một ước nguyên. Như vậy Trần Nghi Dương bây giờ đã hoàn thành mục tiêu nhỏ một. Cố lên, nhặt nhạnh chỗ tốt người. Trần Nghi Dương hướng về phía trong căn phòng đi thuê tấm gương chính mình cho mình chúc mừng. Xong việc sau lại cho Hàn Đượng tràn đầy một bát ướp lạnh và lá khô, để cho Hàn duy nhất một lần ăn sảng khoái. Gặp nạn cùng hưởng, có phúc cùng làm. Chờ ca về sau phát đạt, mua cho ngươi cái hào hoa cầu chiếc lồng, cho ngươi thêm tìm hai cái dễ nhìn gờ mạn sẽ Phật cô nàng. Trần Nghi Dương ôm Hàn cho Hàn vẽ lên bánh nướng. Chương 16, trong văn tự ghi lại lịch sử chương 16, trong văn tự ghi lại lịch sử hôm nay tình báo, văn tự bên trong ghi lại lịch sử, Kim Thành thị Ninh An khu phố đồ cổ cái thứ 12 quầy hàng, có 3 quyển cổ thư đang bán. 5000 nguyên trong vòng mua vào, liền có thể hoàn thành nhặt nhạnh chỗ tốt. Tại sao lại là cái này lại ra? Một bên ăn điểm tâm một bên soát điện thoại di động Trần Nghi Dương thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau. Chú ý điểm trực tiếp bị trong tình báo viết cụ thể quầy hàng cho cấp đi. Phố đồ cổ cái thứ 12 quầy hàng, không phải là đã để chính mình thành công nhặt nhạnh chỗ tốt qua hai lần cái kia đại gia quầy hàng sao? Lại hao vị đại gia này lông dê ai Trần Nghi Dương thật không có quá không tốt ý tứ cảm giác. Mặc dù hắn mỗi lần đều nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng đại gia bán cho hắn đồ vật giá cả, tuyệt đối là muốn so với hắn thu lại đồ vật giá cả cao. Đại gia đã kiếm được hắn trong nhận thức có thể kiếm được tiền, Trần Nghi Dương cũng đã kiếm được mở lấy ngoại quải có thể kiếm được tiền. Rất công bằng a, bất quá lần này nhặt nhạnh chỗ tốt vật phẩm là cổ thư, đoán chừng phải tốn tiền đoán chừng không thiếu. Có lẽ là bởi vì hôm trước Lưu Hàn chạy quá độc ác, khiến cho Hàn hôm nay không muốn ra cửa. Trần Nghi Dương thấy vậy cũng vui vẻ cho mình phóng một ngày nghỉ. Thế là lại đánh bán cho chơi, đến giữa trưa ăn cơm xong về sau mới đánh một cái xe thuê online đi phố đồ cổ. Liên tiểu tử ngươi, đừng lung lay, nhanh lên tới. Trần Nghi Dương hôm nay vừa đến phố đồ cổ, còn chưa đi đến đại gia phía trước gian hàng, liền bị lanh mắt đại gia thấy được. Thế là hắn lúc này để cho Trần Nghi Dương tới. Đại gia, lại gặp mặt ta. Trần Nghi Dương nóng tình chào hỏi. Tiểu tử ngươi nhặt được một cái đại lậu, không cho ta bày tỏ một chút. Đại gia hôm nay luôn từ sắc bén, ánh mắt hùng hổ dọa người. Chính mình từ hắn chỗ này mấy chục khối tiền mua tranh mấy chục vạn bán đi sự tình bị hắn phát hiện. Trần Nghi Dương trong lòng cả kinh. Nếu là chuyện này bị đại gia biết, nghĩ đến qua không được mấy ngày toàn bộ phố đồ cổ đều biết. Về sau chính mình lại nghĩ đến bên này mua đồ. Đoán chừng vừa ý đồ vật gì, nhân gia chủ quán hoặc là giá cao, hoặc là không bán trực tiếp tìm người giám định đi. Dù sao mấy chục khối tiền chỉ chớp mắt biến thành 50 vạn, cái kia đủ để cho toàn bộ phố đồ cổ chủ quán nhân tâm phập phù lên. Tiểu tử ngươi hơn một tuần trước đó, dựa dẫm vào ta mua bộ kia máy ảnh, có phải hay không chuyển tay bán lại giá cao? Đại gia nhìn xem Trần Nghi Dương chất vấn. Còn tốt, là máy chụp hình sự tình. Trần Nghi Dương yên lòng. Ta giữ lại chính mình chơi. Trần Nghi Dương cười hì hì trả lời nói, ta bình thường không có chuyện gì làm cũng ưa thích làm một cái chụp ảnh cái gì, cho nên giữ lại chính mình chụp ảnh dùng. Vậy ngươi chính là thạo nghề. Ngày đó còn trang không hiểu công việc của ta. Đại gia chỉ vào Trần Nghi Dương nói đến, bộ kia máy ảnh giá trị hơn 3000 khối tiền đâu, ngươi hoa 500 liền dựa dẫm vào ta mua đi, nhặt được đại lộ ngươi. Ngài lời nói này, Trần Nghi Dương lúc này hướng về phía đang xem náo nhiệt quần chúng vây xem nói, chúng ta phố đồ cổ quy củ có phải hay không ai ánh mắt hảo, tiền liền nên ai dạy a, đại gia ngươi kiếm tiền, ta cũng kiếm tiền. Ta kiếm được nhiều đó là ánh mắt của ta hảo, cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi a. Chính là, ở đây vốn chính là dựa vào ánh mắt kiếm tiền. Ngươi cái lão gia hỏa không thể bởi vì kiếm thiếu liền chơi xấu a. Người chung quanh cũng cùng một chỗ gây rối. Ta không phải là chơi xấu. Đại gia mặt đỏ lên, sau đó nói, ta liền là tức tiểu tử này tại ta chỗ này nhặt được chỗ tốt, xong việc còn không nói cho ta biết. Ngươi kiếm tiền ta không đỏ mắt, nhưng ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết một tiếng, để cho ta dễ biết lần sau lại thu đến vật như vậy, làm như thế nào bán. Đại gia, cái này khác nghề như cách núi. Ta mua đi kiếm lời, là bởi vì ta hiểu. Ta nếu là nói cho đại gia ngươi có thể kiếm tiền, quay đầu ngài đi chỗ nào thu lại một đống mặc dù tương tự, nhưng kỳ thật là rác rưởi đồ chơi, bồi thường vốn ban đầu có phải hay không lại phải tìm ta không phải. Tính toán, không cùng các ngươi người trẻ tuổi tính toán. Đại gia vẫn là giảng đạo lý. Tại Trần Nghi Dương dăm ba câu phía dưới, trong lòng khí cũng liền dần dần lắng xuống. Bất quá hắn lại nghĩ tới vấn đề. Đúng, ngươi ngày đó dựa dẫm vào ta mua đi vẽ, sẽ không phải cũng là nhặt được đại lậu đi. Ân, siêu cấp đại lậu. Ngay trên kia, ta 50 vạn bán đi, người khác còn đổ dựng ta một cái tỉnh. Trần Nghi Dương cái này trung thực hài tử ăn ngay nói thật. Ngươi lại lừa gạt lao già ta. Đại gia cho Trần Nghi Dương liếc mắt, tiếp đó hướng về phía Trần Nghi Dương sát có giới chuyện phân tích nói. Ngươi ngày đó mua đi ta vẽ thủng cùng vẽ về sau, ta cũng cảm giác có chút không đúng. Tranh kia chắc chắn là không đáng giá tiền, 20 bán cho ngươi cũng xem như ta kiếm lời ngươi. Nhưng mà tranh kia thủng mới cũng mới giá trị 49 khối tiền, ngươi như thế nào chịu nguyện ý hoa đồng dạng giá tiền mua một cái cũ? Ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải hay không tranh kia thủng là vị nào danh gia đã dùng qua, có kỷ niệm giá trị? Đại gia ngươi phân tích rất tốt, lần sau đừng phân tích. Trần Nghi Dương im lặng nói, tranh kia thủng chính xác không đáng 49. Nhưng ngài cái kia máy ảnh giá trị hơn 3000 đâu, ta nguyện ý lấy ra số tiền kia, kỳ thực là vì đền bù ngươi. Chẳng thể trách đâu. Trần Nghi Dương giảng giải để cho đại gia bán tín bán nghi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngài là thế nào biết cái máy chụp hình kia bán tiện nghi đâu? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Đại gia nhìn thế nào đều không phải là một cái giống như là có thể cùng giới nhiếp ảnh tử cái này ham muốn nhỏ quần thể có liên hệ người, là thế nào đột nhiên biết bộ kia nguyên tổ FM2 chân thực giá trị? Ta không phải là cùng ngươi đã nói, bộ kia máy ảnh là ta từ một cái các lão ca trong tay mua lại sao? Cái kia máy ảnh là hắn ra ngoài công tác nhi tử nguyên lai mua. Trước mấy ngày con của hắn trở về, kết quả phát hiện máy ảnh không thấy. Hỏi một chút cha hắn tiện nghi biết bán cho ta, thế là muốn tìm ta mua về.
Ta thế mới biết cái này máy ảnh trị giá bao nhiêu tiền. Rất thảm lão đại nhóm. Trần Nghi Dương đối với cái này ca môn cảm giác sâu sắc thông cảm. Làm sao đều lớn lên công tác, đồ vật của mình còn có thể bị lao cha làm rác rưởi bán đi a, hai ta chuyện này còn không có rõ ràng đâu. Lao gia tử nói bắt được Trần Nghi Dương ngươi lần trước mới mua mấy chục đồng tiền đồ vật, lần này làm gì cũng phải nhiều hơn nữa mua chút, để cho trong lòng ta cân bằng a. Đại gia ngài yên tâm, ta hôm nay chắc chắn mua thêm một chút. Trần Nghi Dương để cho đại gia thả tay, tiếp đó bắt đầu lần lượt nhìn đại gia trong gian hàng đều có thứ gì đồ vật. Hôm nay những vật này vẫn là ta từ lần trước cái kia gia thuộc trong nội viện mua lại, cũng là người có văn hóa đã dùng qua đồ tốt, lần này còn có đồ cổ đâu. Đại gia nói đem mấy quyển cổ thư đưa tới Trần Nghi Dương trước mặt. Xem mấy bản này sách, cũng là đời thanh cổ thư, mua về đặt ở trong nhà, lại đáng giá cất giữ lại có mặt mũi. Đời thanh cổ thư không đáng tiền a. Trần Nghi Dương tới thời điểm cũng làm bài tập. Đời thanh cổ thư bởi vì tồn tại lượng quá lớn, thật sự không đáng bao nhiêu tiền. Trừ phi là những cái kia đặc biệt nổi danh quý cổ thư, người khác có lẽ còn có thể mua một bản trở về cất giữ. Nhưng đời thanh cổ thư bên trong có đại lượng văn nhân chính mình in ấn, tự viết đủ loại đặc văn. Những sách này đã không có giá trị sưu tầm, cũng không có giá trị nghiên cứu. Cho nên đại bộ phận đời nhà thanh cổ thư vô cùng tiện nghi, mấy tô mì tiền liền có thể mua một bản. Ngươi đừng nói có đáng tiền hay không. Ngươi có học thức sự tình có thể sử dụng tiền để cân nhắc sao? Lão gia tử là quyết tâm phải gõ Trần Nghi Dương một khoản. Hắn mua chính mình vài cuốn sách nói không chừng những sách này là văn khúc tinh viết đâu. Ngươi mua về nhường ngươi hải tử lật một phen, không chắc lại đột nhiên khai thiếu, biến thông minh. Cái kia đại gia, ta còn đơn thân đâu. Trần Nghi Dương ngượng ngùng nói. Các ngươi những thứ này thanh niên a, kết hôn quá muộn. Lão đại gia phê bình Trần Nghi Dương hai câu, tiếp đó nói tiếp, bất quá ngươi cũng có thể cho nhà ngươi nhà thân thích hải tử nhìn a. Ngài là cao thấp định đem những thứ này cổ thư bán cho ta. Trần Nghi Dương vừa nói, một bên liếc một cái ở đây trưng bày cổ thư. Hết thể có 8 bản, trong đó 3 quyển là nhặt nhạnh chỗ tốt phần mềm nhắc nhở hắn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói ra, hôm nay cho đại gia một bộ mặt, ngài những sách này ta muốn lấy hết, nói cái giá đi. 2000. Đại gia há miệng ra giá. Trần Nghi Dương quả quyết đứng lên dự định rời đi. Đường dính. Đại gia tay mắt lanh lẹ, kéo lại Trần Nghi Dương. 1000, 1000. Trần Nghi Dương đùi lúc này một lần phát lực, tránh thoát đại gia. Lão già này cho giá cả Trần Nghi Dương không phải cấp không nổi. Vấn đề là hắn những cái kia sách, dựa theo giá cả bình thường tới nói, cộng lại trị giá 300 khối đều không khác mấy. Chính mình nếu là giá cao mua, nhất định bị đại gia hoài nghi. Tính toán, trước tiên tản bộ một vòng A Trần Nghi Dương vòng quanh phố đồ cổ sạp hàng dạo qua một vòng, tiếp đó lại hoa 5 khối tiền mua 2 cây lòng nướng. Một bên ăn một bên một lần nữa về tới đại gia phía trước gian hàng. Đại gia, chúng ta một lần nữa thảo luận một chút giá cả thôi. Tính toán. Lão đại gia bị Trần Nghi Dương chỉnh không còn tinh khí, ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu a? 320 khối a. Trần Nghi Dương ra giá. Nhiều hơn nữa cho 20, ta đêm nay về nhà cho ta cháu trai mua một cái gà rán. Lão gia tử đáp lời. Nhiều hơn nữa cho ngài 40, chính ngài cũng mua một cái. Một lời đã định. Trần Nghi Dương cho đại gia quét 360 khối, tiếp đó đem cái kia 8 bản cổ thư chứa ở đại gia cho trong túi nhựa mang theo liền đi. Trở lại trong căn phòng đi thuê, Trần Nghi Dương đem bên trong 5 bản không đáng giá tiền cổ thư tìm một cái giá sách phóng. Tiếp đó thận trọng lật xem trọng còn lại 3 quyển cổ thư. Kết quả hắn liền phát hiện, tự nhìn không ra trong đó có cái gì đáng tiền chỗ. Mặc dù hắn dùng máy tính tra xét rất nhiều tư liệu, nhưng bất luận nhìn thế nào, trong tay mình cái này 3 quyển sách cũng là thông thường tạp thư. Bên trong ghi lại nội dung trên internet cũng là có thể tra được, không có cái gì hiếm hoi văn chương. Loại sách này đặt ở cổ đại, cũng đều là văn nhân mặc khách bình thường dùng để tiêu khiển hoặc dạy tiểu hài tử vỡ lòng phổ thông sách. Liền xem như đặt ở cổ đại cũng không có chút nào giá trị sưu tầm, xem xong liền ném đi. Giới cổ vật có một câu nói gọi là, cổ đại không đáng tiền, bây giờ cũng không đáng tiền. Ý tứ của những lời này có phải hay không tất cả đồ cổ cũng là đáng tiền? Đặc biệt là những cái kia nguyên bản tại cổ đại liền không đáng tiền, các bình dân đại lượng sử dụng đồ vật. Dạng này tồn tại đến hiện đại biến thành đồ cổ, một dạng cũng sẽ không có người cất giữ, giá cả tương đương rẻ tiền. Trong tay mình cái này 3 quyển sách cũng là. Vậy làm sao nhặt nhạnh chỗ tốt phần mềm nói cái này 3 quyển sách có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu? Trần Nghi Dương không có hoài nghi tình báo sai, ngược lại cảm thấy trong đó có cái gì chính mình không có hiểu rõ bí mật. Một khối này, phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp chính mình phân tích thăng lưu. Trần Nghi Dương đầu tiên nghĩ tới hôm qua vừa gặp mặt qua Trường Ngọc Linh. Cái này muội tử dù sao cũng là thư họa giới người, đoán chừng có thể nhận biết tương quan chuyên gia. Chương 17, ai nói tiền giấy bao an toàn tới chương 17, ai nói tiền giấy bao an toàn tới đối với cổ thư có nghiên cứu chuyên gia. Nhận được điện thoại Trương Ngọc Linh kinh ngạc hỏi, ngài tìm chuyên gia phương diện này làm gì? Có mấy quyển cổ thư cần giám định một chút. Trần Nghi Dương ăn ngay nói thật, ta có người bằng hữu mấy ngày nay ngay tại Kim Thành thành phố, ngươi có thể tìm nàng xem. Nàng mặc dù không phải chuyên gia gì, nhưng đi theo đạo sư của nàng tại tương quan lĩnh vực cũng phát biểu qua rất nhiều luận văn. Đa tạ a. Trần Nghi Dương cúp điện thoại, tiếp đó tăng thêm đối phương chia sẻ tới danh thiếp, hơn nữa ghi chú chính mình là Trương Ngọc Linh giới thiệu. Trương Ngọc Linh bằng hữu, ngươi tốt. Đối diện ra tay trước tới tin tức. Trần Nghi Dương đem sớm chuẩn bị tốt phục chế dán phát tới. Đại khái ý tứ chính là chính mình giá cao thu đến 3 quyển có giá trị cổ thư, hy vọng đối phương có thể giúp hắn xem. Trần Nghi Dương nói xong đem chính mình vừa rồi quay chụp xuống 3 quyển cổ thư ảnh chụp phát tới. Qua ước chừng nửa giờ về sau, đối phương lúc này mới trả lời, ngươi bây giờ ở đâu, thuận tiện ta tới sao? Chúng ta tìm quán cà phê hoặc thư viện các loại chỗ gặp mặt như thế nào? Trần Nghi Dương đề nghị.
Không không không, ngươi phải tìm có máy tính còn địa phương an tĩnh. Điện cạnh khách sạn có thể chứ? Trần Nghi Dương trong đầu vang ra chỗ thứ nhất chính là điện cạnh khách sạn. Hoàn mỹ phù hợp yêu cầu. Đương nhiên, mình bây giờ chỗ phòng cho thuê cũng phù hợp yêu cầu, hơn nữa còn không cần tốn tiền. Bất quá hắn vẫn có chút bài xích bị chưa quen biết người xa lạ biết nơi ở phương. Lần trước bị Triệu Càn Khôn đưa về nhà thả chó, cũng chỉ là đưa đến cửa tiểu khu. Có thể. Đối diện thống khoái đáp ứng xuống. Thế là Trần Nghi Dương ở trên phần mềm, Sotozer, đặt hàng phía trước thường xuyên ở nhà kia điện cạnh khách sạn, tiếp đó đem địa chỉ phát cho đối phương. Trần Nghi Dương phía bên mình đem cổ thư chứa vào trong ba lô, lúc này liền đi ra cửa nhà kia điện cạnh khách sạn. Chờ Trần Nghi Dương đánh 2 giờ trò chơi về sau, phòng khách sạn bên ngoài mới chuyển đến tiếng đập cửa. Trần Nghi Dương mở cửa phòng. Một cái giữ lại đến eo tóc dài, mang theo kính đen, mặc cải tiến hán phục muội tử đứng ở cửa nhìn xem hắn. Bụng có thi thư khí tự hoa. Đây là Trần Nghi Dương đối với muội tử này ấn tượng đầu tiên. Thứ hai ấn tượng chính là cái cô nương này dung mạo thật là giống bản cũ Hồng Lâu Mộng trong phim truyền hình Lâm Đại Ngọc ga ta là trước kia trên mẹ chặt liên hệ cái vị kia. Nữ hài dùng mềm nhu nhu âm thanh làm tự giới thiệu. Ngươi có thể gọi ta từ Hiệu Thịnh. Ngươi tốt, ta gọi Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần cũng đã nói tên của mình. Cái kia, chúng ta đi vào trò chuyện. Từ Hiệu Thịnh chỉ trong gian phòng bộ. Ân, hoan nên. Trần Nghi Dương tránh đường ra để cho nữ hài đi tới. Thiệt thòi, sớm biết hẹn trong nhà. Trần Nghi Dương hận chính mình không có thêm đến người khác về sau, trước tiên là xem người khác vòng bằng hữu thói quen. Hắn còn tưởng rằng trong miệng Trương Ngọc Linh bằng hữu là cái nam đâu. A tiếng trung khẩu ngữ bên trong hắn nàng chẳng phân biệt được thiệt thòi. Sách ở đây. Trần Nghi Dương khóa kỹ cửa phòng về sau, đem ba quyển cổ thư lấy ra cho mọi tử này nhìn. Đa tạ. Từ Hiệu Thịnh cầm qua sách về sau an vị tại bàn trước mặt nghiêm túc cẩn thận nhìn lại. Rất nhanh nàng mở máy vi tính ra, một bên nhìn một bên thẩm tra cái gì. Những sách này quá quý báu. Tận tới đêm khuya, Từ Hiệu Thịnh mới như nhặt được trí bảo bắt đầu cùng Trần Nghi Dương nói chuyện. Cụ thể quý giá ở đâu chút chỗ? Trần Nghi Dương lúc này chơi game đánh bay lên. Hôm nay tay hắn cảm giác cự bạo tăng, đã sớm đem cổ thư sự tình quên mất. Nghe Từ Hiệu Thịnh chủ động nói chuyện cùng hắn, lúc này mới một bên chơi game một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi hồi phục. Chờ ngươi ván chơi này đánh xong a. Từ Hiệu Thịnh biểu thị nguyện ý chờ Trần Nghi Dương đánh xong trò chơi. Được rồi. Trần Nghi Dương lại lần nữa đeo ống nghe lên đại sát tứ phương. Chờ hắn chưa thỏa mãn thả xuống con chuột thời điểm, quay đầu mới nhìn đến Từ Hiệu Thịnh không biết lúc nào cầm một mảnh bánh mì ở nơi đó gặm ăn. Nhìn thấy Trần Nghi Dương quay đầu nhìn lại, nàng theo bản năng tính toán đem bánh mì giấu đi. Giấu đến một nửa lúc này mới phản ứng lại chính mình là ở đâu, thế là giảng giải nói, ta có chút tuột huyết áp, cho nên cần ăn vài thứ. Không có chuyện gì, phiền phức để cho người chờ lâu. Trần Nghi Dương hỏi, ngươi mới vừa nói những sách kia rất quý giá, cụ thể quý giá ở đâu chút địa phương? Vừa rồi, a, ngươi nói là 3 giờ trước đó a. Đã qua 3 giờ sao? Trần Nghi Dương không thể tin liếc mắt nhìn điện thoại. Bây giờ đã là 10 giờ đêm nhiều. Chính mình ngay cả cơm tối cũng quên ăn, chẳng thể trách cảm giác có chút đói. Thế là hắn nhìn xem Từ Hiệu Thịnh hỏi, bánh mì còn có không có, chia sẻ một mảnh. Không còn, bất quá ta phân ngươi một nửa a. Từ Hiệu Thịnh xé một nửa bánh mì cho Trần Nghi Dương, tiếp đó hai người tiếp lấy thảo luận tới sách sự tình. Không biết ngươi đối với từ thường dùng có hay không nghiên cứu? Không có. Trần Nghi Dương quả quyết lắc đầu. Cái gọi là từ thường dùng chính là đem đủ loại chữ thường dùng suyết tổng thể vận, để tại nhớ nằm lòng chữ sách. Nó là cổ đại vỡ lòng biết chữ sách học, hợp thành tập các loại chữ thường dùng, tập kết ngôn ngữ co vần điệu, để người mới học nhớ nằm lòng. Từ thường dùng tự thân tại cổ đại đặc biệt thực dụng, thế nhưng là không nhận quan phương xem trọng, ở vào tự sinh tự diệt trạng thái. Cho nên từ thường dùng sách biên soạn giả nhiều không được tính danh cùng sáng tác biên lại, quan phương biên tập xuất bản sách trí, thư mục bên trên cũng rất ít thu nhận loại sách này. Điều này sẽ đưa đến, nước ta hiện có từ thường dùng sách bình thường đều là đời nhà Thanh hoặc dân quốc. Đời Minh từ thường dùng sách số lượng đều vô cùng hiếm hoi, mà Tống Nguyên thời kỳ từ thường dùng sách nguyên bản càng là đã một bản cũng không tìm tới. Vậy ta đây ba quyển là triều đại nào? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Ít nhất là Minh, thậm chí càng phía trước. Từ Hiệu Thịnh cấp ra kết luận, chính như ta phía trước nói như vậy, từ thường dùng sách là không biết niên đại. Cho nên phán đoán từ thường dùng sách niên đại biện pháp là căn cứ vào nó nội dung tiến hành so sánh. Nếu như từ thường dùng nội dung cùng dân quốc thanh triều không khớp, vậy thì có thể kết luận là Minh từ thường dùng hoặc sớm hơn trước đó. Mà nếu như cùng hiện có xuống Minh từ thường dùng nếu như còn có khá lớn xuất nhập, vậy thì có thể suy đoán đến Nguyên triều thậm chí Tống triều đi. Theo lý thuyết, cái này ba quyển sách vô cùng có giá trị nghiên cứu, có thể bán không thiếu tiền. Trần Nghi Dương đối với nghiên cứu cổ thư không nhiều hứng thú lắm, đối với nghiên cứu cổ thư có thể bán bao nhiêu tiền hứng thú rất lớn. Người muốn bán a? Từ Hiệu Thịnh há to miệng. Ta có phải hay không biểu hiện có chút bụi tiền? Trần Nghi Dương cho là cô nương này là ghét bỏ hắn. Không phải, người muốn bán, có thể hay không bán cho ta ạ? Từ Hiệu Thịnh lập tức giải thích nói, cái này ba quyển sách vô cùng có giá trị nghiên cứu, ta có thể căn cứ vào cái này ba quyển sách viết rất nhiều luận văn cùng những người khác cùng một chỗ tiến lên từ thường dùng nghiên cứu. Có lý tưởng, lợi hại. Trần Nghi Dương hướng về phía cô nương này giơ ngón tay cái lên. Cô nương này đối với cổ thư yêu thích mắt trần có thể thấy. Lại thêm người cũng rất non, Trần Nghi Dương nói là chưa trải qua sự đời loại kia non. Cho nên hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ cố ý cho một cái giá cả thấp. Chủ yếu thứ này nghe xong cũng không tốt bán, người bình thường cất giữ không cần, phải tìm chuyên môn nghiên cứu cái này học giả đi bán. Cho nên Trần Nghi Dương cảm thấy cô nương này cho giá cả chỉ cần không phải đặc biệt thấp mà nói, liền bán cho nàng. Ngươi nói cái giá đi. Trần Nghi Dương nói. Trước tiên ta hỏi hỏi người.
Từ Hiểu Thịnh mở điện thoại di động lên bắt đầu cho người khác phát tin tức. Ước chừng một giờ về sau, nàng mới hồi phục nói, ta hỏi lão sư cùng mấy cái sư minh, bọn hắn nói những sách này cũng không có thống nhất giá cả, cũng là ai có nghiên cứu lĩnh vực này hoặc phát biểu luận văn nhu cầu, mới có thể khắp nơi cầu mua. Đời Minh Tử thường dùng sách đồng dạng giá cả tại khoảng 3 vạn, ngươi khả năng này ở ngoài sáng thay thế phía trước, nhưng cũng không xác định. Một quyển sách 5 vạn khối tiền được hay không, 3 quyển hết thẻ 15 vạn. Có thể. Trần Nghi Dương cảm thấy cái giá tiền này vẫn được. Cái này 15 vạn vừa đến tay, chính mình liền chính thức trở thành triệu phú. Cái kia, ta trước tiên có thể chỉ mua một bản sao? Nhìn thấy Trần Nghi Dương đồng ý, cô nương ngượng ngùng nói, ta bây giờ trong thẻ chỉ có 6 vạn khối tiền. Chờ ta trở về đế đô, lại nghĩ biện pháp kiếm chút tiền mua còn lại 2 quyển. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn cô nương này, lại liếc mắt nhìn sách của mình. Hắn nhẫn nhịn lại hào phóng để cho cô nương trước tiên đem sách lấy đi, sẽ chậm chậm trả tiền ý nghĩ. Trần Nghi Dương ai Trần Nghi Dương bây giờ mới kiếm lời một chút tiền nhỏ liền như thế hào phóng. Như thế phóng túng tiếp, tương lai nói không chừng sẽ vung tay quá chán đem chính mình làm phá sản. Dù sao không ai nói trước được tương lai. Nếu là qua mấy ngày chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt áp biến mất đâu. Nói không chừng cái này 12 vạn liền có thể để cho chính mình nhiều còn mấy đợt phòng bay đâu. Thế là Trần Nghi Dương châm trước nửa ngày mới nói, vậy trước tiên bán cho ngươi một bản, chính ngươi chọn một bản lấy đi. Đến nỗi còn lại 2 quyển, ta không bảo đảm một mực giữ lại cho ngươi. Nếu là về sau có những người khác cầu mua, giá cả phù hợp ta liền bán đi ra. Từ Hiểu Thịnh sắc mặt không có chút nào biến hóa, nàng gật đầu nói, ngươi chỉ cần đang bán ra trước khi đi nói cho ta biết một tiếng là được rồi. Ta sau đó trở về sẽ cố gắng xoay tiền. Đi. Trần Nghi Dương để cho Từ Hiểu Thịnh chọn lấy một quyển sách lấy đi, tiếp đó hắn đem còn lại 2 quyển sách cất vào trong bọc. Đi thôi, cái điểm này, đoán chừng ngươi cũng không đội lấy trở về. Ta mời ngươi ăn bữa ăn kia. Đa tạ. Từ Hiểu Thịnh chặn lại nói tạ. Thế là hai người rời đi điện cạnh khách sạn, tại bên đường tìm một nhà còn mở cửa tiệm ăn nhanh, làm điểm hamburger quặng khoai tây lấp đầy bụng. Tiễn đưa Từ Hiểu Thịnh ngồi trên xe taxi, Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra. Hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cũng phát tới. Hôm nay tình báo, ai nói tiền giấy bao an toàn tới, Kim Thành thành phố Quan Thành khu Nam Dương lộ 29 hào cửa hàng trước mặt trong thùng rác, có một cái chứa hé mở bị quyền tiền giấy bao, bên trong có 2 cái bị quyền, hộp sắt. Lấy đi sau liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Bị quyền tiền giấy bao. Trần Nghi Dương nhìn thấy cái tin tức này sau đó là có chút ngộng. Bị quyền hắn biết, tiền giấy bao là gì. Thế là hắn lập tức lấy điện thoại di động ra tìm đòi. Rất nhanh liền hiểu rõ. Cái gọi là tiền giấy bao chính là đem so với đặc biệt tiền khóa riêng địa chỉ dùng văn bản hoặc mã QR hình thức đóng dấu trên giấy. Dạng này bảo đảm người khác không cách nào thông qua trộm lấy tài khoản của ngươi hoặc hacker thủ đoạn đánh cắp ngươi bị bịn. Khuyết điểm chính là, cái đồ chơi này sử dụng yêu cầu so tiền giấy hiện tiền giấy còn hà khắc. Một khi ném đi, bị đốt đi, hoặc bởi vì những cái khác tổn thương dẫn đến biểu hiện nội dung không được đầy đủ. Phía trên kia ghi lại bị bịn liền triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Cũng không còn bất luận kẻ nào có thể một lần nữa thu được những thứ này bị quyền khống chế. Có thể tưởng tượng được thứ này chân quý tính chất. Trước mắt trên mạng có thể tra được giá thị trường, một cái bị quyền tại khoảng 9 vạn đô la Mỹ. Lần này nhặt nhạnh chỗ tốt, giá trị cao là cao, nhưng Trần Nghi Dương có một vấn đề. Liên hẽ mở bị quyền tiền giấy bao, chính mình như thế nào thực hiện? Chương 18, nữ huấn luyện viên thể hình chương 18, nữ huấn luyện viên thể hình mặc dù Trần Nghi Dương trong thời gian ngắn nghĩ không ra như thế nào đem hẽ mở tiền giấy bao hối đoái biện pháp. Bất quá đồ vật lấy trước đưa tới tay lại nói, biện pháp có thể từ từ suy nghĩ. Nếu là đêm nay không đi, chờ tới ngày thứ 2 sáng sớm bảo vệ môi trường công việc đem thùng rác dọn dẹp có thể gặp phiền toái. Thế là Trần Nghi Dương đặt hàng cái xe thuê online, để cho tài xế đem chính mình một đường đưa qua. Đúng, sư phó. Ngài chỗ này có thủ sáo không có? Lâm Hạ trước xe, Trần Nghi Dương hỏi thăm vị này xe thuê online tài xế. Có một bộ chính ta dùng bảo hiểm lao động thủ sáo. Tài xế đại ca hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi muốn cái này làm gì? Đợi một chút phải dùng, 50 khối tiền bán ta ngài thấy có được không? Cái kia có gì không được? Nửa đêm còn đang chạy xe thuê online tài xế đại ca nghe được cái giá tiền này dứt khoát đem bao tay đưa cho Trần Nghi Dương rất sợ Trần Nghi Dương hối hận. Đem tiền xe cùng thủ sáo tiền cùng nhau quét cho tài xế về sau, Trần Nghi Dương xuống xe liền bắt đầu ở trong tình báo nói cái kia trong thùng rác lục soát. Toàn dòng rác một ngày rác rưởi thùng rác tại ban đêm tản mát ra hương vị thật sự không dễ ngửi. Trần Nghi Dương đều có chút hối hận vừa rồi không có hỏi tài xế đại ca còn có hay không khẩu trang, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Hé mở bị pin tiền giấy bao thật muốn có thể hối đoái ra ngoài, đó chính là hơn 70 vạn a bay lên rác rưởi liền có thể kiếm lời hơn 70 vạn, lại bẩn cũng không có ai sẽ ghét bỏ. Cũng may trong tình báo nói cái kia hộp sắt tại thùng rác tương đối dựa vào vị trí. Lật ra sau mười mấy phút, Trần Nghi Dương đã tìm được vật mình muốn. Ngồi ở ven đường mở hộp sắt ra thử về sau, trong hộp an tĩnh nằm hé mở giấy, trên giấy ghi chép một chút con số cùng ký hiệu tin tức. Bởi vì hộp sắt bản thân đã bị trong thùng rác rác rưởi cho ô nhiễm túi không được. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là đem cái này hé mở giấy cẩn thận gấp gọn lại đặt ở điện thoại di động của mình trong vỏ đè lên. Chờ tới ngày thứ 2 buổi sáng, Trần Nghi Dương dắt xong cuối cùng nguyện ý lại bắt đầu lại từ đầu ra cửa hàng về sau. Hắn đem cái kia hé mở tiền giấy bao lấy ra liếc mắt nhìn. Liền, không có gì để mắt. Cái gọi là tiền giấy bao chính là một chuôi chìa khóa bí mật, bản thân không ghi chép bất luận cái gì dư thừa tin tức. Nếu không phải là tình báo nhắc nhở, hắn ngay cả tờ giấy này trong ví tiền cất mấy cái bị pin cũng không biết. Bất quá chờ hắn vừa đem tiền giấy bao bung ra thời điểm, trong điện thoại di động đánh tới một chiếc điện thoại. Ngài khỏe Trần tiên sinh, ta là Rick Đạt luật sư văn phòng Trương luật sư. Lý Trường Lượng tiên sinh ủy thác chúng ta làm một tấm bất động sản ủy thác công chứng thư.
Bây giờ điện tử bản ủy thác công chứng thư đã làm tới, thực thể còn tại hệ thống tin nhắn quá trình bên trong. Chúng ta trước tiên có thể đem điện tử giấy chứng nhận phát cho ngài sao?
Không có vấn đề.
Trần Nghi Dương phản ứng lại, đây là lúc trước bán nhà nhặt nhạnh chỗ tốt cái kia đơn.
Tốt, ngài thêm phía dưới hệ chặt ta. Sau này nếu như còn có cái gì nhu cầu mà nói, cứ việc liên hệ ta.
Luật sở bên kia tăng thêm hệ chặt về sau, rất mau đem tương quan giấy chứng nhận cùng tài liệu đều phát tới.
Trần Nghi Dương nghiêm túc xem xong tương quan tài liệu cùng hợp đồng.
Tiếp đó phát hiện ủy thác công chính phía trên liên quan tới mua nhà kiểu chuyển tiền vấn đề, cùng mình dự đoán không giống nhau.
Phần ủy thác này công chính phía trên biết rõ, nếu như mua nhà người là thông qua ngân hàng vay tiền phương thức mua nhà, như vậy mua nhà kiểu sẽ từ ngân hàng trực tiếp đánh vào đến bán nhà người tài khoản ngân hàng bên trong, trong đó tài chính sẽ phải chịu giám thị. Chỉ có mua nhà người chọn gói mua một lần phòng, mua nhà kiểu mới có thể đánh vào đến chịu người ủy thác, cũng chính là Trần Nghi Dương trong tài khoản.
Theo lý thuyết, nếu như Trần Nghi Dương muốn an toàn cầm tới số tiền này, nhất thiết phải thuyết phục mua nhà người chọn gói mua một lần phòng.
Bằng không tiền một khi đánh tới bán nhà người trong tài khoản, mình có thể hay không cầm tới cái kia trong bút huê hồng liền đều xem đối phương lương tâm. Dù sao đối phương người ở nước ngoài, nhìn tình huống cũng không có ý định trở về nước.
Trần Nghi Dương liền xem như đánh cái xuyên quốc gia kiện cáo, tháng về sau tiền này đều thi hành không tới.
Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương cầm điện thoại lên tìm được phía trước chép lại, nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nâng lên cái vị kia mua nhà người điện thoại, tiếp đó đánh qua.
Ngài khỏe, hôm nay ta nghỉ ngơi a, không hẹn quá.
Một người giọng của nữ nhân từ điện thoại bên kia truyền tới.
Ngài hiểu lầm.
Trần Nghi Dương khách khí khí nói, ta là Lý Trường Lượng tiên sinh bất động sản bán ra người ủy thác. Hắn danh nghĩa có một gian ở vào Kim Thành thị quan thành khu, Đại Phong tiểu khu 4 tòa nhà 5022 căn phòng bất động sản. Căn cứ vào ta tra được tình huống, căn này hai căn phòng tại 9 năm trước bắt đầu, liền từ ngài và cha của ngài cư trú, đúng không?
Trần Nghi Dương lời nói để cho đối diện trầm mặc mấy phút.
Ngài hiện tại ở đâu, thuận tiện tới Kim Thành thị sao?
Ta bây giờ đang ở Kim Thành thị.
Vậy ngài tới này cái quán cà phê, chúng ta gặp mặt chuyện vẫn đi.
Cùng đối phương ước định xong thời gian cùng với địa điểm, Trần Nghi Dương sợ đêm nay về trễ, liền cho hắn lưu lại đầy đủ thức ăn cho chó cùng nước sạch, lúc này mới đi ra ngoài.
Chờ hắn đến ước định cẩn thận quán cà phê thời điểm, đối phương đã đến.
Ngài khỏe?
Nữ nhân nhìn thấy Trần Nghi Dương tới, đứng lên ân cần thăm hỏi.
Đây là một cái vóc người vô cùng khỏe mạnh nữ nhân, người mặc lộ ra cánh tay cùng nửa cái bắp đùi trang phục áo bó. Trên thân bởi vì trường kỳ rèn luyện mà sinh ra cơ bắp ôn nhu và không mất lực lượng cảm giác. Lại thêm phía trước gọi điện thoại thời điểm nói hẹn khóa các loại sự tình, Trần Nghi Dương nở tới nữ nhân này nghề nghiệp đại khái là huấn luyện viên thể hình.
Ta gọi Trần Nghi Dương.
Trần Nghi Dương nói lên tên của mình, tiếp đó từ mang theo người trong bọc đem in ủy thác công chứng thư cùng một loạt tư liệu đưa cho đối phương.
Ta gọi Thường Vũ Đinh.
Đối phương cũng đã nói tên của mình.
Hai người ngồi xuống về sau, Trần Nghi Dương lúc này mới có cơ hội chỉnh thể đánh giá một phen đối phương.
Giữ lại so phổ thông nam sinh hơi trường một chút tóc ngắn, nhìn xa xa giống một cái giả tiểu tử. Nhưng chỗ gần xem xét, khẳng khái lại giàu có bộ ngực lại làm cho nàng giới tính không thể tranh luận. Chỉ nhìn khuôn mặt mà nói, đối phương tại trên dưới 6 phần, nhưng phối hợp thêm dáng người, Trần Nghi Dương nguyện ý cho đối phương đánh 8 phần.
Xem xong, ta bên này không có vấn đề gì.
Thường Vũ Ninh bụi bụi liếc mấy cái ủy thác thư liền kết thúc lật xem.
Dù sao nhà các nàng đã ở không cái phòng này 9 năm cũng không có người liên lạc qua bọn hắn.
Bây giờ đột nhiên có người chạy đến nói trước kia mướn phòng chi tiết, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng đối phương.
Vậy ta từ đầu tới đuôi cùng ngươi sợi một chút toàn bộ sự kiện a.
Trần Nghi Dương đem tư liệu cầm về sau nói, 9 năm trước thời điểm, phụ thân ngươi Thường Trung Quân cùng ta người ủy thác Lý Trường Lượng ký tên một phần trong vòng nửa năm hợp đồng thuê phòng, bởi vì hai người sử dụng tiền mặt giao dịch, cho nên chỉ để lại số điện thoại liên hệ. Nhưng ở trong lúc này, ta người ủy thác bởi vì xuất ngoại dẫn đến số điện thoại di động thay đổi, song phương cũng không còn cách nào liên hệ. Chuyện này là ta người ủy thác trách nhiệm, cho nên cái này 9 năm tiền thuê nhà chúng ta liền như vậy bỏ qua, không tại sau đó thảo luận phạm vi bên trong.
Cảm tạ.
Đối phương nghe được Trần Nghi Dương lời nói tiếng cảm ơn.
Đem tiền thuê nhà chuyện này triệt để bỏ qua là tính toán của Trần Nghi Dương.
Dù sao phòng ốc chủ nhân Lý Trường Lượng căn bản quên hắn 9 năm trước đem phòng ở cho người khác mướn. Hắn thậm chí ngay cả mình còn có bộ phòng này đều quên. Cũng không biết trước kia là chuyện gì xảy ra, dẫn đến Lý Trường Lượng đội vàng xuất ngoại sau lại cũng không trở về nữa qua một lần, cũng không có thẩm tra qua mình tại quốc nội còn giữ cái gì tài sản.
Bất quá chuyện này cũng không cách nào cẩn thận nói dóc.
Trước kia là phòng ốc chủ nhân Lý Trường Lượng đơn phương mất liên lạc, hơn nữa trong tay hắn phần kia hợp đồng thuê phòng chắc chắn đã bị mất.
Nếu thật là ồn ào thưa kiện, cái này tiền thuê nhà cũng không nhất định phải trở về.
Trần Nghi Dương dứt khoát liền đem cái này tiền thuê nhà chính mình cầm tới làm nhân tình, vì để bản thân tiếp xuống thao tác làm nền.
Có thể hay không hiếu kỳ hỏi một chút, đối phương vì cái gì cái này hơn 9 năm một mực không có liên lạc qua chúng ta đây?
Thường Vũ Ninh dò hỏi.
Phòng ốc chủ nhân bởi vì xuất ngoại về sau sự tình quá nhiều, đem chuyện này quên mất, gần nhất mới nhớ lại mình tại ở đây còn có một bộ bất động sản, cho nên mới bị thác ta chuẩn bị bán đi bộ phòng này.
Ai nhìn Thường Vũ Ninh biểu lộ,
nàng đoán chừng cũng cùng Trần Nghi Dương một dạng, không hiểu rõ lắm vì cái gì còn có người có thể đem chính mình có một bộ phòng ở loại chuyện này quên mất.
Cái này phải là tài sản nhiều đến trình độ gì mới có thể đạt tới cảnh giới Trần Nghi Dương gặp Thường Vũ Ninh còn chưa mở lời nói ra dự định muốn mua phòng dự định, liền tiếp tục nói.
Ta bên này đã liên lạc mấy vị người mua.
Bọn hắn đối với phòng ở đều cảm thấy hứng thú vô cùng.
Nhưng cân nhắc đến các ngươi một nhà cũng tại trong cái phòng này ở rất nhiều năm, cho nên sớm hỏi thăm một chút ngài có phải không gần nhất thuận tiện dọn ra ngoài đâu.
Thuận tiện.
Thường Vũ Ninh rõ ràng hô hấp dồn dập một chút, tiếp đó thở ra một hơi trả lời.
Chờ đã, cái quỷ gì?
Trần Nghi Dương ngộng. Chuyện này phát triển như thế nào không theo kịch bản đi a? Trần Nghi Dương hôm nay tới phía trước tính toán thật tốt. Lợi dụng mình đã tìm được mặt khác người mua chuyện này, để cho Thường Vũ Ninh sinh ra cạnh tranh cảm giác, tiến tới thuyết phục nàng chọn gói mua một lần phòng hạ thấp. Nếu là tiền nàng không đủ, Trần Nghi Dương thậm chí có dự định bỏ vốn một bộ phận, cùng nàng hợp mua xuống căn nhà này dự định. Chỉ cần tại trên giấy tờ bất động sản đem quyền lợi phân rõ ràng, sau đó lại ký một cái hợp đồng. Về sau chờ đối phương có tiền, có thể lại cùng hắn tiến hành giao dịch, đem nhà tất cả quyền tài sản đều mua về. Nhưng mà Trần Nghi Dương là vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà một chút mua phòng ốc dự định cũng không có. Đây là cái quỷ gì? Nơi nào xảy ra vấn đề? Trần Nghi Dương giới hoảng loạn căn cứ vào bản năng làm ra ứng đối. Hắn giả vờ phong khinh bân đạm nói, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Bất quá ta mấy vị khách hàng hy vọng có thể nhìn một chút phòng ốc tình huống hiện tại, là có phải có gì nước, lạc hậu, hoặc vấn đề khác. Ngài thuận tiện mang ta tới nhìn một chút phòng ở sao? Có thể. Thường Vũ Ninh đứng lên ra hiệu Trần Nghi Dương cùng nàng đi. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể thả xuống uống một nửa cà phê, chờ Thường Vũ Ninh sau khi tính tiền cùng với nàng đi ra quán cà phê. Ta lái xe, ngồi xe của ta đi qua đi. Thường Vũ Ninh mang theo Trần Nghi Dương đi tới bãi đỗ xe, tìm được một chiếc xe sản xuất trong nước. Đây là cá heo a, xe này mở như thế nào? Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn Thường Vũ Ninh lái xe, nhận ra đây là hàng nội địa cá heo, giá cả không đắt. Hắn gần nhất có mua xe thay đi bộ dự định, cũng từng chú ý loại này giá thấp bị xe sản xuất trong nước. Dùng để thay đi bộ vẫn được, ta mua hai tay, 7 vạn khối liền đến tay. Thường Vũ Ninh để cho Trần Nghi Dương lên phụ xe. Trần Nghi Dương cảm giác Thường Vũ Ninh từ vừa rồi bắt đầu tâm tình tựa hồ không phải rất tốt, cho nên lên xe về sau cũng ngậm miệng lại, để cho Thường Vũ Ninh chuyên tâm lái xe đưa hắn đi qua nhìn phòng ở chương 19, bị xáo trộn kế hoạch chương 19, bị xáo trộn kế hoạch môn là vân tay khóa, không cần chìa khóa. Thường Vũ Ninh đưa tay mở cửa ra, mời Trần Nghi Dương đi vào. Gian phòng có chút loạn, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trần Nghi Dương đi theo sau lưng Thường Vũ Ninh đi vào phòng ốc. Bởi vì có lý do chính đáng, cho nên hắn rất cẩn thận quét mắt sau khi vào nhà có thể nhìn đến toàn bộ phòng khách. Kỳ thực ngược lại cũng không như thế nào loạn. Gian phòng này phòng khách liền ghế sofa cũng không có, chỉ có một đài quải bức TV. Trên mặt đất phủ lên thảm yoga, trong góc còn để một chiếc máy chạy bộ. Ngoại trừ một chút tán loạn để đồ dùng hàng ngày, không có cái gì cái khác cần để ý, phòng bếp cũng rất sạch sẽ, có thể thấy được chủ nhân trên cơ bản không khai hỏa, chỉ là làm một chút cần trưng nấu đồ ăn. Nhà vệ sinh không khác bị. Phòng trọ chưa có ai ở qua vết tích, trong góc dùng để trồng chất một chút kiện thân dùng tạp vật. Còn có phòng ngủ chính muốn nhìn sao? Thường Vũ Ninh hỏi thăm. Không cần vào xem. Trần Nghi Dương cũng không phải thật sự đến xem nhà. Căn nhà này liền xem như gì nước thì sao, hắn chỉ cần dùng cao hơn 100 vạn giá cả bán đi kiếm lời tiền hoa hồng là được rồi. Nhưng mà dưới mắt vấn đề lớn nhất chính là, nguyên bản dự định tốt người mua Thường Vũ Ninh bây giờ không mua, chính mình phải từ chỗ nào lại tìm một cái có toàn khoản mua phòng ý nguyện người đi? Chẳng lẽ còn phải tìm môi giới tham dự một tay? Hoặc dứt khoát tự mua xuống tính toán? Trần Nghi Dương trong lòng lặng lẽ tính toán một cái. Mình bây giờ có 99 vạn tiền tiết kiệm. Dựa theo chính mình tốc độ kiếm tiền, chưa từng chuẩn mấy ngày liền có thể kiếm lại mấy chục vạn. Đến lúc đó hoa 100 vạn mua phòng ốc, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Dù sao căn nhà này 100 vạn mua lại tuyệt đối không lỗ. Bán không được cũng có thể chính mình ở, bất quá thời gian liền phải kéo lâu một chút. Tối thiểu phải đợi đến chính mình có 150 vạn trở lên tiền mặt lưu sau đó, lại bắt đầu đi mua nhà quá trình. Nghĩ tới đây, lúc trước hắn bị xáo trộn kế hoạch tâm cũng bình phục lại không thiếu. Phòng ốc không có vấn đề gì lớn. Ngài tốt nhất gần nhất liền bắt đầu chuẩn bị dọn nhà, ta bên này lúc nào cũng có thể cùng người khác ký hợp đồng. Chờ đã. Thường Vũ Ninh đột nhiên gọi lại Trần Nghi Dương. Thế nào? Có thể hay không? Thường Vũ Ninh dùng dũng khí rất lớn, lúc này mới lên tiếng nói, có thể hay không cho ta thời gian mấy tháng xoay tiền? Ngài cũng nghĩ mua xuống bộ này phòng ốc. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, ngươi xem như nguyện ý mở cái miệng này. Cái kia phía trước biểu diễn thành như thế, là vì ép giá sao? Bất quá hắn cũng không để ý nhiều như vậy, dựa theo dự đoán suy nghĩ tốt như thế mở miệng nói ra, bởi vì người bị thác yêu cầu, cho nên chúng ta bên này chỉ tiếp thụ chọn gói mua một lần phòng. Tham chiếu phụ cận phòng ốc giá cả, ngài cần duy nhất một lần thanh toán 150 vạn phòng kiểu. Nghe được toàn khoản, Thường Vũ Ninh sắc mặt một chút trắng bệnh. Trần Nghi Dương lúc này mới phản ứng lại. Cái này muội tử tựa như là phương diện kinh tế gặp phải khó khăn. Chẳng lẽ là mình tại tiếp vào nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau phát sinh sự tình. Cái này dẫn đến nàng đã mất đi mua phòng năng lực. Mà nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo tại trên một cái nhặt nhạnh chỗ tốt sự kiện chỉ có thể đẩy lên một lần. Theo lý thuyết, chính mình liên quan tới Thường Vũ Ninh sức mua tình báo kỳ thực đã quá hạn. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương cảm thấy chính mình cần trở về một lần nữa nghĩ một hồi sách lược. Vừa vặn cũng làm cho cô nương này tỉnh táo một chút. Như vậy đi, loại chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày chúng ta liền có thể đàm luận rõ ràng. Ngày mai chúng ta hẹn chỗ trò chuyện tiếp một trò chuyện như thế nào? Có thể, thực sự là đa tạ ngài. Thường Vũ Ninh chặn lại nói tạ. Thường Vũ Ninh tự mình tiễn đưa Trần Nghi Dương ra cửa, tiếp đó hai người đang muốn lúc chia tay, nàng đột nhiên đưa tay đi lên mỏ tới Trần Nghi Dương trên quần áo. Cái này có căn lông chó, trong nhà ngài còn nuôi chó? Đúng, nuôi một đầu gơ mạn xếp phớt. Dạng này mỗi ngày có thể ra ngoài dắt chó rèn luyện cơ thể. Hai người tại Thường Vũ Ninh cử động như vậy phía dưới, khoảng cách đột nhiên rút ngắn. Trần Nghi Dương trực tiếp bị đối phương dẫn bóng đụng phải, hô hấp đột nhiên biến đổi. Chúng ta thêm phía dưới mẹ chặt hảo hữu. Thường Vũ Ninh không chỉ không có kéo ra khoảng cách của hai người, ngược lại lấy điện thoại di động ra nói, ta là huấn luyện viên thể hình, nếu như ngươi có kiện thân nhu cầu mà nói, có thể trực tiếp liên hệ ta, ta có thể cho ngươi giá ưu đãi. Cùng Thường Vũ Ninh phân biệt về sau, Trần Nghi Dương chỉ cảm thấy chính mình nộ khí rất lớn, nhưng hắn còn chưa kịp tìm phương pháp tiêu hỏa, có một chiếc điện thoại đánh vào. Là Kim Thành tiện cho dân thương Khố Dương quản lý, hắn hỏi thăm Trần Nghi Dương phải chăng cho phép chính mình đem Trần Nghi Dương phương thức liên lạc cho một người. Trần Nghi Dương đồng ý về sau, một cái khác điện thoại rất nhanh cũng đánh vào. "Huynh đệ ngươi tốt." Thanh âm của đối phương tràn đầy vội vàng cùng mệt mỏi, giống như là một cái thời gian rất lâu cũng không có ngủ ngon giấc người. "Ngươi là?" Trần Nghi Dương hỏi thăm đối phương tính danh. "Ta gọi Bành Thường Chiếu, có thể hay không hỏi một chút, ngươi có phải hay không lão Lữ Bằng Hữu à?" "Ai?" Trần Nghi Dương tại trong đại não tìm tòi một chút, đối với danh tự này không có ấn tượng. "Ngươi mua hắn thương khố lưu lại đồ vật." Đối phương tiếp tục nói, "Chính là những cái kia tay hám dương. Ta biết những cái kia tay hám trong dương có một nửa không phải hồng giống, trang là quan tạm. Nhưng ta không phải là vì những thứ này tới. Chúng ta có thể hay không gặp mặt trò chuyện chút, và ngươi, ta có chuyện rất trọng yếu cần hỏi ngươi." "Có thể, nhưng địa điểm ta tới định." Trần Nghi Dương còn là lần đầu tiên nhặt nhạnh chỗ tốt sau đó bị người ta phát hiện. Bất quá đối phương cũng không phải hướng về phía những cái kia khoáng tạp tới. Húng chi hắn mua khoáng tạp quá trình là hợp pháp, không cần lo lắng đối với việc này bị người uy hiếp. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là gọi điện thoại liên lạc Chu Kiến Quân cái này từng tại Thiếu Lâm tự học qua võ tài xế, để cho hắn lái xe mang theo gậy bóng chảy tiễn đưa Trần Nghi Dương đi qua. Trần Nghi Dương định địa điểm là Kim Thành trung tâm thành phố Thương Thành một nhà tử quán. Ở đây xem như Kim Thành thành phố phồn hoa nhất đoạn đường, bên cạnh liền có đồn công an, trong thương trường bảo an nhân số cũng không ít. Tử quán ở bên ngoài còn có lều vải dựng lên tới chỗ ngồi, tầm mắt tốt đẹp, không gian mở rộng, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, cũng thuận tiện chạy trốn. Trần Nghi Dương ngồi ở một cái trên mặt bàn điểm cốc bia. Chu Kiến Quân thì đội mũ, có trang gậy bóng chảy bao, người mặc quần áo thể thao ngồi ở khoảng cách Trần Nghi Dương mấy bước đường xa trên một cái bàn. Không có qua mười mấy phút, một cái có chút mập mạp người trẻ tuổi liền chạy tới, đặt mông ngồi ở Trần Nghi Dương đối diện. "Ta chính là Bành Thường Chiếu." Mập mạp một bên thở hổn hển một bên không đợi Trần Nghi Dương mở miệng, liền lốt bút nói, "Ta trước kia là cùng lão Lữ cùng một chỗ khai thác mỏ Tràng 924 thông chi, sau đó quốc nội khai thác mỏ hội trưởng bị xử phạt, cho nên ta cùng lão Lữ trốn nông thôn đi mở. Nhưng hầm mỏ hao tổn lượng điện quá cao, không bao lâu ta cùng lão Lữ lại bị để mắt tới, cho nên lão Lữ quyết định ra ngoại quốc tìm tiền điện tiện nghi chỗ tiếp lấy mở. Hắn đem khoáng tạp cất vào tay hám trong dương tồn tại thương cố, tiếp đó một người xuất ngoại, từ nay về sau ta liền liên lạc không được hắn. Ta cũng không biết hắn đi cái nào." Trần Nghi Dương ăn ngay nói thật, "Kỳ thực ta cũng không quan tâm hắn chạy đi đâu. Đông Nam Á như vậy loạn, hắn lâu như vậy liên lạc không được, chắc chắn là xảy ra ngoài ý muốn. Đoán chừng người sớm mất." Bành Thường Chiếu nhìn chằm chằm Trần Nghi Dương nói, "Ta tới không phải là vì tìm hắn người này. Ta cùng lão Lữ chính là hùn vốn làm ăn quan hệ, hắn chết hay không không có quan hệ gì với ta. Vậy ngươi tìm ta làm gì?" Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. "Tiền giấy bao, có hé mở tiền giấy bao bị hắn mang đi." Bành Thường Chiếu lúc này nói ra tự mình tới tìm Trần Nghi Dương nguyên nhân. "Hắn là ta mang vào tệ vòng. Hai chúng ta trước kia đều tại tệ giá cả tiện nghi thời điểm mua tệ. Nhưng mà chờ tệ giá cả dâng lên, hai chúng ta cũng đều nhịn không được đem tệ bán. Cái này dẫn đến chúng ta thiệt thòi rất nhiều tiền, cho nên về sau ước định cẩn thận, đào được bị quỷ muốn trực tiếp tổn thành tiền giấy bao, một người giữ lại một nửa. Như vậy thì xem như trong đó một cái người trong lúc nhất thời xúc động rồi, cũng không cách nào bán đi bị quỷ. Tiếp đó chúng ta liền có thể thời gian dài nắm giữ bị quỷ trở lấy nó tăng giá trị. Nhưng mà lão Lữ xuất ngoại phía trước, không có nói cho ta biết trong tay hắn cái kia hé mở bị quỷ đặt ở cái nào." Chờ Bành Thường Chiếu nói rõ sự tình ngọn nguồn đi qua, Trần Nghi Dương đột nhiên ý thức được, chính mình hôm nay rạng sáng từ trong thùng rác tìm được cái kia hé mở tiền giấy bao, rất có thể chính là lão Lữ bảo tồn cái kia hé mở. Đem sự tình luốt luốt một cái rất nhanh liền có thể đoán được chân tướng cùng đi qua. Bành Thường Chiếu cùng lão Lữ hùn vốn làm khai thác mỏ tràng, đào được hai cái bị quỷ, thế là tổn thành tiền giấy bao một người một nửa giữ lại, phòng ngừa có người ở nửa đường chịu không được dụ hoặc sớm bán đi bị quỷ. Tiếp đó theo quốc gia đối với đào quáng lực độ đả kích tăng cường, lão Lữ mua số lớn tay hãm dương hành lý dùng để chở cả màn hình, thuận tiện tùy thời thay đổi vị trí quần mỏ. Cuối cùng lão Lữ ý thức được quốc nội không có cách nào đào quáng, thế là đem dương hành lý cùng cả màn hình tồn vào kho, chính mình đi Đông Nam Á tìm thích hợp đào quáng sân bãi. Nhưng chuyến đi này dẫn đến hắn trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Tại mất tích hơn một năm về sau, người nhà của hắn thành công đem hắn nhận định là mất tích công dân, bắt đầu xử lý di sản của hắn. Trong đó trong kho hàng tay hãm dương liền bị Trần Nghi Dương mua đi. Tìm không thấy lão Lữ Bành Thường Chiếu tại biết được có người mua bình thường sẽ không có người muốn, lão Lữ lưu lại một thương khố tay hãm dương, ngờ tới người này có thể biết tay hãm trong dương để là lão Lữ trước kia khai thác mỏ nhà máy đã dùng qua cạt màn hình. Thế là liền tìm tới cửa hy vọng có thể từ Trần Nghi Dương ở đây nghe ngóng còn lại hé mở tiền giấy bao tung tích. Mà sự tình chính là trùng hợp như vậy. Đoán chừng lão Lữ đem tiền giấy bao là đặt ở trong hộp sắt bảo tồn. Nhưng mà nhà hắn người khi xử lý hắn di vật, cảm thấy cái hộp sắt này tử là rất rưởi, liền cho ném thùng rác. Mà Trần Nghi Dương thì tại nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở phía dưới, và hôm nay rạng sáng đi trong thùng rác đem cái này hé mở tiền giấy bao cấp moi ra. Hai cái bị quỷ, dựa theo trước mắt giá thị trường cũng đáng cái hơn 100 vạn. Coi như chỉ có thể phân một nửa, cũng có giá trị không nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương bình tĩnh uống một hớp nhỏ bia, tiếp đó lúc này mới ung dung nói, hai cái bị quỷ tiền giấy bao, ngươi dự định xài bao nhiêu tiền đến mua? Trần Nghi Dương tiếng nói vừa ra, đối diện Bành Thường Chiếu đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tập trung vào Trần Nghi Dương. Bởi vì chỉ có hắn cùng lão Lữ biết, tờ giấy kia trong ví tiền có thể tồn phong chính là hai cái bị quỷ. Theo lý thuyết, lão Lữ cái kia hé mở tiền giấy bao đích xác tại đối phương trong tay. Bành Thường Chiếu hít thở một chút dồn dập. Tại lão Lữ sau khi mất tích, hắn nguyên bản cũng không thèm để ý bởi vì trong tay hắn còn có một khoản tiền có thể dùng đến xào tệ. Nhưng ngay tại tháng trước, kèm theo tệ vòng dung chuyển, hắn đền quần cộc tử cũng bị mất. Cái này hai cái bị pin là hắn trở mình cuối cùng dựa vào. Chương 20, ta không muốn cố gắng chương 20, ta không muốn cố gắng lao lự bên kia phụ trách bảo tồn hé mở tiền giấy quấn ở trong tay ngươi. Bành Thương Chiếu cảm giác chính mình hô hấp đều khó khăn. Có lẽ tại a. Trần Nghi Dương lập lờ nước đôi nói, ta giống như tại mua được tay hãm trong dương phát hiện giấy tương tự trương. Lao lữ là tuyệt đối sẽ không đem tiền giấy bao đặt ở tay hãm trong dương. Bành Thương Chiếu 10 phần khẳng định nói, chúng ta sở dĩ muốn mua tay hãm dương là vì có thể tại thay đổi vị trí hầm mộ thời điểm thuận tiện ưu tiên đem cặt màn hình rời đi ẩn nút chứng cứ. Nếu như hắn đem tiền giấy bao cũng giấu ở tay hãm trong dương, vậy một khi quặng mỏ bị niêm phong, cái kia hé mở tiền giấy bao cũng liền ném đi. Đây đều là suy đoán của ngươi không phải sao? Trần Nghi Dương thoải mái nhàn nhã uống một ngụm bia. Tại xác nhận cái này Bành Thường Chiếu không phải cái gì ngoan nhân về sau, hắn bây giờ cũng không khẩn trương. Trong tay mình cái này hé mở tiền giấy bao, chắc chắn là muốn bán lại giá cao, lúc này mới không uổng phí hắn hơn nửa đêm đi lật thùng rác. Người ra giá đi. Bành Thường Chiếu không muốn lại đốt não, hắn chỉ muốn nhanh lên cầm tới tiền giấy bao. Chỉ cần có thể cầm tới hai cái kia bị quỷ, hắn có thừa biện pháp bộ hiện. Giá tổng cộng 120 vạn. Chúng ta ký hợp đồng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi nằm mơ đâu? Trần Nghi Dương tiếng nói vừa dứt, Bành Thường Chiếu liền nhảy dựng lên. Hai cái kia bị quỷ tổng cộng mới giá trị hơn 160 vạn, trong tay ngươi một nửa phân ngạch dám muốn 120 vạn. Tỉnh táo. Trần Nghi Dương uống vào bia bình tĩnh nhìn trước mắt người này. Tại Bành Thường Chiếu nhảy dựng lên trong ngay mắt, ngồi ở Trần Nghi Dương sau lưng Chu Kiến Quân cũng đứng lên lạnh lùng nhìn xem Bành Thường Chiếu. Trần Nghi Dương tỉnh Chu Kiến Quân tới bản ý là làm giá đỡ dọa người. Đối diện nếu thật là cái gì nhân vật hung ác, Trần Nghi Dương thậm chí để cho Chu Kiến Quân có thể trực tiếp nghiêng đầu mà chạy. Nhưng hiện tại xem ra, Bành Thường Chiếu liền ngoại hình mà nói không có sức chiến đấu gì. Cho nên Chu Kiến Quân trước tiên đứng lên, đem chính mình ngụy trang thành chuyên nghiệp bảo tiêu. Quả nhiên, vốn là còn rất kích động Bành Thường Chiếu nhìn đến Chu Kiến Quân, lập tức thân thể co rụt lại, đặt mông lại ngồi trở xuống. Trần Nghi Dương nhìn thấy đe dọa hiệu quả đã đến, phất phất tay ra hiệu Chu Kiến Quân trở lại chỗ ngồi của mình đi. Tiếp đó hắn nhìn xem Bành Thường Chiếu nói đạo, chúng ta cần rõ ràng một sự thật. Đó chính là hai cái kia bị quỷ ta cũng không phải nắm giữ một nửa, mà là hoặc là nắm giữ toàn bộ, hoặc là không có gì cả. Trần Nghi Dương nói xong dùng ngón tay chỉ hướng Bành Thường Chiếu, đương nhiên, ngươi cũng giống vậy. Hoặc là nắm giữ toàn bộ, hoặc là không có gì cả. Trần Nghi Dương lời nói Bành Thường Chiếu nghe hiểu. Tiền giấy bao thứ này cũng không phải tiền mặt. Ném đi một nửa về sau đi ngân hàng còn có thể hối đoái một nửa tiền. Hoặc là đem hai tấm xé thành một nửa tiền giấy bao góp thành hoàn chỉnh một tấm lấy đi bên trong bị quỷ. Hoặc là coi như cái này hai cái bị quỷ ném đi. Ngươi dựa dẫm vào ta tiêu phí 120 vạn mua đi tiền giấy bao. Như vậy ngươi có thể lập tức dễ dàng kiếm được 40 vạn hoặc tiền nhiều hơn. Mà ngươi không tốn cái này 120 vạn, ngươi chỉ có thể không có gì cả. Thế nhưng là, Bành Thường Chiếu dùng hết khí lực toàn thân nói, ở trong đó một nửa tiền vốn nên chính là ta. Ngươi nói sai rồi, chỉ có cái kia hé mở tiền giấy bao là ngươi. Trần Nghi Dương trong giọng nói cảm giác gáp bách càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù nháo đến trên tòa án đi, pháp viện cũng chỉ sẽ nhận định ngươi cùng lão lữ ước định cẩn thận đem một tấm giá trị không rõ tiền giấy bao một người một nửa bảo quản. Một người khác không có bất kỳ cái gì đúng không thuộc về hắn cái kia hé mở tiền giấy bao quyền sở hữu, hoặc là nhận được hai cái bị quỷ, hoặc là cái gì cũng không chiếm được. Trần Nghi Dương lần nữa hướng về phía Bành Thường Chiếu cường điệu nói. Bành Thường Chiếu nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, đau đớn lấy tay đem khuôn mặt che. Hắn lâm vào vạn phần xoắn xuýt ở trong. Trần Nghi Dương lời nói có đạo lý sao? Có cái truy đạo lý. Nếu như Bành Thường Chiếu phạm là không phải vội vàng cần cái này hai cái bị quỷ xoay người, hắn đã sớm quay người đi. Một người một nửa đồ vật ngươi muốn lấy đi hơn phân nửa lợi nhuận, vậy mọi người nhất phách lượng tán tốt, ai cũng đừng nghĩ lấy đi bên trong bị quỷ. Đương nhiên, nếu là Bành Thường Chiếu hôm nay tới gặp Trần Nghi Dương là tâm bình khí hòa, biểu hiện không phải rất để ý hai cái kia bị quỷ, chỉ là hiếu kỳ lão lữ cái kia hé mở tiền giấy bao vì cái gì tại trong Trần Nghi Dương tay lời nói. Trần Nghi Dương là tuyệt đối sẽ không mở ra 120 vạn giá cả. Hắn chỉ có thể muốn từ Bành Thường Chiếu ở đây lấy đi 70-80 vạn tiền mặt rời đi. Nhưng không nể tình, chỉ có lợi ích đàm phán chàng chính là như vậy. Ai gấp gáp, ai càng cần hơn, ai càng hao không nổi, ai liền phải ăn thiệt thòi. Ta không có 120 vạn. Bành Thường Chiếu nhận mệnh, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta bây giờ danh nghĩa có một chiếc 23 kiểu Porsche 911, mở mấy ngàn cây số, tại chợ bán đồ cũ có thể bán được khoảng 100 vạn, tiếp đó ta cho ngươi thêm 20 vạn tiền mặt. Giấy phép lái xe phiến cùng kỹ càng phối trí cho ta xem một chút. Trần Nghi Dương để cho Bành Thường Chiếu tại trong điện thoại di động tìm hắn chiếc xe kia ảnh chụp. Tiếp đó hắn nhân cơ hội này lên mạng tra xét một chút, 23 kiểu Porsche 911 không sai biệt lắm chính là Bành Thường Chiếu nói cái kia giá cả. Hắn đương nhiên cũng không trông cậy vào Bành Thường Chiếu có thể móc ra 120 vạn tiền mặt. Phàm là trong tay hắn có nhiều như vậy tiền mặt, hôm nay cũng sẽ không bị tại đàm phán trên sân bị Trần Nghi Dương áp chế như vậy. Một chiếc xe thêm 20 vạn tiền mặt, đây là một cái song phương cũng có thể tiếp nhận giá cả. Đối với Bành Thường Chiếu tới nói, chiếc xe này tại chợ bán đồ cũng là giá trị 100 vạn. Nhưng đó là người bán giá cả. Cá nhân hắn nếu là tìm hai tay con buôn bán xe, đoán chừng sẽ bị chặt tới trên dưới 80 vạn. Nếu như trực tiếp đem xe định giá 100 vạn chống đỡ cho Trần Nghi Dương tương đương hắn bỏ ra 80 vạn thêm 20 vạn, tổng cộng 100 vạn lợi ích. Mà hắn hồi báo nhưng là ít nhất 160 vạn. Bởi vì bị quỷ giá cả một mực tại ba động trung thượng trướng, tương lai nói không chừng sẽ cao hơn. Mà xe xỉ cốt hẹn nếu như không nhanh chóng bán đi, giá tiền là dưới đường đi ngã. 24 năm bị quỷ có thể sẽ so 23 năm bị quỷ đáng tiền, nhưng 23 năm hot chờ nhất định sẽ so 24 năm hot chờ càng tiện nghi. Bành Thương Chiếu đem xe ảnh chụp cùng phối trí số liệu cho Trần Nghi Dương nhìn về sau, Trần Nghi Dương cảm thấy rất hài lòng. Đây là một chiếc màu sắc là bụi vàng phẩm lục kim loại sơn hot chờ 911, đồ vật bên trong vì bộ kỳ ô áp màu đỏ, đủ loại tuyển phối cũng đều xem như cao phối. Ít nhất tại 2 tuần phía trước Trần Nghi Dương là không dám nghĩ mình có thể lái lên dạng này xe. Nhìn vị này Bành Thương Chiếu trước kia cũng là giàu, lúc này mới có thể hào ném thiên kim mua xuống dạng này một chiếc xe. Chỉ tiếp tệ vòng như sông bạc, phất nhanh cùng phá sản đều tại một ý niệm. Bành Thương Chiếu bản người chỉ muốn mau chóng đổi được càng nhiều tiền mặt tiến vào trong chính mình vòng tiếp theo đánh bạc. Cái kia hé mở tiền giấy túi sách đâu? Bành Thương Chiếu đội vàng hỏi. Cho ngươi xem một chút ảnh chụp, có phải hay không cái này hé mở? Trần Nghi Dương trước khi đến liền tìm cho mình đến cái kia hé mở tiền giấy bao chụp hình, tiếp đó sẽ rình soát đến chỉ có thể nhìn thấy tiền giấy bao bị xé ra tít ngoài rìa cái kia một đầu dài bộ phận. Nhưng kể cả như thế, Bành Thương Chiếu vẫn là nhận ra cái này hé mở tiền giấy bao đích thật là lão Lư trước kia mang đi cái kia hé mở. Cho ta. Hắn một chút bắt được Trần Nghi Dương cánh tay. Ngươi ngày mai tìm một cái môi giới, chúng ta ngày mai sang tên cố xe, tiếp đó ký cái hợp đồng, ngươi đem còn lại 20 vạn đánh tới ta trên thẻ. Ta lập tức đem mấy thứ cho ngươi. Hảo. Bành Thương Chiếu nặng nề gật đầu. Mặc dù đã đạt thành giao dịch, nhưng Trần Nghi Dương cùng Bành Thương Chiếu quan hệ hiện tại không đến mức nói là tương thân tương ái, tối thiểu nhất cũng đến có cơ hội tuyệt đối sẽ cho đối phương cái hót một gậy trình độ. Cho nên hai người chỉ là ước định xong ngày mai gặp mặt thời gian, cũng không có nói cùng nhau ăn cơm cái gì. Cho, đây là ngươi hôm nay thủ lao. Ngày mai còn phải làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến. Trần Nghi Dương chuyển cho Chu Kiến Quân 1000 khối tiền làm thù lao. Nhiều lắm lão bản. Chu Kiến Quân tại chỗ vui vẻ ra mặt. Mang kính dâm trang nửa ngày bảo tiêu liền có thể cầm tới 1000 khối tiền. Không thể so với chính mình khổ cực kéo hàng kiếm tiền. Dạng này việc nếu là một tuần có 2-3 lần, hắn tuyệt đối đem nhà mình xe mini vạn bán đổi nghề. Lão bản về sau lại có làm việc như vậy nhất định phải tìm ta. Ta gần nhất đã bắt đầu một lần nữa rèn luyện, ngươi nhìn ta cái này cơ bắp, tiêu chuẩn. Chu Kiến Quân bắt đầu cho Trần Nghi Dương bày ra cơ thể của mình. Nhưng Trần Nghi Dương đầy trong đầu cũng chỉ có chính mình hôm nay nhìn thấy vị kia nữ huấn luyện viên thể hình trên cánh tay cái kia dễ nhìn bắp thịt đường cong. Người a, không thể có tiền, vừa có tiền đủ loại dục vọng liền đều đi ra. Rõ ràng ngày mai chính mình liền đem nắm giữ một chiếc hơn 1 triệu lái xe, nhưng Trần Nghi Dương đầy trong đầu nghĩ nhưng là như thế nào có thể cưới đến một thất xinh đẹp liền mã. Sáng ngày thứ hai, hôm nay không cần lưu hạn, bởi vì tối hôm qua Trần Nghi Dương cảm giác nộ khí rất lớn, liền thừa dịp hơn nửa đêm tinh lực thịnh vượng, dắt hẳn tại quảng trường cưỡi 3 vòng xe đạp, khiến cho một người một chó đều rất mệt mỏi ngủ thẳng tới bây giờ. Hôm nay tình báo, ta không muốn cố gắng, Kim Thành thành phố một vị trưởng 40 tuổi phú bà, lúc này đang đứng ở cảm tình không song kỳ. Bây giờ đi tới rạp chiếu phim mua sắm Linh An khu lớn Bình Ảnh Thành, điện ảnh Chết Đi Tuổi Thanh Xuân và Tình Yêu 3 giờ chiều tràng B23 hảo chỗ ngồi vẽ xem phim, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Chú, đi tới rạp chiếu phim phía trước tốt nhất mua sắm 2 chén rượu bùn sóng sóng trà sữa. Đồ chơi gì? Trần Nghi Dương dòng dã nhìn 3 lần, lúc này mới xác nhận hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói cái gì. Ngươi có loại tin tình báo này, ngươi sớm một chút phát ra, nếu là ngày đầu tiên chính mình không có gì cả thời điểm, ngươi phát cái tình báo như vậy. Cái kia Trần Nghi Dương tuyệt đối là muốn mua vé xem phim đi thử xem. Nhưng bây giờ sao? Trần Nghi Dương chưa từ bỏ ý định lại liếc mắt nhìn, lần nữa xác nhận vị phú bà này đã 40 tuổi. Mặc dù đích xác có nữ tính thiên phú kinh người, 40 tuổi vẫn như cũ bảo dưỡng rất tốt. Nhưng Trần Nghi Dương cảm thấy chính mình vẫn còn có chút hưởng thụ không được như thế lớn phúc khí. Nếu là trẻ lại cái 10 tuổi liền tốt, chính mình tối thiểu nhất nguyện ý đi xem một chút tình huống. Đây vẫn là Trần Nghi Dương lần thứ nhất thu đến phế tình báo. Vừa định đem tình báo này lao đi, cho mình hôm nay nghỉ. Nhưng mà Trần Nghi Dương nghĩ lại, chính mình muốn đi không được, nhưng mà có thể để người khác đi, ai trong tình báo cũng không nói vị phú bà này nhất định phải tìm một cái tiểu thị tươi, ai trung niên nhân cũng có thể truy cầu tình yêu của mình a, thế là hắn lập tức leo lên bán vé phần mềm, đem trong tình báo nói vé xem phim ra mua, tiếp đó cho Tôn Hưng Quốc gọi điện thoại. Trần tổng tốt. Tôn Hưng Quốc lập khắc nhận điện thoại. Người hôm nay có chuyện gì không có? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Buổi chiều nhận một cái cho người ta chuyển đồ uống sống, còn không có xuất phát đâu. Tôn Hưng Quốc gần nhất ở trong thành thôn khắp nơi làm công ngắn hạn, cố gắng góp chính mình luật sư phí. Cái kia chớ đi. Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, ta cho ngươi tìm một cái sống. Thù lao là 500 khối tiền. Vậy thì tốt ta, cụ thể là làm cái gì? Tôn Hưng Quốc hỏi. Ta lát nữa cho ngươi phát một tấm vé xem phim lấy phiếu mã QR, 3 giờ chiều phía trước, ngươi đạo lớn định dạp chiếu phim lấy phiếu, tiếp đó mua 2 chén rượu bùn sóng sóng trà sữa đi vào. Chờ ngươi người bên cạnh ngồi xuống về sau, ngươi đem một ly trà sữa cho đối phương. Ân, sau đó thì sao? Tôn Hưng Quốc tiếp lấy hỏi thăm. Không có sau đó, kế tiếp ngươi tự do phát huy. Trần Nghi Dương vì để tránh cho Tôn Hưng Quốc hỏi nhiều, sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. À, Tôn Hưng Quốc bên kia là không hiểu ra sao.